Chương 114. Đồ tể 1. Chương 114. Đồ tể 1. 97, 98, 99, 100. Nhan Cửu đem đề cử tạ tay để dưới đất, ở trần theo khí giới ngồi dậy, ngược tam giác dáng người, cường tráng sôi sục, tám khối cơ bụng, như ẩn như hiện. Hắn theo Nhan Hùng nhà sau khi trở về, liền bắt đầu điều binh khiển tướng, thuận tiện còn không chậm trễ kiệt thân. Thủ hạ Tang Sóng đem khăn lông trắng đưa cho hắn. Nhan Cửu cầm khăn mặt lau mồ hôi, miệng nói, ủy lão phát minh những này máy tập thể hình vẫn là rất hữu dụng, Tang Sóng, có thời gian ngươi cùng đệ đệ ngươi cũng nhiều rèn luyện rèn luyện. Xem như ta bảo tiêu, nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, còn thế nào bảo hộ ta? Là, đại lão. Đệ đệ ngươi đâu? Hắn còn chưa có trở lại. Không có trở về. Nhan Cửu nhìn một chút đồng hồ treo tường, nhìn bên ngoài tình thế có chút khẩn trương. Quật xoạt, một đạo thiểm điện rơi xuống. Rầm rầm, mưa to gấp hơn đại lão, Tang Bưu trở về. Bên ngoài có người hô đang khi nói chuyện, một bưu hình đại hán xông vào đại sảnh, "Đại lão, ta nhận được tin tức, 14 ca đại lão lại, mới nhớ thần tiên canh, còn có cùng thắng cùng Hắc Tâm Hoa đều đã tụ tập nhân mã vây công Cửu Long canh tự, bây giờ tại trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến." "Tốt." Nhan Cửu kêu to, "Ngươi dẫn người tới cùng bọn hắn tụ hợp, ta Nhan Cửu đến lúc đó muốn để tất cả mọi người biết cái gì gọi là giang hồ, cái gì gọi là nhất hô bách đứng." "Kia đại lão ngươi đây, ta đương nhiên muốn bao nhiêu mua một phần bảo hiểm." Nhan Cửu lộ ra âm hiểm cười, "Nghe nói người nhà của Đỗ Vinh Hiếu kia ở tại đang đánh sĩ đường phố, chờ ta đi qua trước, ta muốn bắt mấy cái thẻ đánh bạc." "Lão bà, các ngươi đi trước, nơi này có ta đỉnh lấy." Đỗ Đại Pháo đem lão bà Lý Thúy Liên cùng nữ nhi Đỗ Vinh Mai hộ tại sau lưng đỉnh ngươi quỷ nhà, "Ngươi không đi qua giúp A Thuận đánh nhau, ở chỗ này sủa cái gì?" "Không phải a, ta đang bảo vệ các ngươi." "Không cần ngươi bảo hộ, ngươi đi giúp hắn." "Từ bỏ à, A Thuận lợi hại ngươi." Nhìn hắn chặn lấy thang lầu một người giữ hải vạn người không thể qua, "Ta đi qua hỗ trợ chỉ có thể vướng chân vướng tay." Lý Thúy Liên phổi mau tức nổ, "Chưa từng thấy giống như ngươi mà tức." "Không phải a, ta rất hữu dụng, có thể đùa ngươi cười." "Ngươi quên, ta làm cha đến ngươi làm mẹ, chúng ta cùng một chỗ nhà tròi." Đỗ Đại Pháo còn tại khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đỗ Vinh Thuận bên này trực tiếp đem công tới 5 người đẩy xuống, lốp bốt, lan hổ lô giống như theo lầu 5 lăn xuống. Trong xe, Nhan Cửu nhìn xem Tang Sóng dẫn người đánh lâu không xong, nhịn không được nói, "Làm liếc quỷ, lâu như vậy." "Không phải a đại lão, nghe nói nhà này lão nhị rất lợi hại, là Lý Nguyên Bá chuyển thế." "Chuyển mẹ ngươi." Nhan Cửu mắt thấy thời gian cấp bách, không cố được rất nhiều, đẩy cửa xuống xe, có người bước lên phía trước giúp hắn bung rủ, "Mang nhiều mấy người, cùng ta cùng tiến lên." "Đại lão, rất nguy hiểm, không bằng dài dòng nữa, ta cắt đầu lưỡi ngươi." "Là." Nhan Cửu mang theo 8 người tiến vào đường lâu, liếc mắt liền thấy lăn rơi xuống đất Tang Sóng một nhóm người, chuyện gì xảy ra? Nhan Cửu đứng ở Tang mặt sóng trước. Tang Sóng chật vật đứng lên, phía trên cái kia khở lao rất sắc bén. Nhan Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Vinh Thuận, Đỗ Vinh Thuận chống lạnh, cũng nhìn qua hắn. Nhan Cửu hướng Đỗ Vinh Thuận ngoắc ngoắc tay, "Ngốc lão, có gan xuống tới." "Ta không ngốc, ta cũng không dưới đi." "Có bản lĩnh, ngươi đi lên." Nhan Cửu nhếch răng cười, "Tốt, ngươi không xuống, ta liền mời ngươi xuống tới." Đang khi nói chuyện, Nhan Cửu gót chân kiên quyết ngoi lên, tả hữu hoán hình. Trong nháy mắt đi vào thang lầu bên cạnh, quát lên một tiếng lớn, "Cấp 8, Thiết Sơn dựa vào." Oanh một tiếng vang thật lớn, lại đem thang lầu lan can va sụp. Tòa này đường lâu vốn là cũ kỹ, thang lầu cũng là rất truyền thống, cái chủng loại kia làm bằng gỗ xoay tròn thang lầu, phía dưới thiết đất, Nhan Cửu hùng mãnh như vậy một chiều, trực tiếp đụng thang lầu lão đảo muốn ngã. Đỗ Vinh Thuận đứng tại trên bậc thang, "Không xong, không xong, muốn sụp." Tiếng nói rơi xuống đất, người khác mang thang lầu đã từ phía trên rơi đập thừa dịp người bệnh, "Đòi mạng ngươi." Nhan Cửu lại là một cái khuỷu tay kích mạnh mẽ đánh tới hướng rơi xuống đất Đỗ Vinh Thuận. Đỗ Vinh Thuận đầu cũng không phải làm bằng sắt, như bị nện thực, chắc chắn bạo chết. Đáng tiếc, Nhan Cửu xem thường Đỗ Vinh Thuận thực lực. Nhất lực hàng thập hội. Đỗ Vinh Thuận thấy Nhan Cửu đánh tới, chỉ là rất đơn giản một quyền đánh ra. Nắm đấm đối khuỷu tay. Phanh. Nhan Cửu chỉ cảm thấy khuỷu tay khớp nối vỡ vụn, sau đó lại nhìn thấy một cái bắt quả đấm to đánh tới, tại hắn con ngươi càng lúc càng lớn. Phanh. Nhan Cửu bay rất ra ngoài đại lão. "Cửu ca." Tang Sóng bọn người bước lên phía trước. Nhan Cửu ngã xuống đất khí huyết quay cuồng, chỉ cảm thấy xương ngực kém chút bể nát. Giờ phút này hắn mới tính biết đối phương kinh khủng như vậy Thiết Sơn dựa vào, ngươi còn muốn hay không đánh? Đỗ Vinh Thuận cười ha hả hướng Nhan Cửu hỏi. Nhan Cửu không trả lời, Đỗ Vinh Thuận sắn tay háo đi tới. Nhan Cửu vội vàng hai tay chống đất lui lại đại lao, "Thương." Tang Sóng khẩu súng ném cho Nhan Cửu. Nhan Cửu bận bịu bỏ qua đi bắt lên thương. "Phanh." Đánh trúng Đỗ Vinh Thuận cánh tay trái giống. Đỗ Vinh Thuận rít lên một tiếng, chấn Nhan Cửu bọn người che lỗ hai đau đớn dưới Đỗ Vinh Thuận hoàn toàn nổi điên, chạy tới ôm lấy đứt gãy thang lầu, vòng lên liền nện. "Điên rồi." "Hắn điên rồi." Nhan Cửu hù sợ lao đại, "Đi mau." Tang Sóng liều mình hộ chủ, Nhan Cửu bị người đỡ lấy chạy trốn. Vừa lúc Bạch Mẫu Đơn lúc này từ bên ngoài trở về có một nữ nhân, bắt lấy nàng. Nhan Cửu phân phó, bắt nàng lên xe. "Các ngươi thả ta ra." Bạch Mẫu Đơn liều mạng dãy rủa, nàng chỉ là đi ra ngoài một chuyến, không có muốn gặp được loại tình huống này ngậm miệng. Tang Sóng vung nàng một vả, cưỡng ép đem nàng nhét vào trên xe. Đỗ Vinh Thuận ôm một nửa thang lầu còn tại nổi điên. Những cái kia chạy chậm tiểu đệ bị hắn quét ngang một mảnh nhanh lái xe. Nhan Cửu thúc giục ô tô phát động, tại mưa to bên trong phi nhanh. Qua rất lâu, Nhan Cửu lúc này mới thở phào, lòng còn sợ hãi, thật là một cái quái vật. "Đúng vậy a, là quái vật. Chắc không được kia Đỗ Vinh Hiếu có thể chế bá Di Thật Thà nói, có dạng này một cái quái vật đệ đệ, ai dám trêu chọc?" Tang Sóng nói rằng. Nhan Cửu lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía bị bắt Bạch Mẫu Đơn, "Đỗ Vinh Hiếu là gì của ngươi?" Bạch Mẫu Đơn ngậm miệng không nói. Nhan Cửu nhếch răng cười, đưa tay nắm nàng cái cằm, "Không nói ta cũng biết, nhìn ngươi như cử chỉ lẳng lơ nhất định là Đỗ Vinh Hiếu nữ nhân." "À, tiểu tử kia còn rất có phúc khí, da của ngươi thật non." Đưa tay đi sờ Bạch Mẫu Đơn gương mặt. Bạch Mẫu Đơn thừa cơ tại trên tay hắn cắn một cái. "A, 3. Nhan Cửu đánh Bạch Mẫu đơn một bạt hai, thối biểu tử, ngươi chúc cầu. Đại lão, ngươi không có chuyện gì chứ? Tang Sóng hỏi. Nhan Cửu đêm nay xem như ở trước mặt thủ hạ mất hết mặt, hung hăng nói, cô gái này chờ lợi dụng xong, thưởng cho các ngươi. Các ngươi muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào?
A. Tạ ơn đại lão, tạ ơn đại lão.
Tang Sóng bọn người cầu còn không được, nhìn tướng mạo, nhìn dáng người cái này Bạch Mẫu đơn thật là cực phẩm, đến lúc đó lây tới trên giường nhất định có thể dục tiên dục tử. Nhan Cửu nhìn xem thụ thương tay, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, bằng không hắn cũng không sẽ rộng rãi như vậy đem Bạch Mẫu đơn ban thưởng cho thủ hạ Đồ Vinh Hiếu, hiện tại ngươi cô nàng tại trên tay của ta, ngươi làm gì được ta? Chương 115. Đồ tể 2. Chương 115, Đồ tể 2 Hiếu ca, nhận được tin tức, trong nhà người xảy ra chuyện. Đầu To Văn đi đến xe dịp bên cạnh, đối trong xe Đồ Vinh Hiếu nói rằng đệ đệ ngươi bị thương, Bạch Mẫu đơn bị Nhan Cửu bắt đi. Thân sắc của Đồ Vinh Hiếu không thay đổi, thẳng đến Đầu To Văn đem lời kể xong, Đồ Vinh Hiếu lúc này mới lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Gió lớn, mưa lớn, hắn thuốc lá điểm mấy lần mới điểm ta mảnh lão tổn thương có nặng hay không? Vấn đề không lớn, chỉ là làm bị thương cánh tay, pháo thuốc, liên tỷ bọn hắn đều rất tốt, chỉ là Bạch Mẫu đơn, Đầu To Văn muốn nói lại thôi. Đỗ Vinh Hiếu nói ra khói, Nhan Cửu vậy sao? Nhan Hùng chất tử. Đúng vậy, tên hiệu Cửu Đầu Điểu, cùng thắng liên tiếp chín long đường chủ, làm người tâm ngoan thủ lạn, nghe nói lần này câu lạc bộ vây công Cửu Long cảnh thử cũng là hắn tại phía sau màn thao túng. Nhan Hùng cũng là có cái tốt chất tử. Kia Bạch tiểu thư, không cần để ý tới. Đầu To Văn lần thứ nhất cảm nhận được Đỗ Vinh Hiếu lãnh khốc. Bạch Mẫu đơn mặc dù không phải cái gì thanh thuần tiểu nữ, rơi vào Nhan Cửu trên tay cũng giữ nhiều lành ít nghe ta mệnh lệnh, hiện tại chia binh hai đường. Đỗ Vinh Hiếu hạ lệnh, một đội người đi dầu nhọn vượng tam địa, toàn đường phố áp dụng cấm đi lại ban đêm, phàm là đi ra ngoài, hết thảy bắt giữ. Là một cái khác đội cùng quân cảnh tụ hợp, phụ trách chặn đường các đại xã đoàn, cần phải đem bọn hắn ngăn ở trên đường. Là Đỗ Vinh Hiếu hít sâu một cái khói, đem một nửa khói ném tới ngoài cửa sổ, xuất phát. Hồng Kông Cửu Long, Á đều phố cũ. Bánh xe lăn mì chín trần nước lạnh, nước bùn văng khắp nơi. Mưa to mưa lớn bên trong, Trang Định Hiền đứng tại lục sắc quân dụng trên xe tải, thần tình nghiêm túc. Tại bên cạnh hắn đồng dạng là thần tình nghiêm túc đồng bạn, một chiếc xe tải có thể trang bị 30 mấy người, tất cả đều bên ngoài khoác lục sắc áo mưa, bên trong mặc miêu tả lục quân trang. Hạt mưa rơi đập tại cảnh mũ bên trên, theo vành nón chạy tới Trang Định Hiền trên trán, người bên cạnh đều tại dùng tay thay đổi sắc mặt, vứt bỏ trên mặt nước mưa, chỉ có Trang Định Hiền không nhúc nhích tí nào, chỉ là nắm thật chặt cắm ở bên hông gậy cảnh sát, đây là hắn duy nhất dựa vào. A Hiền, không cần như vậy sợ hãi. Ta nhận được tin tức, dâu nhọn vượng kia ba đợt nhân mã đều là tiểu lâu la tới. Lão quân cảnh ngựa phiêu vô vô bả vai Trang Định Hiền, đối với cái mặt này sắc trắng bệnh, khuôn mặt đẹp đẽ giống như thiếu nữ thuộc hạ, hắn trong lòng quan tâm, ta và ngươi lão ba dù sao cũng là đồng hương, hắn để cho ta chiếu cố ngươi, ta tuyệt đối bảo đảm ngươi an toàn. Cảm ơn ngươi, phiêu thúc. Trang Định Hiền gạt ra một cái nụ cười, cha ở nhà cũng thường xuyên để cập ngươi, lời nói ngươi nhất dạng nghĩa khí. Kia là đương nhiên. Ngựa phiêu thật cao hứng, lúc trước nếu không phải cha ngươi chúng mai phục, làm không tốt hiện tại giống như ta tối thiểu nhất cũng là nho nhỏ một cái đội trưởng. Đáng tiếc nha. Bất quá dạng này cũng tốt, hiện tại ngươi cũng thành cảnh sát, hoàn toàn có thể thay thế cha ngươi hoàn thành tâm nguyện. Có thể hay không sống qua đêm nay còn chưa nhất định, đừng nói ủ rũ lời nói. Ta nói qua, đêm nay đám kia đều là tiểu lâu la. Nếu như không phải sáng sớm nhận được tin tức, Trang Định Hiền nhất định sẽ tin tưởng ngựa phiêu những lời này. Nhưng hắn lại biết, đêm nay tụ tập Cửu Long đám người kia cũng không phải là ngựa phiêu miệng bên trong nói tới tiểu lâu la, mà là hương giang trong xã đoàn cùng thắng liên tiếp, cùng thắng cùng, mới nhớ cùng 14 ca. Trong đó sắc bén nhất chính là cùng thắng liên tiếp đường chủ Nhan Cửu, cũng là Cửu Long nổi danh điên lao. Đêm nay bọn hắn thu được Cửu Long gì thật thà nói thám trưởng Đỗ Vinh Hiếu trợ giúp thỉnh cầu, Quỷ lão cắt bạch ra lệnh một tiếng, nhường toàn cảnh thự quân cảnh toàn bộ điều động, thậm chí liền ngày nghỉ cũng bị triệu hồi, 300 người ngồi xe tải lớn chặn đường những cái kia câu lạc bộ nhân mã. Đỗ Vinh Hiếu là truyền thuyết, cũng là Trang Định Hiền thần tượng. Trong quân cảnh tới thương phục, lại đến thám trưởng, cuộc đời của Đỗ Vinh Hiếu giống bật học như thế đặc sắc, cũng làm cho Trang Định Hiền dạng này chí khí khó thủ có chí thanh niên có mới hy vọng đêm nay ta liền có thể nhìn thấy thần tượng của ta. Trang Định Hiền cầm gậy cảnh sát, mặc niệm nói, khoảng cách Cửu Long cảnh tự 800m trên đường phố đối ngô ở, A Hiền, ta thu hồi trước đó nói qua lời nói. Ngựa phiêu nhìn một màn trước mắt, nuốt ngụm nước bọt nói, mưa to bằng bạc, phía trước người người nhốn nháo, phóng tầm mắt nhìn tới, không có 1000 cũng có 800. Lúc này, 800 giang hồ hào hán nhìn về phía cái này bỗng nhiên xuất hiện 300 quân cảnh, 10 chiếc xe tải lớn chắn ở phía trước, đừng đề cập nhiều dễ thấy đứng tại trên xe tải. Trang Định Hiền khỏe mắt co quắp một chút, nước mưa trôi tiến trong mắt, chát 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 chát. Ngựa phiêu càng là khẩn trương, liền hô hấp đều nhanh đình chỉ, làm sao bây giờ, phiêu thúc, bọn hắn thật nhiều người nha. Bên cạnh một cái tiểu cảnh viên bờ môi run rẩy nói, 300 quân cảnh, cầm trong tay gậy cảnh sát đối diện là 800 giang hồ hảo hán, cầm trong tay thiết truy, côn sát, khai sơn đao, thậm chí còn có cầm sẻn cùng quốc đều là vũ khí hạng nặng. Ngựa phiêu lần nữa nuốt nước miếng một cái, không có gì đáng sợ, chúng ta là binh, bọn hắn là tặc, bọn hắn sợ chúng ta mới đúng. Nói xong những lời này, ngựa phiêu chính mình cũng không tin, lại càng không cần phải nói bên người những người đó. Người giang hồ bên trong đi tới một cái hung ác nham hiểm nam tử, vẻ mặt kiệt ngạo bất tuần, kia không chút nào để ý đỉnh đầu mưa to uy, cấm tới. Chúng ta xử lý sạch những này bị vùi dập giữa chợ trước. Kiệt ngạo nam tử quay đầu nói rằng, Hát Tâm Hoa, đêm nay ngươi câu nói này nhất có đạo lý. Qua đêm nay, đại gia một lần nữa phân chia địa bàn. Mười tứ đại lão lại cùng mới nhớ thần tiên canh nói rằng đại gia nhất trí đối ngoại rồi. Hát Tâm Hoa giữ tợn cười một tiếng, các minh đệ, không được cầm ý. Giúp những này A Sơn núi lòng gân có rồi. Nói xong hai ngón xem vào, một huýt sáo, tiếng còi to rõ, giết chết bọn chúng, giết nha. Những người giang hồ kia một mạch hướng phía xe cho quân đội vào tới.
Lại nhìn những cái kia quân cảnh nguyên một đám dọa đến hồn phi phách tán, có chuẩn bị nhảy xe chạy trốn, có bắt lấy đồng bạn chen thành một đoàn. Tại cái này vô tự niên đại, cảnh sát có thể ức hiếp người nghèo, lại không thể trêu vào kẻ có tiền, còn có những cái kia đại sát đoàn. Nhất là những cái kia đại sát đoàn, ỷ vào người đông thế mạnh căn bản là không có đem Hồng Kông cái này hơn một vạn cảnh sát để vào mắt. Thậm chí liền Quỷ lão cảnh vụ trưởng phòng cũng thừa nhận, chỉ cần những này câu lạc bộ phần tử không chủ động kiếm chuyện chơi, liền cảm ơn trời đất. Thẳng đến 1973 năm ba nguyệt, kỷ luật bộ đội nhân viên chiêu mộ điều lệ chính thức ra sân khấu, Cảng Anh chính phủ thông qua 3000 vạn khoản tiền lớn chiêu mộ nhân viên cảnh vụ, tới thời năm 1970 thời kỳ cuối, cảnh sát bộ đội tổng số người lần thứ nhất vượt qua 3 vạn, trở thành Hồng Kông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại bang, hoàn toàn ngăn chặn những cái kia câu lạc bộ không ngóc đầu lên được chết chắc. Lần này chết chắc. Một gã nhát gan quân cảnh nhìn người trước mắt chiều, dọa đến nhanh tè ra quần ba. Trang Định Hiền trở tay cho hắn một bàn tay. Chấn định một chút. Không muốn chết, liền nghe ta, toàn bộ xuống xe nên địch. A, xuống xe. Đây không phải là muốn chết. Ngựa Phiêu kinh ngạc nói ta thần tượng nói, đánh nhau giảng cứu chính là một cái dũng chữ. Tránh trên xe chỉ sẽ chết càng nhanh. Trang Định Hiền nói, mở cửa xe, cái thứ nhất nhảy xuống xe ngươi thần tượng là bên cạnh. Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu ba chữ giống như thuốc kích thích trực tiếp cắm vào những này quân cảnh trái tim. Trong quân cảnh tới thám trưởng, kia là truyền thuyết trong truyền thuyết. Xuống xe. Hết thảy cho ta xuống xe. Ngựa Phiêu không lo được suy nghĩ nhiều, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngựa Phiêu gậy cảnh sát gõ cửa xe, oanh lấy những cái kia quân cảnh xuống xe. Trong lúc nhất thời, quân cảnh nhóm giống ra xanh lết xanh giống như nhao nhao nhảy xuống xe. 300 quân cảnh rằng có 800 người giang hồ. Thực lực cách xa. Hát Tâm Hoa, đại lão lại cùng thần tiên canh hơi kinh ngạc nhìn về phía những cái kia nhao nhao nhảy xe quân cảnh, trong lòng tự đủ, chẳng lẽ những người này điên rồi. Chương 116. Đồ tể 3. Chương 116. Đồ tể 3 đối mặt vọt tới biển người, Trang Định Hiền lấy khăn tay ra lau đi khóe miệng, thuận thế đem một cái dao cạo phiến đặt ở gốc lưới. Gốc lưới tàng đao. Đây là hắn tại giang hồ làm gian lận bài bạc lúc tuyệt kỷ sở trường. Căn cứ cảnh vụ điều lệ thứ 33 điều quy định, quân cảnh thiên trực lúc toàn thân trên dưới ngoại trừ một cây gậy cảnh sát, không được đeo bất kỳ tính sát thương vũ khí, mục đích là bảo hộ dân chúng an toàn, giảm bất cảnh dân ma sát. Nói trắng ra là chính là Cảng Anh chính phủ vì thu mua lòng người không để ý những này quân cảnh chết sống, ai để bọn hắn ở vào cảnh đội tầng dưới chốc nhất, tùy thời có thể thay thế đi, vì huấn phần cơm, một cái quân cảnh quả điệu, rất nhiều người sẽ chen phá ra đầu đến bổ sung cái này chống chỗ đối mặt hung hiểm, một cái lưỡi dao khả năng chính là cuối cùng cây cỏ cứu mạng, Trang Định Hiền đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Ngựa Phiêu nhìn thấy Trang Định Hiền lau mặt, còn tưởng rằng hắn sợ hãi, trong lòng tự nhủ, dù sao vẫn còn con nít, vừa rồi cũng là xính nhất thời chi dũng đều đến nước này, không cần sợ rồi. Ngựa Phiêu cho Trang Định Hiền động viên nói, chết sớm sớm đầu thai, có lẽ đời sau còn có thể ném tới có tiền nhà. Ta không dễ dàng như vậy chết. Trang Định Hiền cười cười, tại nhìn thấy ta thần tượng Đỗ Vinh Hiếu trước đó, ta nhất định sẽ không chết. Lạch cạch. Hạt mưa rơi đập trên mặt đất, vỡ ra. Biển người đụng vào nhau. Trang Định Hiền một cước đem một cái hướng chính mình đánh tới đại hán đa văng, vung lên gậy cảnh sát lại đện ở một cái khác đại hán cánh tay. Trong mưa to, tiếng rít rung trời. Trang Định Hiền ra sức vung vẩy gậy cảnh sát, đập nện những cái kia muốn xung kích người của chính mình. Một cái, hai cái, ba cái. Vô số người ngã xuống đất, ôm đi đứng, thống khổ kêu rên. Trong mưa bụi tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi. Nhân số cách xa nhường quân cảnh bên này liên tục bại lui. Trang Định Hiền bả vai cũng ăn một đao, vết đao ba tấc, đào thịt, đào giá. Nước mưa hỗn hợp huyết thủy theo hắn cánh tay hướng xuống trôi, xoạch, xoạch, rơi đập trên mặt đất. Ngựa Phiêu tình huống cũng không tốt đến nơi đâu, xem như kẻ già đời, hắn mặc dù tránh khỏi vô số sát chiêu, còn nằm dạp trên mặt đất giả chết một hồi, cuối cùng nhưng vẫn là bị người phát hiện, làm cho đối phương dùng thiêu hỏa côn tại trên mông chọc lấy một thương phải chết, nhiều người như vậy, chúng ta thua định. Ngựa Phiêu phát ra kêu rên, thậm chí dự định chào hỏi đồng bạn cùng một chỗ quỳ xuống đầu hàng. Cái khác nhân viên cảnh sát cũng lại không đấu trí, có chút thậm chí đã chủ động quỳ xuống, quỳ trên đất bùn, mặc cho những người giang hồ kia hướng chính mình nổ nước miếng tùy ý nhục nhã. Bất luận tại bất luận cái gì nên lại, chỉ cần chịu quỳ, liền đều có thể sống. Ánh mắt Trang Định Hiền âm ngoan quét mắt đối thủ, tại dưới chân hắn không biết rõ dùng gậy cảnh sát đánh ngã nhiều ít người. Hắn cường hãn sức chiến đấu chẳng những sợ ngây người đồng bạn, cũng sợ ngây người Hát Tâm Hoa bọn người. Hát Tâm Hoa thế nào cũng không nghĩ tới, khuôn mặt này giống như nữ tử gia hỏa có thể đánh như vậy, một mạch đánh ngã tám còn không tính, lại còn không có nhận thua ý tứ bổ người A Mẫu. Hát Tâm Hoa vung lên phiến cán đao một chênh lệch lao chẳng té xuống đất, toàn tất cả không được núp đích, nhường lao tử thu thập cái này bị vùi dập giữa chợ. Đang khi nói chuyện, Hát Tâm Hoa cầm trong tay phiến đao trực tiếp hướng Trang Định Hiền đánh tới. Khoảng cách còn có 5 mét, Trang Định Hiền người được sát cơ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt liền thấy cầm trong tay phiến đao hướng chính mình hung dữ đi tới Hát Tâm Hoa. Trang Định Hiền không có sợ hãi, trong mắt hơi híp. Bắt giặc trước bắt vua. Lan đi. Hát Tâm Hoa kéo đao hoa, một cước đem một gã ngăn trở mã tử đá văng. Tại mã tử lách mình trong nháy mắt, Trang Định Hiền gậy cảnh sát đã hướng đỉnh đầu hắn đập tới có gan. Hát Tâm Hoa thế nào cũng không nghĩ tới Trang Định Hiền nho nhỏ một cái trên lệch lão lại có như thế dũng khí, chẳng những dám cùng mình đơn đấu, còn đoạt động thủ trước gã hoa, xử lý hắn. Đại lão lại cùng thần tiên canh ở một bên gào to. Tại trong mắt bọn hắn, Trang Định Hiền đã là người chết hô. Trang Định Hiền hiện lên Hát Tâm Hoa bổ tới một đao. Tại Hát Tâm Hoa chuẩn bị hướng hắn chém ra đao thứ hai lúc, Trang Định Hiền hé miệng, đầu lưỡi bắn ra. Siêu. Đặt ở gốc lưỡi lưỡi dao, bắn ra. Trong mưa to, Hát Tâm Hoa căn bản không có chú ý tới Trang Định Hiền tiểu động tác, khi hắn phát hiện lưỡi dao phóng tới thì đã trễ. Cực kỳ nguy cấp. Hát Tâm Hoa không chút suy nghĩ, một lăn lông lốc trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. Trang Định Hiền chờ chính là cơ hội này. Hắn xông lên trước, thừa cơ mò lên Hát Tâm Hoa một cái chân, vung lên gậy cảnh sát, ba một tiếng. Vẫn đủ chỗ có sức lực hướng đầu gối đập tới. giang rắc, xương bánh chè vỡ vụn. Cách mưa to tất cả mọi người nghe được tinh tường. Chẳng ai ngờ rằng ngang tàng hống hách Hắc Tâm Hoa sẽ bị một cái không đáng chú ý tiểu cảnh viên phế bỏ một cái chân. Ngựa phiêu một đám nhân viên cảnh sát ngốc ngơ ngác nhìn xem, cái cầm đều nhanh chấn kinh đại lão lại, thật tiền canh đám người kia càng là trừng lớn mắt, biểu lộ khó có thể tin. Trang Định Hiền phế bỏ Hắc Tâm Hoa một cái chân, dùng gậy cảnh sát đập ngực, nhớ kỹ ta tên, ta gọi Trang Định Hiền. Tên hiệu, Hoa Eo Hiền. Hắc Tâm Hoa cũng là đủ hung ác, đầu gối vỡ vụn vậy mà cắn răng không có phát một tiếng, chỉ là dùng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trang Định Hiền, ánh mắt tràn ngập oán độc đại lão lại cùng thần tiên canh lẫn nhau liếc mắt một cái, mắt lộ ra dữ tợn, chơi chết hắn. Đám người đang muốn một hô mà lên. Phanh! Một tiếng súng vang, xuyên thấu màn mưa. Theo tiếng súng, 10 chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới, một chiếc xe Jeep đứng mũi chịu sào, một cái thần long bãi vĩ, xinh đẹp dừng sát ở trước mặt mọi người. Cửa xe mở ra, đầu to văn từ trên xe bước xuống bung dù Đỗ Vinh Hiếu một bộ áo trắng, từ trên xe bước xuống, trong tay còn đang nắm một thanh bốc khói lên súng lục cổ quay. Hiển nhiên, vừa rồi kia thương là hắn thả Đỗ Vinh Hiếu đứng tại trong mưa to, đầu to văn giúp hắn bung dù, chọi ga mạnh cùng Nhậm Đại Vinh bảo hộ hắn tả hữu phía sau là cầm súng hà đánh 50 tên thường phục Đỗ Vinh Hiếu bệ nghệ một cái hiện trường, lúc này mới giơ thương dùng nhàn nhạt giọng điệu nói, ỷ vào nhiều người vậy sao? Ok, đến nha, hỏi qua trong tay tả thương trước. Hiện trường lặng ngắt như tờ Đỗ Vinh Hiếu, Di thật thà nói thám trưởng. Cửu Long cùng nhân, vừa ra quỷ thần kinh Đỗ Vinh Hiếu hướng Trang Định Hiền vẫy tay. Trang Định Hiền không chút do dự đi qua Đỗ Vinh Hiếu nâng tay lên vô vô bả vai Trang Định Hiền, Hắc Tâm Hoa chân là người cắt ngang. Trang Định Hiền nhìn thấy thần tượng kích động không thôi, đưa tay cúi chào, là tốt. Ánh mắt Đỗ Vinh Hiếu khen ngợi, người gọi liếc danh tự. Trang Định Hiền. Trang Định Hiền. Có hay không hứng thú cùng ta làm việc? Trang Định Hiền kích động nói, có. Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía đại lão lại cùng thần tiên canh bọn người, hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi lập tức tản ra, bằng không lấy phi pháp tụ hội bắt giữ. Đại lão lại cùng thần tiên canh nhìn nhau một cái, vẻ mặt khinh thường. Lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm nói, phi pháp tụ hội, bắt giữ. Ta có phải hay không nghe lầm? Đang khi nói chuyện đám người tản ra, nhường ra một cái thông đạo, cùng thắng liên tiếp đường chủ Nhan Cửu móc lấy lô thai, dáng vẻ phách lối mang đám người đi ra chỉ bằng các ngươi điểm này người bắt giữ chúng ta. Còn tay đủ sao? Muốn hay không mượn ngươi dây thừng? À đúng rồi, nói lên dây thừng giống như một đầu còn buộc lấy một người. Nhan Cửu vô vô tay, liền thấy thủ hạ tang sóng nắm dây thừng một đầu buộc Bạch Mẫu Đơn. Bạch Mẫu Đơn nhìn thấy Đỗ Vinh Hiếu, vội vàng hô, Đỗ thám trưởng, cứu ta. Chương 117. Đồ tệ 4. Chương 117, đồ tệ 4 Đỗ Vinh Hiếu, hiện tại thế nào? Ngươi còn rầm rĩ không phách lối. Nhan Cửu kiệt ngạo nói, nữ nhân ngươi trong tay ta, ta coi nàng là chó cái. Nhan Cửu ngoắc ngoắc tay, tang sóng đem dây thừng đưa cho hắn. Nhan Cửu manh xé dây thừng, Bạch Mẫu Đơn té ngã mưa. Mưa to bàng bạc bên trong, Nhan Cửu một chân giẫm tại Bạch Mẫu Đơn trên lưng, song Đỗ Vinh Hiếu cười khẩy nói, ngươi nhìn, ta nhường nàng quỳ nàng liền quỳ, nhường nàng liền nằm, lời dễ nghe. Đỗ Vinh Hiếu lạnh lùng nhìn xem một màn này đầu to văn, chọi ga mạnh cùng Nhậm Đại Vinh lòng đầy căm phẫn. Ngay cả mới vừa rồi bị Đỗ Vinh Hiếu thu nhập dưới trướng Trang Định Hiển cũng không nhịn được nộ khí trùng thiên ức hiếp nữ nhân, tính cái gì hảo hán. Tất cả mọi người chuẩn bị Đỗ Vinh Hiếu dường như không thấy được cầu cứu Bạch Mẫu Đơn, đối diện người chỉ cần bắt, giết chết bất luận tội. Cái gì? Giết chết bất luận tội? 50 tên thường phục vô cùng ngạc nhiên. Những cái kia quân cảnh càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Giết chết bất luận tội? Cái này cũng quá điên cuồng. Nhan Cửu càng là ngửa mặt lên trời cười to, đại lão lại cùng thần tiên canh cũng đi theo cười đến đau bụng. Đỗ Vinh Hiếu, ngươi là tên điên, còn là kẻ ngu. Giết chết bất luận tội, ngươi dám không? Nhan Cửu trầm trọng nói, ngươi thật sự cho rằng cầm thương liền có thể vô pháp vô thiên? Ném mẹ ngươi, như chút nước hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là giang hồ, cái gì là giang hồ quý củ. Đến nha, xông đi lên bắt sống Đỗ Vinh Hiếu, trùng điệp có thưởng. Đại lão giảng, bắt sống đẹp trai hiếu có thưởng. Xông lên a. Nhan Cửu nhân mã, lòng dạ hiểm độc người hoa ngựa, thần tiên canh nhân mã, còn có đại lão lại nhân mã trọn vẹn hơn 800 người tập thể bắn gọn, lần này so vừa rồi vây công quân cảnh bộ đội còn muốn hung ác đối mặt quần quật biển người. Bầu trời rơi xuống phích lịch thiểm điện, đất rung núi chuyển. Những cái kia quân cảnh thất kinh Đỗ Vinh Hiếu chắc chắn như sắt, toàn thể người chuẩn bị rút súng, xạ kích. Đầu to văn, chọi gà mạnh cùng Nhậm Đại Vinh nhận được mệnh lệnh không cố được rất nhiều, cùng một chỗ hô to, rút súng, xạ kích. 50 tên thường phục đồng thời rút súng. Họng súng nhắm ngay công kích mà người tới chiều. Bắn. Phanh 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 ba, đạn lao nước mưa gào thét bắn ra, hình thành một đạo tráng lệ mưa đạn. Những người giang hồ kia lập tức người ngã ngựa đổ. Chân của ta, ta trúng thương. Cứu ta không muốn chết. Huyết thủy chảy xuôi thành sông, hỗn hợp tại nước mưa bên trong lộ ra kinh khủng. Nhan Cửu choáng tại chỗ, đại lão lại bọn người hoàn toàn ngây người. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Đỗ Vinh Hiếu sẽ mệnh lệnh thường phục nổ súng. Cảnh sát nổ súng không phải muốn viết báo cáo không? Cảnh sát nổ súng không phải rất phiền phải sao? Vì cái gì dạng này? 50 tên thường phục, 50 thanh thương, một khẩu súng 6 phát đạn, có thể bắn giết 300 người. Trong chớp mắt, 30 người bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất đằng sau những người giang hồ kia sợ. Những này thường phục không phải người. Đầu linh của bọn hắn Đỗ Vinh Hiếu càng không phải là người. Hắn là ma quỷ, là đồ tể. Trang Định Hiền, Ngựa Phiêu bọn người ngốc ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Nhất là nội tâm Trang Định Hiền rung động tới tột đỉnh. Cái này chính là mình thần tượng, có thể nổ súng, tuyệt không nói nhảm. Lại nhìn những người giang hồ kia, giờ phút này hoàn toàn khiếp đảm ta không muốn chết. Bọn hắn có súng, liều cái gì liều? Có đầu người rút lui trước lui, tiếp lấy có người có cẳng liền chạy. 800 giang hồ hảo hán, trong nháy mắt sụp đổ. Đỗ Vinh Hiếu tàn nhẫn, đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Thương phục cùng quân cảnh thấy thế, sĩ khí đại trấn tiến công. Giết a. Song phương tình thế chuyển tiếp đột ngột. 800 hảo hán chạy còn nhanh hơn thỏ, không cho phép lui lại, không cho phép trốn. Nhan Cửu, đại lao lại bọn người mắng to, nhưng như cũ tổ ngăn không được triệt thoái phía sau biển người. Nhan Cửu gấp, không cố được rất nhiều, trực tiếp hái lấy Bạch Mẫu đơn tóc nhường nàng đứng lên. Đỗ Vinh Hiếu, ngươi lại cuồng, ta liền giết nàng. Hiếu ca, nếu không, đình chỉ tiến công. Đầu to Văn Thí dò xét hỏi. Đỗ Vinh Hiếu liền lông mày đều không có nhăn, tiếp tục tiến công, bắt được Nhan Cửu bốn người. Ách, cái này đây là mệnh lệnh. Tuân mệnh. Đầu to Văn cắn răng một cái, tiến công, bắt được thủ lĩnh đạo tặc. Xông lên a. Thường phục cùng quân cảnh xem xét lập công thời điểm tới, tranh nhau chen lấn. Nhan Cửu sắp tức chết. Hắn chẳng thể nghĩ tới Đỗ Vinh Hiếu sẽ máu lạnh như vậy, ngay cả mình nữ nhân đều không để ý Đỗ Vinh Hiếu, ngươi lại. Nhan Cửu đem Bạch Mẫu đơn đẩy lên trước mặt, muốn lần nữa áp chế Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu vung tay một thương. Phanh. Bạch Mẫu đơn đứng thanh ngã xuống đất. Thảo. Ngay cả mình nữ nhân đều giết. Nhan Cửu cả người kinh sợ. Tang Sóng gặp hắn còn đang ngẩn người, vội nói, đại lão, mau trốn, cảnh sát tới. Đáng tiếc, thì đã trễ. Mưa to như chút nước bên trong, một cái thương đè vào hắn trên trán. Kia là Đầu To Văn thương bị vùi dập giữa chợ. Ta muốn vì Bạch Mẫu đơn báo thù. Đầu To Văn một thương nắm nện ở Nhan Cửu thái dương. Nhan Cửu đầu rơi máu chảy. Bên kia trọi gà mạnh không chế được thần tiên canh, Nhậm Đại Vinh không chế được đại lão lại, Trang Định Hiền lần nữa công kích, bắt được lao địch thủ Hắc Tâm Hoa. 800 giang hồ hảo hán bị 300 quân cảnh cùng 50 thường phục vây quanh, tại bên trong mưa to gió lớn lộ ra chật vật không chịu nổi, lại buồn cười. Chiến đấu kết thúc. Đại hội xét xử hiện tại bắt đầu. Trong mưa to, Đầu To Văn hất lên áo mưa, đứng tại đen nghị 800 giang hồ hảo hán trước mặt, tuyên đọc nói Nhan Cửu, Hắc Tâm Hoa, đại lão lại, cùng thần tiên canh bốn người tâm hắn đang chết. Lựa gạt chư vị tuyên bố Đỗ Vinh Hiếu thám trưởng chiếm chức dầu nhỏ vượng, cưỡng ép thu lấy quy phí. Sự thực là, Đỗ thám trưởng bị Hồng Công tổng cảnh sở các Bạch tiên sinh ủy nhiệm là quy phí chuyên nghiệp, chuyên sự chuyên xử lý, phụ trách dầu nhỏ vượng tam địa quy phí thu lấy, về phần trước đó các ngươi giao nạp quy phí thì toàn bộ thủ tiêu. Đầu To Văn rất là kiên nhẫn đem chuyện ngọn nguồn nói một lần, tại sao có thể như vậy? Khó nói chúng ta bị lừa. Đỗ Vinh Hiếu là đặc phái viên. Đầu To Văn tuyên đọc nội dung để bọn hắn chấn kinh dị thường, hiện tại đem bốn người mang ra. Đỗ Vinh Hiếu mệnh lệnh. Nhan Cửu bốn người bị áp giải tới trước mặt Đỗ Vinh Hiếu quỳ xuống. Đầu To Văn trách móc. Tám tên quân cảnh hướng bọn họ chân sau còn một đạp, tại trước mặt Đỗ Vinh Hiếu quỳ thành một loạt, hiện tại các ngươi còn có cái gì muốn giảng? Ánh mắt Đỗ Vinh Hiếu băng lãnh thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám giết chúng ta? Nhan Cửu cười khẩy nói, chúng ta coi như phạm pháp, cùng lắm thì ngồi tù rồi. Lại nói ngươi biết ta Tam Thúc là ai, rất nhanh ta liền có thể ra ngoài. Đến lúc đó, ta cạo chết ngươi. Nhan Cửu thử lấy răng, diện mục giữ tận cạo chết ta. Đỗ Vinh Hiếu cười, nhìn về phía Hắc Tâm Hoa ba người, các ngươi cũng nghĩ như vậy? Hắc Tâm Hoa nhẹ răng cười, đúng thì sao? Không cạo chết ngươi, liền làm người nhà ngươi. Ngươi một cái dây nhắn tin, có thể quan tâm được mấy cái. Thần tiên canh cùng đại lão lại cũng vẻ mặt kiên nạo, mảy may không coi Đỗ Vinh Hiếu ra gì. Theo bọn hắn, nhiều lắm là ngồi tù, đến lúc đó tìm đỉnh bao, bọn hắn rất nhanh liền lại có thể tiêu giao khoái hoặc đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội kia. Đỗ Vinh Hiếu từ bên hông rút ra kim sắc súng ngắn, biết đây là cái gì. Các bạch cảnh ti súng lục. Hắn lời nói ta, có thể tiền trạm hậu tấu. Nhan Cửu bọn người sững sờ, chợt cảm thấy đại sự không ổn. Đỗ Vinh Hiếu đi đến đại lão lại trước mặt, ngươi mở phấn ngăn, tội danh là hại nước hại dân. Phanh. Đại lão lại ứng thanh ngã xuống đất. Bao kỹ nữ che chở cực. Phanh. Thần tiên canh trực tiếp bị vùi dập giữa chợ bức lương làm kỹ nữ. Phanh. Hắc Tâm Hoa chết không nhắm mắt. Đỗ Vinh Hiếu trong nháy mắt xử quyết ba tên giang hồ đại lão. Kinh hãi toàn trường. Đối nội cho có tranh cãi, tiểu thuyết đơn thuần hư cấu, truyền hình điện ảnh hóa, không cần dò số chỗ ngồi. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 118. Sạch đường phố hổ, Đỗ Vinh Hiếu 1. Chương 118. Sạch đường phố hổ, Đỗ Vinh Hiếu 1. Ba bộ thi thể ngã xuống đất. Mưa to cọ rửa băng lãnh, máu tươi theo nước mưa dĩ lệ mà đi. 800 giang hồ hảo hán bị trước mắt một màn rung động, bọn hắn không phải không gặp qua giết người, vậy cũng là giang hồ chém giết, đại gia có qua có lại. Càng xem thêm hơn chính là phim, phim bên trên mới có vừa rồi liên tục nổ súng xử quyết phạm nhân hình tượng ta. Nhìn thấy có phải thật vậy hay không? Một gã hảo hán toàn thân phát run hắn một mạch. Xử quyết ba người. Một tên khác hảo hán ánh mắt cảm thấy chát. Giờ phút này Đỗ Vinh Hiếu tại trong lòng bọn hắn đã in dấu xuống không thể xóa nhòa là cấn, đồ tể, ma vương. Đầu To Văn, trọi gà mạnh cùng Nhậm Đại Vinh cũng khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Bọn hắn theo Hoàng Trúc Khanh cảnh sát trường học tốt nghiệp lúc liền bị nghiêm khắc dạy bảo, cảnh sát không thể tùy ý nổ súng. Cảnh sát nổ súng là nghiêm trọng chuyện, lại nhận tố giác, bị thủ trưởng trừng phạt. Nhưng Đỗ Vinh Hiếu việc đã làm, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Trang Định Hiền cùng Ngựa Phiêu cũng ngốc ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, nội tâm bọn hắn nhận rung động càng là tột đỉnh. Nhất là Trang Định Hiền, vẫn luôn coi Đỗ Vinh Hiếu là thành thần tượng, hiện tại thần tượng chỗ làm sự tình đã vượt qua hắn tưởng tượng, một mạch xử bắn ba người, gần như không tồn tại. Giờ phút này mặc kệ là những cái kia súng lục thường phục, vẫn là những cái kia gậy cảnh sát quân cảnh, toàn coi Đỗ Vinh Hiếu là thần linh ma bái. Chỉ có thần tài có thể muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì. Nhan Cửu nhìn xem ba bộ mới vừa rồi còn tươi sống, bây giờ lại băng lãnh thi thể, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Luôn luôn vô pháp vô thiên hắn, nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu, giống đang nhìn theo địa ngục chui ra ma quỷ. Làm Đỗ Vinh Hiếu cầm trong tay kim sắc súng ngắn, ánh mắt nhìn về phía hắn lúc. Nhan Cửu, đi tiểu. Hắn sợ kệ ra quần, ánh mắt của Đỗ Vinh Hiếu không có chút nào nửa chọn nhân loại tình cảm. Nước tiểu hỗn hợp nước mưa theo Nhan Cửu đụng quần tí tách, Đỗ Vinh Hiếu hướng Nhan Cửu nâng lên thương không cần. Nhan Cửu trước tiên phủ phục đi qua, không để ý vũng bùn, ôm chặt Đỗ Vinh Hiếu đuổi, cầu ngươi không cần nổ súng, ta không muốn chết, ta còn trẻ. Đỗ Vinh Hiếu cúi đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Người chung quanh hướng Nhan Cửu quăng tới xem thường. Nhất là những người giang hồ kia, thấy Nhan Cửu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, càng là vẻ mặt chán ghét ta biết sai, ô ô ô. Ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch. Ta không phải người, ta là chó. Gâu gâu gâu. Nhan Cửu lại là phiến mặt, lại là học chó sủa đám người theo chán ghét biến thành chơ chẽn cho ta một cái lý do, không giết lý do của ngươi. Đỗ Vinh Hiếu lạnh lùng nói lý do. Nhan Cửu nghĩ nghĩ, vội nói, ngươi là cảnh sát, phải hiểu luật pháp, ngươi không thể tùy tiện giết người. Ánh mắt Đỗ Vinh Hiếu run lên. Nhan Cửu lập tức đổi giọng, không phải, ý của ta là ta có thể làm nhân chứng, chứng minh bọn hắn mong muốn đánh lén cảnh sát, ngươi là tự vệ. Đỗ Vinh Hiếu ung dung thản nhiên. Nhan Cửu gấp, lần nữa ôm chặt Đỗ Vinh Hiếu đuổi, ta đền tội có được hay không? Chính ta ngồi xổm đại lao không cần ngươi động thủ, ta nhất định thật tốt cải tạo. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, đừng có giết ta. Ta thật rất sợ chết. Đỗ Vinh Hiếu, người người đều sợ chết. Lý do này giống như không thế nào đầy đủ. Nhan Cửu sợ, buông ra Đỗ Vinh Hiếu, kia cho ngươi lý do gì, ngươi mới không giết ta. Dâu nhọn vượng tất cả đều giao cho ngươi. Cửu Long tất cả đều giao cho ngươi. Đúng rồi, ta sẽ đối với ta Tam Thúc Nhan Hùng nói, nhường hắn phái vị, để ngươi làm Cửu Long khu tổng tham trưởng. Nhan Cửu đoán không ra Đỗ Vinh Hiếu tâm tư, sợ Đỗ Vinh Hiếu nổ súng giết chính mình thằng chó, ngươi giảng bé bé. Một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, Nhan Hùng từ trên xe bước xuống, lớn tiếng trách móc Nhan Cửu. Nhan Hùng đột nhiên xuất hiện, nhường thế cục đột nhiên biến đổi Nhan Hùng tới. Hắn là Cửu Long tổng tham trưởng, lần này có trò hay để nhìn. Nhan Cửu ngay tại đối với Đỗ Vinh Hiếu cầu xin tha thứ, không nghĩ tới Nhan Hùng giết tới. Hắn trước sững sờ một chút, lập tức nở nụ cười. Nhan Cửu toàn thân vũ bùn, chỉ vào Đỗ Vinh Hiếu, ta phục dịu. Hại lao tử đối ngươi diễn kịch. Thấy không, ta Tam Thúc tới. Hắn là nơi này tổng tham trưởng, lớn hơn ngươi, là ngươi thượng cấp. Đậu xanh rau muống mẹ ngươi, nhường lao tử học chó sủa, ta nhổ vào. Nhan Cửu hướng Đỗ Vinh Hiếu mạnh mẽ xì ngụm nước bọt, thay đổi vừa rồi tham sống sợ chết bộ dáng một lần nữa biến phách lối. Nhan Hùng đi tới trước mặt Đỗ Vinh Hiếu, tại phía sau hắn còn đi theo lại Bị Hoa, Hỏa Kỳ Lân, cùng Giang Hồ Câu. Giang Hồ Câu vẻ mặt đau khổ, không ngừng hướng Đỗ Vinh Hiếu xin lỗi, nô có ý tốt Đỗ tham trưởng, ta Đỗ Vinh Hiếu ngăn cản hắn nói chuyện. Đỗ Vinh Hiếu rất rõ ràng, Giang Hồ Câu cho dù là thế nào gian trá, cũng chơi không lại hắn cha nuôi Nhan Hùng. Nhan Hùng nổi danh cáo giả, có thể đột phá phi hổ đội giết đến nơi đây đã nói lên tất cả. Nhan Hùng nhìn một chút trên mặt đất thi thể, hít một hơi lãnh khí, ngẩng đầu nhìn hằm Đỗ Vinh Hiếu, đẹp trai hiếu, ngươi còn có hay không vương pháp? Vậy mà bên đường giết người, hơn nữa còn là ba người. Lại Bị Hoa cùng Hỏa Kỳ Lân càng là dọa kêu to một tiếng, Liên Thanh cũng không dám lên tiếng. Đỗ Vinh Hiếu mày kiếm vẩy một cái, chỉ trên mặt đất thi thể, bọn hắn bắt. Bắt. Nhan Hùng nhìn xem thi thể vết thương, ngươi cho rằng ta mắt mù? Đây là khoảng cách gần nổ súng. Nghĩ đến Đỗ Vinh Hiếu nổ súng giết người hình tượng, trong lòng Nhan Hùng một hồi ác hàn. Tam Thúc, ta có thể giúp ngươi làm chứng, cái này bị vùi dập giữa chợ xem kỷ luật như không, tự tiện xử quyết bình dân, ngươi tố giác hắn, nhường hắn rửa sạch sẽ cái mông ngồi tù. Cặc cặc. Nhan Cửu cười to. Nhan Hùng lần nữa nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, hiện tại ngươi còn thế nào nói? Đỗ Vinh Hiếu không lên tiếng. Nhan Hùng coi là Đỗ Vinh Hiếu sợ, chính mình bắt lấy Đỗ Vinh Hiếu cán, nội tâm tràn ngập tự ngạo, cong lên tay, ánh mắt lấp lánh quét về phía đầu To Văn, Trang Định Hiền bọn người, các ngươi đều là Hồng Kông cảnh sát, hẳn phải biết cái gì gọi là cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Hiện tại cho các ngươi cơ hội, chỉ cần chịu đứng ở ta bên này cùng một chỗ tố giác Đỗ Vinh Hiếu, như vậy ta liền sẽ hướng lên tư cầu tình, đối với các ngươi sẽ khoan hồng xử lý. 50 tên thường phục, còn có 300 quân cảnh rối loạn tương bừng, chúng ta nên làm như thế nào? Có muốn nghe hay không hắn? Ánh mắt Đỗ Vinh Hiếu nhẹ nhàng quét qua, bạo động lập tức đình chỉ. Không ai dám đứng ra. Nhan Hùng vốn cho rằng lời nói này sẽ có được hưởng ứng, đến lúc đó chuyển thủ làm công, trực tiếp lấy tội giết người bắt giữ Đỗ Vinh Hiếu, thật không nghĩ đến Đỗ Vinh Hiếu dâm uy như thế thịnh, một ánh mắt liền chấn nhiếp toàn trường. Nhan Cửu thấy Tam Thúc Nhan Hùng mất mặt, liền điên cùng nói, các ngươi đám này chết cớm, ta Tam Thúc cho các ngươi chỉ đường, các ngươi lại không đi không sao cả, các ngươi không làm họ đỗ, ta đến làm. Nhan Cửu nói, vẻ mặt nhe răng cười nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, thấy không, sau lưng ta còn có 800 người, những người này tùy ý chọn ra một hai liền có thể giết chết ngươi, để ngươi thân bại danh liệt. Con mẹ nó ngươi còn muốn chấp trưởng Cửu Long, làm ngươi nằm mơ ban ngày. Cảm giác dạng này mắng còn chưa đủ nghiền, Nhan Cửu lại chỉ vào Đỗ Vinh Hiếu cái mũi, còn có, lao tử luôn luôn rất coi trọng chữ tín, nói được thì làm được. Trước đó giảng muốn giết sạch cả nhà của ngươi, chờ ngươi tẩy làm cái mông ngồi tù, ta liền giết chết bọn hắn. Làm cha ngươi, làm mẹ ngươi, làm ngươi mảnh lão, đúng rồi, cuối cùng lại làm ngươi cái kia xinh đẹp muội muội, ta sẽ kêu lên một đại bang người cùng một chỗ làm. Nhan Hùng nhíu mày, cảm thấy chất tử dạng có chút quá mức, dù sao trước mắt nhiều người như vậy Đỗ Vinh Hiếu lại nói, kể xong không có. Kể xong? Thế nào, khó chịu? Nhan Cửu từ trong ngực lấy ra thuốc lá điều tại khóe miệng, ánh mắt bệ nghệ Đỗ Vinh Hiếu kể xong lời nói liền tiễn ngươi lên đường. Phanh! Đỗ Vinh Hiếu vung tay một thương. Nhan Cửu trong mi tầm đánh, cắn thuốc lá, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Đổng! Nước mưa văng khắp nơi. Đến chết hắn đều không tin Đỗ Vinh Hiếu cảm thật mở ra thương. Chương 119. Sạch đường phố hổ, Đỗ Vinh Hiếu 2. Chương 119. Sạch đường phố hổ, Đỗ Vinh Hiếu 2. Nhan Hùng trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem cháu ruột Nhan Cửu ngửa mặt bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Những người khác càng là vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có đầu To Văn, Trang Định Hiền bọn người thì sớm đã chết lặng. A Cửu, ngươi thế nào? Nhan Hùng từng bước một đi qua, tuổi già sức yếu, nhìn trên mặt đất Nhan Cửu chết không nhắm mắt thi thể, hoài nghi mọi thứ đều là giả ở trước mặt Nhan Hùng, liền hắn cháu ruột đều giết, giờ phút này Đỗ Vinh Hiếu đã không còn là bình thường đồ tệ, mà là một cái hai tay dính đầy máu ma vương. A Cửu, ngươi nói chuyện nha. Nhan Hùng ngồi xổm người xuống, dùng tay đẩy Nhan Cửu. Nhan Cửu không nhúc nhích tí nào, ngô có ý tốt, hắn đã chết. Đỗ Vinh Hiếu băng lãnh thanh âm sau lưng Nhan Hùng vang lên, không có chút nào tình cảm. Nhan Hùng không có tồn tại phía sau du lên, nếu như lúc này Đỗ Vĩnh Hiếu đưa lưng về phía hắn, cho hắn một thương. Trước tiên ngươi cái này thằng chó, chết tốt lắm. Nhan Hùng hướng Nhan Cựu thi thể chửi ầm lên, ngươi chết chưa hết tội, ngươi hại nước hại dân. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi thường xuyên đánh lấy danh đầu của ta bên ngoài giả danh lừa bịp, làm một chút nhận không ra người phi pháp hoạt động. Hiện tại Đỗ tham trưởng giả ngươi giải quyết tại chỗ, chính là nghĩa cử. Theo Nhan Hùng trận này âm vang hữu lực chửi ầm lên, phía sau loại kia tử vong uy hiếp chậm rãi biến mất. Đỗ Vĩnh Hiếu đem kim sắc súng ngắn cắm vào bao súng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhan Hùng phía sau lưng. Nhan Hùng hít sâu một hơi, sau sống lưng băng lãnh cảm giác cuối cùng tiêu tán. Mọi người chung quanh không nghĩ ra, không rõ Nhan Hùng ăn sai thuốc gì, thế nào đống nhiên đối bị vùi dập giữa chợ Nhan Cựu chửi ầm lên. Chỉ có đầu to văn cùng số ít người biết, vừa rồi Đỗ Vĩnh Hiếu họng súng trên thực tế đã nhắm ngay Nhan Hùng cái hốt một câu, ngươi chết chưa hết tội. Nhan Hùng mắng to đứng lên, quay đầu đối Đỗ Vĩnh Hiếu nói, đối Ngô ở, Đỗ thám trưởng, là ta sai, lại có như thế một cái không chịu nổi chất tử. Nhất là hắn vừa rồi những lời kia, coi là thật để cho ta hận không thể tự tay giết hắn. Hiện tại hắn đã đền tội, ta không lời nào để nói. Đỗ Vĩnh Hiếu cười, Nhan thám trưởng giảng những này, cũng là thật tâm. Đương nhiên chân tâm. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta. Nhan Hùng trịnh trọng nói, ngươi là ta thuộc hạ, ta nhìn ngươi đâm trước thượng vị, giảng thật, ngươi mỗi làm sự kiện nhi, ta đều cùng có vinh yên. Hiện tại Nhan Hùng chỉ chung quanh, mặc kệ là giang hồ hảo hán, vẫn là quân cảnh thường phục toàn đều duy trì ngươi. Ta Nhan Hùng càng ủng hộ ngươi. A Hiếu, ngươi liền vung tay làm, về sau dầu nhọn vượng giao tất cả cho ngươi. Ta giả, về sau cần phải hưởng thanh phúc. Nhan Giang nghiêm trọng, có ngươi duy trì, ta ngày sau nhất định sẽ đem dầu nhọn vượng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nói chuyện, trên Đỗ Vĩnh Hiếu trước một bước, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, đối người giang hồ kia nói, các ngươi nghe kỹ. Đêm nay các ngươi tứ đại câu lạc bộ vì cướp đoạt bản xảy ra nội đấu, cảnh sát chúng ta qua để duy trì trị an. Cuối cùng rất không may, bốn vị đại lão bị vùi dập giữa chợ tại chỗ có phải thế không? Đỗ Vĩnh Hiếu cuối cùng câu này có phải thế không nhìn như hời hợt, tại báo tố phụ trợ hạ lại chất chứa sắc cơ. Không chút do dự là, tiếng hô như sấm. Nhan Hùng giật mình, không nghĩ tới đám này kiệt ngạo bất tuần người giang hồ bị Đỗ Vĩnh Hiếu nắm như thế phục tùng. Nhìn không được, Nhan Hùng liếc trộm Đỗ Vĩnh Hiếu một cái, ánh mắt kiêng kỵ đã trong các ngươi hồng, gây chết người, nên làm như thế nào? Đỗ Vĩnh Hiếu nhàn nhạt hỏi cái này. 800 người câm ở Đỗ Vĩnh Hiếu cười lạnh, các ngươi người giang hồ không phải rất giảng nghĩa khí sao? Hiện tại lao đại quải điệu, các ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là trước tuyển ra một cái lao đại mới, sau đó lại đem các ngươi bị vùi dập giữa chợ đại lao hậu táng. Nhớ kỹ không tệ, các ngươi những đại lão này đều tốt thích trí hải táng, đem cho cốt vùng tiến biển cả, chạy về phía tự do. Nhan Hùng mắt trợn trắng, con mẹ nó ngươi đem hủy thi diệt tích giảng dễ nghe như vậy. 800 người trong nháy mắt minh bạch, bọn hắn là người giang hồ, lại không phải người ngu. Một cái củ cải một cái hố, lão đại quải điệu, lão nhị liền có thể thượng vị. Nhất là đi theo Nhan Cựu tăng sóng, sớm quên muốn vì Nhan Cựu báo thủ, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ, ta muốn làm lão đại rồi. Chẳng phải là còn muốn cảm tạ vị này Đỗ thám trưởng? Cái khác nhóm câu lạc bộ rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, trước đó đại gia như cha mẹ chết, giờ phút này lại vui mừng hớn hở. Đầu to văn, Trang Định Hiền bọn người nhìn một màn trước mắt, lần nữa đối Đỗ Vĩnh Hiếu đạo giám hộ người bội phục đầu giảm xuống đất. Một câu, thay đổi càn khôn yên tâm, Đỗ thám trưởng, chúng ta nhất định sẽ giúp chúng ta đại lao hậu táng. Đúng vậy a, để bọn hắn cho cốt vào biển, chạy về phía tự do. Đỗ thám trưởng, nhân nghĩa a. Nhan Hùng nghe vậy, bụng kém chút tức điên, nhưng không được so gạt ra khuôn mặt tươi cười, hướng Đỗ Vĩnh Hiếu ôm quyền nói, ta sống lâu như thế, lần thứ nhất thủ giáo. Nhan gia, khách khí. Đỗ Vĩnh Hiếu nói xong, quay đầu phân phó đầu to văn, ngươi phụ trách 14 ca đại lão lại an táng. Là. Trọi ga mạnh, ngươi phụ trách mới nhớ thần tiên canh an táng. Là. Nhậm Đại Vinh, ngươi phụ trách cùng thắng cùng hát tâm hoa an táng. Là. Giang hô câu cúi đầu, nhìn xem tứ đại dò xét mắt phân biệt bị Đỗ Vĩnh Hiếu cắt cử nhiệm vụ, nội tâm hắn rất là trầm trọng. Đỗ Vĩnh Hiếu không phải không cho hắn cơ hội, có thể hắn không có nắm chặt, liền hắn cha nuôi Nhan Hùng đều nhìn không được, nhường hắn chạy đến nơi đây quấy rối giang hô câu. Ách, cái gì? Giang hô câu mánh ngẩng đầu, coi là nghe lầm, ngươi phụ trách cùng thắng liên tiếp Nhan Cựu an táng. Giang hô câu ngạc nhiên mừng rỡ, là hắn không nghĩ tới Đỗ Vĩnh Hiếu vậy mà không có từ bỏ hắn, còn đuổi theo cho hắn cơ hội. Đỗ Vĩnh Hiếu mệnh lệnh xong, nhìn về phía tứ đại dò xét mắt, nhớ kỹ, các ngươi nhất định phải hiệp trợ tốt hậu táng bốn vị này câu lạc bộ đại lão, để bọn hắn mau chóng vào biển lại ăn. Thu được. Đầu to văn bốn người đưa tay cúi chào Đỗ Vĩnh Hiếu, lần nữa nhìn về phía Trang Định Hiển, ngươi giảng ngươi muốn cùng ta. Là, trưởng quan. Như vậy hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Xin chỉ thị. Hộ tống Nhan thám trưởng trở về. Đỗ Vĩnh Hiếu nói, đêm nay mưa to gió lớn, Nhan thám trưởng lại tuổi tác đã cao, chịu không nổi phong hàn, tiện hắn an toàn về nhà, tốt nhất có thể trong nhà tu dưỡng 3-4 ngày. Hiểu chưa? Minh bạch. Trang Định Hiền ba đưa tay cúi chào. Trong lòng Nhan Hùng giận dữ, cái này không bày rõ ra giam lòng chính mình. Bên ngoài, Nhan Hùng còn không phải không đúng Đỗ Vĩnh Hiếu mắc ơn, cái này như thế nào khiến cho? Ai, đã A Hiếu ngươi có lòng như vậy, ta liền tâm lĩnh. Ai yêu, ngươi không nói ta cái này phong thấp eo đã bắt đầu đau đớn, cái kia thủy 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 cùng ta về nhà trước. Nhan Hùng rời đi, Đỗ Vĩnh Hiếu nhìn qua hắn bóng lưng, quay đầu đối 50 tên thường phục cùng 300 quân cảnh nói, từ giờ trở đi, dầu nhọn vượng toàn bộ cấm đi lại ban đêm. Lý do là dự phòng phong bạo, bảo hộ người dân tài sản an toàn. Là. Tiếng hô nhập lôi. Một đêm cấm, tin tức liền lưu không đi ra. Ba ngày sau, Cửu Long đã sớm cải thiên hoán địa hành động. Đỗ Vĩnh Hiếu ra lệnh một tiếng. Do ngươi hành động, giống như thiên lưu. Lúc này một gã thuộc hạ tiến lên, trưởng quan, Bạch tiểu thư đã đưa đi bệnh viện, tạm không có gì đáng ngại. Người thương pháp như thần, chỉ là chảy ra bả vai nàng. Là nàng thông minh, hiểu được ứng thanh ngã xuống đất. Đỗ Vĩnh Hiếu liếc mắt một cái đỉnh đầu mưa to, mưa to im mắng. Chương 120. Sạch đường phố hổ, Đỗ Vĩnh Hiếu 3. Chương 120. Sạch đường phố hổ, Đỗ Vĩnh Hiếu 3. 3 ngày sau, phong cầu đi qua. Hồng Kông lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Công nhân vệ sinh ra đường quét sạch nhánh cây lá rụng, còn có đi đầy đường bừa bộn. Tuần cảnh cũng bắt đầu tuần tra, phòng ngừa những cái kia trộm vặt móc túi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối với Hương Giang những cái kia câu lạc bộ mà nói, bao tố mặc dù biến mất, trong lòng bọn hắn lại nhấc lên càng gió to hơn bạo Đỗ Vĩnh Hiếu một đêm chế bá dầu nhỏ vượng, trưởng khống nửa cái tiểu long, đủ nhường những đại lão này nghẹn họng nhìn chân chối. Tân Nghĩa An hướng đại lão, 14K các thiên vương, còn có cùng nhớ hoàng đế trấn quốc long bọn người, lần nữa bị Đỗ Vĩnh Hiếu cái này nhỏ thám trưởng trấn kinh tới. Nhất là nghĩa nhóm đại lão bà hảo, khi hắn biết được Đỗ Vĩnh Hiếu chế bá dầu nhỏ vượng tin tức sau kem chút ngoác mồm kinh ngạc. Nhan Cửu chuẩn bị gây sự, hắn là biết đến, lúc đầu bà hảo cũng muốn lẫn vào một cước, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Lý do rất đơn giản, bà hảo sợ người giảng nói nhảm, dù sao hắn cùng Đỗ Vĩnh Hiếu có thủ, nếu là lúc này ra tay, khó tránh khỏi không phong khoáng. Người giang hồ giảng hào khí, hắn bà hảo nhất là ưa thích sĩ diện, cho nên mới không có phái người tới, không nghĩ tới quyết định này lại giúp hắn tránh thoát một kiếp. Bà hảo chờ trong lòng người tràn ngập kinh ngạc, cái khác người giang hồ nhưng trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nhan Cửu, đại lão lại, thần tiên canh, còn có Hắc Tâm Hoa bốn người bị Đỗ Vĩnh Hiếu tại chỗ xử quyết, tin tức này đủ để làm cho tất cả mọi người kinh hoàng khiếp sợ. Đỗ Vĩnh Hiếu chính là đồ tể, hắn là ác ma. Trong lúc nhất thời, người giang hồ trong lòng tất cả đều phát họa ra Đỗ Vĩnh Hiếu người thiết lập huyết thủ nhân đồ. Làm sao bây giờ? Đối mặt dạng này so với bọn hắn còn ác đại ác nhân, nên làm như thế nào? Bà hào bọn người trước tiên nghĩ tới là báo động, sau đó liền chính bọn hắn đều cười. Lúc nào thời điểm bọn hắn đám này giang hồ hào hán bắt đầu trông cậy vào cảnh sát giúp bọn hắn báo thù. Sau đó bọn hắn lại nghĩ tới truyền thông, mượn nhờ truyền thông tạo chết Đỗ Vĩnh Hiếu. Có thể lập tức lại bị phủ quyết, bọn hắn có thể đều là có mặt mũi nhân vật, luôn luôn khinh bỉ những cái kia văn nhân, những cái kia hương giang văn nhân cũng xem thường bọn hắn, hiện tại cầu bọn hắn làm việc, há không mất mặt ném lớn. Trong lúc nhất thời, đám này giang hồ đại lão lâm vào mâu thuẫn. Đỗ Vĩnh Hiếu, ngươi đến cùng là cái gì người? Làm tin tức truyền đến Lôi Lạc chờ người trong hai lúc, Lôi Lạc ngay tại uống phổ nhị trà cùng tứ đại thám trưởng bên trong Lam Cương cùng Hàn Sâm trao đổi vịnh tử khu gấp đôi quy phí thu lấy vấn đề. Mắt thấy nhanh đến cuối tháng, bọn hắn quy phí lại còn không thu đủ. Vịnh tử lại là toàn bộ Hồng Kông đảo chất béo nhiều nhất địa phương, thế lực khắp nơi giang khắp nơi, Lôi Lạc mặc dù chấp trưởng tầng đảo, nhưng vịnh tử cũng có Lam Cương cùng Hàn Sâm phạm vi thế lực. Năm đó trên Lôi Lạc vị, vì lôi kéo hai người, cố ý hứa hẹn để bọn hắn có thể tại vịnh tử cắm cờ, không nghĩ tới lúc này lại biến thành ba người mâu thuẫn điểm. Lôi Lạc muốn đem quy phí không thu đủ trách nhiệm trốn tránh cho Lam Cương cùng Hàn Sâm. Có thể Lam Cương hai người cũng không phải ăn chay, trái lại lại đem bóng đá cho Lôi Lạc, nói Hồng Kông đảo đều là Lôi Lạc, huống chi một cái vị tử. Trong lòng Lôi Lạc đều nhanh chửi mẹ, nếu như cái này hai bị vùi dập giữa chợ không có nổi, chính mình liền phải đối mặt quỷ lão mưa to gió lớn. Ngay tại ba người lôi kéo nhau ra từ chối lúc, Trần Tế Cửu gõ cửa tiến vào, đem tin tức mới vừa nhận được nói cho Lôi Lạc. Nghe nói Đỗ Vĩnh Hiếu một đêm chế bá dầu nhỏ vượng, giam cầm Nhan Hùng, cấm đi lại ban đêm ba ngày lúc, trên mặt Lôi Lạc lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Lam Cương càng là đem cắn xì gà rơi xuống trên đũng quần. Luôn luôn ăn nói có ý tứ Hàn Sâm lần thứ nhất mắt lộ ra sát cơ coi là thật như thế. Lôi Lạc vẫn còn có chút khó có thể tin. Nếu như nói Đỗ Vĩnh Hiếu mua ngựa phiếu trúng giải nhất, hắn tin. Nói Đỗ Vĩnh Hiếu chế bá dầu nhỏ vượng, đánh chết hắn cũng không tin. Dầu nhỏ vượng là địa phương nào? Nhan Hùng xưng hùng cựu long căn cứ, như thế nào bị Đỗ Vĩnh Hiếu tập kích bất ngờ? Bất quá kế tiếp nội dung càng mãnh liệt hơn, Trần Tế Cửu nói cho Lôi Lạc, Đỗ Vĩnh Hiếu chẳng những chế bá dầu nhỏ vượng, còn bắn chết 14K đại lão lại, mới nhớ thần tiên canh, cùng thắng cùng Hắc Tâm Hoa. Lôi Lạc còn không có kinh ngạc xong, Trần Tế Cửu lại bổ sung một câu, Đỗ Vĩnh Hiếu còn ở trước mặt Nhan Hùng, giết hắn chất tử Nhan Cửu. 3. Lôi Lạc trực tiếp cả kinh chén trà rơi xuống đất, rơi hiếm nát. Lam Cương lần này cắn xì gà thật rơi tại trên đũng quần. Hàn Sâm trực tiếp cả kinh đứng lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nuôi hổ gây họa. Ta sớm nói qua. Lam Cương đem rơi xuống trên mặt đất xì gà dùng chân mạnh mẽ ép diệt. Cái này Đỗ Vĩnh Hiếu chính là nuôi không quen của con. Hiện tại tất cả mọi người có nhìn thấy, hắn thậm chí ngay cả Nhan Hùng chất tử đều giết, còn giam lòng Nhan Hùng, nếu như có một ngày đổi thành người ta, lại sẽ như thế nào? Hàn Sâm trầm mặc không nói, ánh mắt Lôi Lạc hung ác nham hiểm, lau lau mũi ừng, trong ấn tượng, hắn không có như vậy sắc bén. Không có như vậy sắc bén. Lạc ca, ngươi tỉnh a. Lam Cương vội la lên, hắn liền Nhan Hùng cũng dám làm, về sau lại thế nào sẽ cho ngươi ta để vào mắt. Lôi Lạc trầm mặc khụ khụ. Trần Tế Cửu ở bên cạnh ho khăn nói, kỳ thật. Lôi Lạc ba người nhìn về phía hắn. Trần Tế Cửu tăng thêm lòng dũng cảm nói, kỳ thật ta nghe được tin tức, hiện tại kia bốn vị đại lao sớm hóa thành cho cốt, vung tiến biển cả, có thể nói hài cốt không còn. Lôi Lạc ba người lần nữa trố mắt. Cái này chẳng phải là hủy thi di tích, không có chứng cứ. Bọn hắn coi như mong muốn làm Đỗ Vĩnh Hiếu, cũng tìm không thấy chứng cứ mặt khác. Trần Tế Cửu tiếp tục nói, lần này Đỗ Vĩnh Hiếu sở dĩ có thể chế bá dầu nhỏ vượng, là có Lưu Phúc còn có Quỷ Lão Cắt Bạch giúp hắn chỗ dựa. Cái gì? Đỗ Vĩnh Hiếu cho Cắt Bạch hiến kế, muốn tại dầu nhỏ vượng các vùng áp dụng cái gì một đầu roi, thu lấy quý phí. Là Nhan Hùng bọn hắn cứng rắn muốn đối nghịch với Đỗ Vĩnh Hiếu, lúc này mới rơi vào kết quả như vậy. Ngay sau đó, Trần Tế Cửu liền đem nghe được tin tức lại cho Lôi Lạc bọn người nói một lần, nhất là Cắt Bạch đề bạt Đỗ Vĩnh Hiếu là đặc phái chuyên viên, nắm giữ giám sát quyền lực, đặc biệt ban thưởng súng lục kim sắc bất kỳ vương, gặp phải trở ngại, có thể tiền trạm hậu tấu. Trần Tế Cửu kể xong, làm cái đại sảnh một hồi lặng im, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Lôi Lạc một lần nữa điểm rót cốc nước nói rằng, A Hiếu dù sao cùng ta quan hệ không tệ, hiện tại Nhan Hùng bị hắn chơi ngã, ta hẳn là giúp hắn chúc mừng mới đúng. Lam Cương mí mắt co quắp mấy lần, nói rất đúng, khí thế của hắn đang thịnh, chúng ta nếu là tùy tiện xuống tay với hắn, chỉ sợ được không bù mất. Hàn Sâm gật đầu, Lưu Phúc giúp hắn, Cát Bạch che đậy hắn, chúng ta lại không chừng cứ thuận theo đại thế mới đúng. Đã từng hăng hái tứ đại thám trưởng, giờ phút này lâm vào trầm tư. Đỗ Vĩnh Hiếu, ngươi đến cùng là cái gì người? Cấm đi lại ban đêm ba ngày, toàn bộ Cửu Long lộ ra 10 phần bình tĩnh. Dâu nhọn vượng ba khu câu lạc bộ ba phái, còn có quán rượu, phòng khiêu vũ, hộp đêm chờ khu du lịch, cũng đều rất phối hợp, mỗi đêm toàn bộ đường cái không có một ai. Ngập trong vàng son dầu nhọn vượng thành Hồng Kông đặc biệt phong cảnh, tại báo tố ba ngày này, điểm tính giống nữ nhân. Chỉ có những cái kia giang hồ đại lão biết, dầu nhọn vượng sở dĩ biến thành dạng này tất cả đều bởi vì làm một cái người. Một cái bỗng nhiên xuất hiện hoa thám trưởng, một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, một cái một đêm xử quyết bốn tên giang hồ cường nhân mãnh nam tử. Người giang hồ lời nói hắn, quan chữ đầu. Sạch đường phố hổ Đỗ Vĩnh Hiếu, chương 121. Sạch đường phố hổ, Đỗ Vĩnh Hiếu 4. Chương 121, sạch đường phố hổ, Đỗ Vĩnh Hiếu 4 trưởng quan, tình huống cụ thể chính là như vậy. Kia tứ đại câu lạc bộ thừa dịp báo tố thời tiết mong muốn cướp đoạt bàn, Đỗ Vĩnh Hiếu đâu liền dẫn đầu nhân mã đi qua ngăn cản. Kết quả rất không may, có bốn vị giang hồ đại lao tại ẩu đả bên trong mất mạng, hiện tại đã toàn bộ hậu táng, cho cốt vung vào biển cả. Tổng cảnh sở trong văn phòng, mập mạp Lưu Phúc sở trưởng khăn lau cái trán mồ hôi dịp, cẩn thận từng ly từng tí đối ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn làm việc Quỷ lão cấp trên Cát Bạch báo cáo lại, bởi vì phát sinh điểm tại Á đều phố cũ, thời gian tại 3 ngày trước, báo tố thời tiết nghiêm trọng, cho nên hiện trường không có lưu lại nửa điểm vết tích. Lưu Phúc nói rằng, coi như ngẫu nhiên có chút tiểu dân mong muốn tố giác xét cáo, cũng là không có cách nào nâng chứng, điểm này mong rằng trưởng quan ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, ta đương nhiên minh bạch. Cát Bạch nổi giận nói, hắn Đỗ Vĩnh Hiếu rất đáng gờm đi, cầm ta kim sắc bất kim hương đại khai sắc giới, năm phát đạn, đi bên cạnh độ. Khu khu. Có thể là rơi mất. Rơi mẹ ngươi. Đáng chết con lợn béo đáng chết. Cát Bạch khí đứng người lên. Lưu Phúc cứng cổ, trưởng quan, ngươi có thể mắng, nhưng không cần thân người công kích ta, nhất là không cần giảng ta mập. Thế nào, chẳng lẽ ta mang sai? Thấy Cát Bạch nổi giận, Lưu Phúc lập tức sợ, không phải. Ý của ta là ngươi hình dung rất hình tượng, rất chuẩn xác. Ta mập giống heo, chỉ có điều ta là sống, không phải chết, ngươi lời nói ta đại hoạt heo liền tốt. Cát Bạch kém chút bị Lưu Phúc chọc cười, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Lưu Phúc, có biết hay không vì cái gì ta sẽ để cho ngươi tại cái này tổng hoa thám trường vị trí ngồi lâu như vậy? Bởi vì ta nhu thuận, nghe lời. Không, bởi vì ngươi biết mình là heo, lại co được giãn được. Trưởng quan, ta có thể hay không cho rằng ngươi là đang khen thưởng ta? Cát Bạch cười, đưa tay vô vô Lưu Phúc, người khác đều ưa thích nuôi một chút chó săn dưới tay, nhưng ta hết lần này tới lần khác thích ngươi con lợn này, ngươi rất đáng yêu, có thể tại lúc tức giận đợi đùa ta cười, tại gặp phải khó khăn lúc giúp ta đeo hát qua trưởng quan, giúp ngươi có nổi là ta vinh hạnh, có thể đùa ngươi cười là ta nghĩa vụ. Cát Bạch gật gật đầu, cho nên ta hy vọng ngươi người thừa kế cũng có thể kế thừa ngươi dạng này ưu điểm. Trong lòng Lưu Phúc hơi hồi hộp một chút, thẳng tắp nhìn qua Cát Bạch. Cát Bạch dạ bước, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Đỗ Vĩnh Hiếu quá thông minh, cũng quá hung ác. Lưu Phúc mí mắt giật một cái, khụ khụ, trưởng quan, xin ngươi yên tâm, ta khoảng cách về hưu còn có 2 năm, đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi tìm tới thí sinh thích hợp. Chỉ hy vọng như thế. Cát Bạch mười ngón khép lại, cuối tháng hội nghị thường kỳ sắp bắt đầu, lần này quy phí xem ai có thể giao đủ. Là, trưởng quan. Cửu Long, Thánh Mạ Dị bệnh viện. VIP trong phòng bệnh. Bạch Mẫu đơn nghiêng dựa vào trên giường bệnh, bả vai ghim băng vải, cầm trong tay một bản kim dung lộc đỉnh ký đang xem đến say sưa ngon lành. Đông nhiên đông đông đông. Tiếng đập cửa, ta là Đỗ Vĩnh Hiếu, ta có thể vào không? A, chờ một chút. Bạch Mẫu đơn trước tiên đem lộc đỉnh ký đặt ở dưới gối đầu, sau đó lại lấy ra một bản nước Pháp đại văn hào Victor Hugo Pazzi Thánh Mẫu viện lật ra cầm trong tay, ho khan hai tiếng nói, mời đến. Cửa phòng đẩy ra, Đỗ Vĩnh Hiếu xách theo quả rổ tiến đến. Bạch Mẫu đơn làm bộ đang đi học, đôi mắt đẹp lại nhịn không được trộm nghiêng mắt nhìn Đỗ Vĩnh Hiếu thế nào không có nghỉ ngơi. Đỗ Vĩnh Hiếu lấy xuống mũ dạ, đem quả rổ đặt ở đầu giường trên mặt bàn không thế nào khốn. Bạch Mẫu đơn miệng thảo luận lấy, lại đập tắt hai ngáp một cái, cho nên đọc sách một hồi. Sách gì? A, liền quyển sách này. Bạch Mẫu đơn đem xa chạy ra bản phát hành Pazzi Thánh Mẫu viện cho Đỗ Vĩnh Hiếu, nhìn Đỗ Vĩnh Hiếu cười, loại sách này không thích hợp ngươi. Vì cái gì? Bởi vì nhàm chán. Ta liền rất nhàm chán a, cho nên mới nhìn. Bạch Mẫu đơn nói, đây chính là thế giới tác phẩm nổi tiếng. Giảng cái gì? Giảng chính là. Khụ khụ, ta còn chưa xem xong, chờ xem hết sẽ nói cho ngươi biết. Kia tốt, đến lúc đó ta hỏi lại. Đỗ Vĩnh Hiếu nói ngồi vào Bạch Mẫu đơn bên người. Bạch Mẫu đơn vô ý thức xê dịch thân thể, ai u. Bả vai một hồi đau đớn, ngươi có hận hay không ta? Đỗ Vĩnh Hiếu hỏi, hận cái gì? Ta nổ súng bắn ngươi. Ngươi cũng không phải cố ý. Sai, ta là cố ý. Bạch Mẫu đơn sững sờ, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta? Đỗ Vĩnh Hiếu lắc đầu, ta muốn cứu ngươi, nhưng phương pháp rất nguy hiểm. Bạch Mẫu đơn buông lỏng một hơi, ánh mắt lại trở nên sáng tỏ, ta liền biết, ngươi là vì cứu ta mới nổ súng. Đương nhiên Đỗ Vĩnh Hiếu tiếp tục nói, nếu như ta không có bắn chuẩn, khả năng liền phải mạng ngươi. Không có quan hệ, chỉ cần ngươi không phải thật sự muốn giết ta liền tốt. Bạch Mẫu đơn cố giả bộ vui vẻ. Đỗ Vĩnh Hiếu không nói, theo quả rổ lấy ra một chuối tiêu, ăn chuối à? Bạch Mẫu đơn gật gật đầu. Đỗ Vĩnh Hiếu lột chuối tiêu, nói, cái này là lần đầu tiên ta giúp nữ nhân lột chuối tiêu, xem như xin lỗi. Ngươi không cần. Nói xin lỗi. Bạch Mẫu đơn trên mặt cố gắng đi cười, chịu đựng không khóc, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Ta người này rất tiện, người tiện, mệnh cũng tiện. Đỗ Vĩnh Hiếu liền cũng không nhìn nàng chút nào, đem lột thơm quá tiêu đưa tới, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương. Nói xong đứng dậy, uy, ngươi không thể lưu lại thêm. Bạch Mẫu đơn vội vàng nói. Đỗ Vĩnh Hiếu hơi hơi đình chỉ dừng một cái, không thể. Nói xong cầm bước lên mũ dạ, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Đỗ Vĩnh Hiếu, Bạch Mẫu đơn nhẹ khẽ cắn chuối tiêu, nước mắt chảy trôi đầy mặt. Ngươi làm thật ý chí sắt đá. Hiếu ca, ngươi đoán chúng ta trưởng khống địa phương có bao nhiêu chất béo? Làm Đỗ Vinh Hiếu đi ra bệnh viện thời điểm, Đầu To Văn chào đón, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ bộ dáng nhiều ít. Đỗ Vinh Hiếu ung dung thản nhiên Đầu To Văn giúp hắn mở cửa xe, Đỗ Vinh Hiếu chui lên xe, Đầu To Văn đi theo lên xe. Phía trước phụ trách lái xe lại là Trang Định Hiền Hiếu ca. Trang Định Hiền quay đầu hướng Đỗ Vinh Hiếu vấn an, Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, đó là cái nhân tài, tại giam lỏng Nhan Hùng 3 ngày này, Trang Định Hiền làm giọt nước không lọt, kém chút bị Nhan Hùng hận chết đương nhiên, hiện tại Nhan Hùng càng hận hơn lại là Đỗ Vinh Hiếu, nhưng hắn lại không thời gian trả thù, bởi vì hắn đang bận xử lý quy vấn đề tiền phí tổn gấp đôi quy phí, ai cũng nhức đầu ngươi đoán xem nhìn. Đầu To Văn còn muốn trêu chọc một chút Đỗ Vinh Hiếu, Đỗ Vinh Hiếu mày kiếm nhíu một cái, Đầu To Văn không khỏi trong lòng phát lạnh, nhớ tới Đỗ Vinh Hiếu xử bắn Nhan Cửu bọn người hình tượng, lập mã nghiêm túc dầu nhọn vượng tam địa, một tháng quy phí tổng cộng cao đến 3000 vạn. Đầu To Văn dùng một loại đã kinh khủng lại thanh âm hưng phấn nói rằng Đỗ Vinh Hiếu biểu lộ bình tĩnh, Đầu To Văn hoài nghi là chính mình không có nói rõ, vẫn là Đỗ Vinh Hiếu không nghe rõ. Chúng ta một tháng có thể vấn bao nhiêu? Đỗ Vinh Hiếu rốt cục mở miệng, Đầu To Văn lại cao hứng trở lại, 10%, ít nhất 300 vạn. Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, nói cách khác, vấn đủ 500 triệu muốn 14 năm. Ách. Đầu To Văn sững sờ, Đỗ Vinh Hiếu lắc đầu, dầu nhọn vượng, vẫn là quá nhỏ. Đề cử sách cũ, Trọng Sinh, Quật Khởi Hương Giang, chương 122. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chương 122, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Anh nữ vương sinh nhật trên thực tế tại ngày 21 tháng 4, thật là cùng rất nhiều nước Anh quốc vương như thế, vì phổ thiên cùng chúc mừng, cùng dân cùng vui, thường thường sẽ đem nữ vương sinh nhật an bài tại một cái trời trong gió nhẹ thời gian. Kể từ đó, nữ vương sinh nhật liền sẽ là 6 tháng phần, cả tháng 7, thậm chí tháng 8. Năm nay nước Anh thời tiết không tốt, phong cầu chẳng những tứ ngược Hồng Kông, cũng tứ ngược ỉn lần ba đảo, cho nên nữ vương sinh nhật liền ổn định ở tháng 8. Là chúc mừng nữ vương sinh nhật, Hồng Kông bên này quỷ lão nghĩ hết biện pháp ấn tiền, cuối tháng thu lấy gấp đôi quy phí chính là bọn hắn ấn tiền thủ đoạn một trong. Cái này lại khổ những cái kia tầng dưới chốt nhất hoa tháng trưởng, lúc đầu thu lấy quy phí áp lực liền lớn, hiện tại càng là gấp bội. Mắt thấy cuối tháng hội nghị thường kỳ liền phải tổ chức, quy phí thu lấy có hoàn thành hay không, lập tức liền phải công bố. Hồng Kông tổng cảnh sự, phòng nghị sự. Người người nhốn náo, tiếng người huyên náo lần này chết chắc. Ta cũng giống vậy. Nhiều như vậy, thu cái giám nha. Có người than thở, có người cười trên nỗi đau của người khác toàn thể yên lặng. Tổng cảnh sở Cát Bạch mang theo một sóng lớn nhân mã từ bên ngoài tiến đến. Tất cả mọi người đứng dậy nên đón. Lưu Phúc càng là dẫn đầu vỗ tay, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay như sấm. Cát Bạch ghép một chút tay, chờ tiếng vỗ tay đình chỉ, rồi mới lên tiếng, toàn thể an vị, điểm danh. Hoa. Tất cả mọi người ngồi xuống. Một gã quỷ lao đứng ra, vứt đi lấy cường điệu, Lưu Phúc. Tới. Lưu Phúc đội vàng đứng lên ra hiệu Lôi Lạc. Tới. Lôi Lạc đứng dậy gật đầu làm cương. Tới. Quỷ lao từ cao xuống thấp, từng cái điểm danh. Theo Tổng Hoa Thám trưởng tới Tứ Đại Thám trưởng, sau đó là Hồng Kông 18 khu thám trưởng. Làm điểm đến Đỗ Vinh Hiếu lúc, không ai trả lời Đỗ Vinh Hiếu. Quỷ lao lần nữa điểm danh. Lưu Phúc đội vàng đứng lên khăn tay lau cái chán mồ hôi dịn, chê cười nói, Đỗ thám trưởng khả năng có chuyện trì hoãn, tạm thời chưa tới. Họp đến chế, đây là thái độ gì? Nhất định phải nghiêm túc xử lý. Quỷ lao gian dạy. Các Bạch Cảnh Ti như mày, cũng thấy Đỗ Vinh Hiếu có chút khác người. Lôi Lạc, Lam Cương cùng Hàn Sâm ba người nhìn nhau, biểu lộ khác nhau. Trong lòng Nhan Hùng lớn tiếng gọi tốt, hận không thể Đỗ Vinh Hiếu vĩnh không xuất hiện bị quỷ lao mang chết. Cái khác thám trưởng phần lớn cười trên nỗi đau của người khác, có số ít cùng Đỗ Vinh Hiếu quan hệ không tệ, thì lắc đầu thở dài, cảm thán người thiếu niên không chịu nổi tính tình. Khó tránh khỏi hầu sủng sinh tiêu quỷ thanh khu thám trưởng Mạnh Trường Thanh tới xem đường khu thám trưởng Bao Phát Đạt tới. Rốt cục điểm danh kết thúc, tất cả mọi người thở phào, hiện tại hội nghị thường kỳ chính thức bắt đầu. Từ tổng cảnh sở Cát Bạch trưởng quan nói chuyện, đại gia hoan nghênh. Đùng đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên. Cát Bạch đứng lên nói, nhảm ta cũng không nhiều lời, hiện tại mời các vị báo cáo khu quản hạt quy phí thu lấy tình huống. Đám người sức sở liền chương trình đều không đi, trực tiếp phóng đại chiêu. Ai bắt đầu trước? Cát Bạch quét nhìn một vòng, không có người chủ động đứng ra. Lưu Phúc bận rộn hòa giải, đại gia nhanh chủ động phát biểu. Đại gia tụ cùng một chỗ không dễ dàng, có cái gì muốn nói, cứ việc nói thoải mái, trưởng quan là sẽ không trách tội các ngươi. Vẫn là không ai đứng ra, Lưu Phúc có chút xấu hổ, khụ khụ, A Lạc, ngươi tới trước. Lưu Phúc trực tiếp điểm tên. Lôi Lạc khí định thần nhàn đứng ra, y đi theo ý của ta theo thấp tới cao, đại gia có thể kiên nhẫn nghe bọn hắn ý kiến, còn có bọn hắn thu lấy quy phí quá trình. Nếu như ngay cả những này nhỏ khu quản hạt cũng có thể làm tốt, chúng ta những này lớn khu quản hạt, kinh tế phát đạt địa khu thì càng ứng tự miễn. Lôi thám trưởng nói rất đúng. Trước hết để cho Quỷ Thanh khu cùng xem đường khu đến, Nguyên Lãng đuổi theo. Nếu như ngay cả bọn hắn đều toàn bộ làm tốt, mọi người chúng ta nhất định sẽ mạnh mẽ thúc giục chính mình. Đúng đúng đúng. Quỷ Thanh khu tới trước. Quỷ Thanh khu thám trưởng trong lòng Mạch Trường Thanh mau đưa đám này bị vùi dập giữa chợ mắng chết, không thể không đứng lên gạt ra tươi cười nói, đã đại gia như thế coi trọng ta liền giảng vài câu trước. Đại gia vỗ tay hoan lên. Đúng đúng đúng. Mạch Trường Thanh kiên trì, từ trong ngực lấy ra một chương chuẩn bị kỹ càng giấy viết bản thảo, thẳng hắn một cái thì thầm, tôn kính trưởng quan ngài tốt, tôn kính đồng nghiệp mọi người khỏe, ta là Quỷ Thanh khu thám trưởng Mạch Trường Thanh. Mọi người đều biết Quỷ Thanh khu là Hồng Kông nhất địa phương nghèo, là cái chim không dưới trứng địa phương. Giây lát, tại tốn sức tâm huyết cố gắng hạ, cuối cùng đem tháng này quy phí thu đủ một nửa. Ha ha. Cười vang đại gia đừng cười, gấp đôi quy phí ta có thể thu lấy một nửa đã không tệ. Mạch Trường Thanh nói, 3 vạn khối, khoảng chừng 3 vạn khối. Ha ha ha. Lần nữa cười vang 3 vạn khối cũng lấy ra giảng, quá mất mặt. Địa phương nghèo là thật nghèo nha. Lưu Phúc thấy một đám quỷ lão cao mày, vội vàng đứng lên nói cách khác ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, đúng hay không? Mạch Trường Thanh vẻ mặt đau khổ, Quỷ Thanh thật nghèo, không có phòng khiêu vũ, quán bar, hộp đêm, càng không phấn ngăn, chữ hoang ngăn, thậm chí liền ngựa phòng đều không có mão. Nơi này nhà máy cũng là bãi rác, kiếm không được mấy đồng tiền, ta cùng bọn hắn thu quy phí đều không xuống tay được. Không cần giảm biện, chờ lấy chịu phạt. Lưu Phúc hung hăng nói. Tiếng cười đình chỉ đại gia rất rõ ràng, lần này xử phạt nhất định rất nghiêm trọng. Coi như không cuốn gói, cũng muốn phạt tiền lương nửa năm. Xem đường khu, bao phát đạt. Tới. Một cái mập lùn đứng lên, đầu tiên là lau mồ hôi, lúc này mới lấy ra một chương diễn thuyết bản thảo. Tôn kính trưởng quan ngài tốt, tôn kính đồng nghiệp mọi người khỏe. Ta là xem đường thám trưởng bao phát đạt. Ách. Đám người cảm giác cái này bản thảo có chút quen tai, mọi người đều biết xem đường khu là Hồng Kông nhất địa phương nghèo, là chim không thèm bị địa phương. Lưu Phúc nghe không vô, bị vùi dập giữa chợ, các ngươi coi như làm bản thảo cũng không cần trích dẫn. Nói chủ đề chính đi. Là. Bao phát đạt gấp, không lo được nghiệm bản thảo, tháng này ta thu lấy quy phí 5 vạn khối, hoàn thành nhiệm vụ 60%. Ha ha ha. Đám người cười ha hả cười cái gì, trong đó 1 vạn vẫn là ta sẽ tự bỏ ra tiền đứng ra. Ha ha ha. Đại gia cười đến càng lửa tiếng. Lưu Phúc cũng bị khí cười, bao phát đạt nha bao phát đạt, ngươi danh tự này xem như khởi thác. Đứng một bên, chờ lấy xử lý. Là. Bao phát đạt ủ rũ cùng Mạnh Trường Thanh đứng chung một chỗ kế tiếp. Theo Lưu Phúc nguyên một đám hô tên, rất nhanh, phòng họp liền đứng thành một hàng, tất cả đều là không thể hoàn thành nhiệm vụ hoa thám trưởng. Theo nhân số càng nhiều, quỷ lao sắc mặt của các bạch càng ngày càng khó coi. Liên quan những cái kia quỷ lao giám sát cũng nguyên một đám sắc mặt tái xanh. Lưu Phúc kinh hoàng khiếp sợ, không thể không tiếp tục, vị kế tiếp, Di Thật Thà nói thám trưởng Đồ Vinh Hiếu. Tiếng nói rơi xuống đất, không ai đứng lên. Lưu Phúc lau mồ hôi, thằng chó nha, thế nào còn chưa tới. Nhan Hùng đều nhanh cao hứng chết, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trưởng quan, ta có lời giảng. Nhan Hùng nhấc tay nói, lớn như thế sẽ, lại còn có người dám can đảm đến chế, rõ ràng là không coi ngươi ra gì. Cho dù hắn là ta thuộc hạ, ta cũng muốn nghiêm khắc khiển trách hắn. Nói xong những này, Nhan Hùng hướng cái khác hoa thám trưởng nháy mắt một cái. Lập tức lại có 3-5 người đứng ra nói là, chúng ta thật là kỷ luật bộ đội. Nghe nói người ta đô thám trưởng hiện tại chế bá dầu nhỏ vượng, nói không chừng ngay tại thu lấy quy phí đâu. Cái này ta có quyền lên tiếng. Chu Cẩm Bình đứng ra nói, chúng ta quản hạt 3 cái khu vực đại khái có thể thu lấy 900 vạn quy phí, gấp đôi lời nói chính là 18 triệu. Chỉ sợ đô thám trưởng có lòng không đủ lực. Ha ha ha. Đám người cơ cười lên. Chương 123. Co được giãn được đại trợ phu. Chương 123. Có được giãn được đại trưởng phu Đô Vinh Hiếu chế bá dầu nhọn vượng xem như động rất nhiều sữa người lạc, càng là phá hư quý củ. Bọn hắn giống như Nhan Hùng, coi Đô Vinh Hiếu là thành đối thủ, kẻ phản nghịch mà đối đãi, bây giờ có thể dâm hắn, đương nhiên không buông tha cái này Đô Vinh Hiếu cũng quá không ra gì. Quỷ lao giám sát trang sĩ thần đối cảnh ti cắt bạch nói, muộn như vậy còn chưa tới, rõ ràng là tại chống lại mệnh lệnh. Cắt bạch không lên tiếng, trong lòng đối Đô Vinh Hiếu cũng có phản cảm, hoài nghi mình trước đó duy trì hắn là đúng hay sai. Nhan Hùng mắt thấy tình thế đứng ở phía bên mình, ra vẻ thở dài nói, lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, cái này Đỗ Vinh Hiếu nhất định phải làm cái gì một đầu roi, còn rõ rạc nói là tổng cảnh sở ngài ủng hộ. Nhan Hùng nhìn về phía Cát Bạch, những người khác cũng nhìn về phía Cát Bạch. Cát Bạch mặt mo đỏ ửng, ta đương nhiên không tin những lời này. Tổng cảnh sở ngài anh minh thần võ, như thế nào lại duy trì mặt hàng này? Nhan Hùng tiếp tục phát lực, giảng thật, dầu nhọn vượng tam địa quy phí 900 vạn, gấp đôi chính là 18 triệu. Nếu như hắn Đỗ Vinh Hiếu có thể toàn bộ thu đủ, ta Nhan Hùng liền quy thấp. Oen. Hiện trường nổ tung, Nhan thám trưởng cược quá lớn. Họ đô sợ là muốn bị vùi dập giữa chợ. 18 triệu, hắn coi như đập nổi bán sắt cũng làm không ước lượng. Đối với những này thám trưởng mà nói, bọn hắn xưa nay không hoài nghi mình năng lực, đã chính mình cũng làm không ước lượng, những người khác thì càng không cần giảng. Trái lại, bọn hắn càng trướng mắt Đỗ Vinh Hiếu loại này lập dị người mới, cái gì chó má một đầu roi kết quả chỉ có thể bị vùi dập giữa chợ. Lôi Lạc, Lam Cương, còn có Hàn Sâm 3 người không nghĩ tới Nhan Hùng lần này chơi lớn như thế, có thể thấy được hắn bị Đỗ Vinh Hiếu bức tới trình độ nào. Quỷ lão Cát Bạch, trang sĩ thần mấy người cũng kinh ngạc nhìn qua Nhan Hùng, trong ấn tượng Nhan Hùng luôn luôn cẩn thận thật hơi, không nghĩ tới lần này dám dạng này ép buộc Đỗ Vinh Hiếu thế nào. Đại gia làm chứng, liền chờ kia Đô Vinh Hiếu đô thám trưởng tới, ta Nhan Hùng cùng hắn cược đến cùng. Nhan Hùng xem thời cơ sẽ thành thục, chỉ cần lần này có thể thắng Đô Vinh Hiếu, chính mình liền có thể thuận lý thành chương một lần nữa cầm lại dầu nhỏ vượng. Lúc này Ngô có ý tốt, bên cạnh muốn cùng ta cược. Đô Vinh Hiếu tới. Thật đúng là. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một bộ áo trắng Đô Vinh Hiếu từ bên ngoài đi tới. Theo ở sau lưng hắn còn có đầu to văn, Giang Hô Câu, Trọi Ga Mạnh cùng Nhậm Đại Vinh 4 người thảo, phô trương thật là to lớn. Thật sự coi chính mình là lớn thám trưởng. Vừa đội mũ người, tự cao tự đại. Trung quanh vang lên châm chọc âm thanh, Đô Vinh Hiếu mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi lên trước, đối quỷ lao Cát Bạch bọn người nói, đối Ngô ở, bởi vì thu lấy quy phí tới chậm. Cát Bạch tuần cao mày, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Là, Đô Vinh Hiếu cùng hắn dù sao còn tại cùng một trận tuyến, bao che vẫn làn nên Đô Vinh Hiếu nói xin lỗi xong, quay đầu nhìn Lưu Phúc một cái, cười cười. Lưu Phúc nhỏ giọng mắng, cười cái dám nha, ngươi kém chút hại chết ta. Đô Vinh Hiếu lại nhìn về phía Lôi Lạc, Lam Cương bọn người, hướng bọn họ gật đầu vân an. Lôi Lạc bọn người gật đầu, xem như đáp lại Đô Vinh Hiếu cuối cùng nhìn về phía Nhan Hùng. Nhan Hùng không có tồn tại trong lòng phát lạnh, lui lại một bước, lập tức lại nghĩ tới chính mình chết thảm chất tử Nhan Cửu, liền cắn răng tiến lên, ưỡn ngực một cái nói, thế nào, ngươi cướp đi dầu nhọn vượng tam địa chẳng lẽ có giả? Ngươi lấn phạm thượng chẳng lẽ giả sai? Nhan Hùng hùng hổ dọa người, khí thế như hồng. Những người khác phụ họa, tự cho là đúng. Phá làm hư quy củ sớm nên đá ra cảnh đội. Con sâu làm dầu nổi canh người người có thể chu diệt. Đỗ Vinh Hiếu lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một cái, không hề nói gì, chỉ là hướng đầu to văn vẫy tay đầu to văn, Giang Hô Câu, Trọi Ga Mạnh còn có Nhậm Đại Vinh tay cầm cặp công văn tiến lên. Vạn chúng nhìn chừng chừng, bọn hắn mở ra cặp công văn hướng phía bàn hội nghị khẽ đảo. Rầm rầm, tiền mặt đổ xuống mà ra, tứ đại bao chồng chất như núi. Hiện trường nổ tung. Đỗ Vinh Hiếu chỉ kia tòa kim sơn, thời hận, nơi này 27 triệu. Nói xong nhìn về phía Nhan Hùng, nô có ý tốt, là 900 vạn gấp 3. Làm sao có thể? Ta có phải hay không hoa mắt? Trời ạ, 27 triệu. Hoa thám trưởng phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Nhất là xem Đường cùng Quý Thanh hai vị thám trưởng càng lăng ngoắc mồm kinh ngạc, người so với người làm người ta tức chết, bọn hắn thu 3 năm vạn cũng khó khăn muốn chết, Đỗ Vinh Hiếu vừa ra tay chính là 2700 vé đút. Lôi Lạc cũng bị Đỗ Vinh Hiếu cái này kinh thiên số lượng kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời ánh mắt trừng mắt những số tiền kia đều có chút chuyện không ra. Lam Cương cùng Hàn Sâm cũng là vẻ mặt khó có thể tin, Đỗ Vinh Hiếu cái số này sớm đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Trang Sĩ Thần Chờ Quỷ Lão mặc dù nghe không hiểu nhiều tiếng Trung, lại thấy rõ trước mắt cái này chồng tiền, giờ phút này biểu lộ kinh hãi tới cực điểm, kém chút hô to, thượng đế. Quỷ Lão Cắt Bạch cũng không tiếp tục bảo trì trấn định, thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ có Nhan Hùng, mặt xám như cho. 27 triệu. Làm sao có thể? Nhan Hùng thân thể nhoáng một cái, đầu có chút choáng váng. Nhan Thắng Trưởng, ngươi không có chuyện gì chứ? Người bên cạnh viện hắn. Nhan Hùng lắc đầu, khổ sở nói, báo sự tình. Ta báo sự tình. Bộ dáng trong nháy mắt già nua 10 năm Nhan Hùng, hiện tại ngươi nói như thế nào? Lưu Phúc theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trước tiên chất vấn, ngươi vừa rồi thật là đánh cược phải quy thấp. Ta Nhan Hùng muốn nói lại thôi, đại gia toàn cũng nghe được, nhìn thấy, làm người muốn nói lời giữ lời. Lưu Phúc hận không thể tất cả mọi người biết mình tại giúp Đỗ Vinh Hiếu chỗ dựa. Nhan Hùng cắn răng một cái, nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu. Tất cả mọi người nhìn về phía hai người bọn họ Đỗ Vinh Hiếu, ta Nhan Hùng chịu đủ, chậm rãi hướng Đỗ Vinh Hiếu quỳ đi nhang ra, tuyệt đối không nên. Đỗ Vinh Hiếu không chờ Nhan Hùng quỳ rơi, đưa tay nâng lên hắn, ta là ngươi thuộc hạ, lại là ngươi nhìn ta đâm trước, ngươi quỳ ta sao chịu lên? Về phần trước đó ngươi giảng những cái kia, ta chỉ coi giảng cười. Nhan Hùng cố gắng chen cười, xích lại gần Đỗ Vinh Hiếu, con mẹ nó ngươi thật dối trá. Đỗ Vinh Hiếu, theo ngươi học. Thế nào, ngươi thật muốn quỳ thấp, quỳ nha, ta không ngăn cản. Nhan Hùng đương nhiên sẽ không quỳ đi xuống, cười ha ha một tiếng, Đỗ thám trưởng, đại nhân đại nghĩa, tốt. Nếu như ta thật quỳ xuống ha không hại ngươi, để cho người ta giảng ngươi không hiểu kính giả yêu trẻ. Một chút Hoa thám trưởng cũng vội vàng đứng ra hòa giải, đúng vậy a. Đại gia giảng cười. Không nói không cười không náo nhiệt. Nhan thám trưởng cùng Đỗ thám trưởng sư đồ tình thâm, chúng ta thực sự cảm động. Lưu Phúc thấy Nhan Hùng trốn qua một kiếp, cũng không nói thêm lời, quay đầu hướng Cát Bạch nói, trưởng quan, hiện tại Đỗ thám trưởng giao nạp quy phí gấp 3, ngươi nhìn có phải hay không? Cát Bạch đứng người lên, tất cả mọi người an tĩnh lại, ta nói qua Cát Bạch nói, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai có thể giao nạp quy phí nhiều nhất, ta liền ban thưởng ai. Toàn trường khẩn trương lên như vậy hiện tại, bên cạnh còn có so Đỗ thám trưởng giao nạp quy phí còn nhiều, có thể vượt qua trước kia gấp 3. Có hay không? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Cát Bạch lạnh lùng liếc nhìn một cái, từ trên người Lôi Lạc, quét đến Lam Cương, Hàn Sâm bọn người trên thân, cuối cùng lại rơi xuống trên người Đỗ Vinh Hiếu, thân yêu Đỗ, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, ngươi muốn cái gì ban thưởng, chỉ cần không quá phận, ta tất cả đều bằng lòng ngươi. Hiện trường rối loạn lên, nhao nhao suy đoán Đỗ Vinh Hiếu sẽ như thế nào công phu sư tử ngoạng. Ai ngờ ta chỉ có một cái yêu cầu, Đỗ Vinh Hiếu nói, ngày mai bản nhân mẹ đồ nạn kỳ hạm cửa hàng gây dựng, còn mời trưởng quan nể mặt. Ách, có ý tứ gì? Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu. Các bạch cũng hoài nghi nghe lầm, Đỗ Vinh Hiếu lấy ra thư mời đưa tới, xin ngươi làm mời riêng khách quý. Chương 124. Diễn tốt đi một chút, ta đỉnh ngươi. Chương 124. Diễn tốt đi một chút, ta đỉnh ngươi kia Đỗ Vinh Hiếu liền là kẻ ngu. Đúng vậy à, lớn như vậy ban thưởng không cần, lại muốn Cát Bạch làm khai mạc khách quý, đầu óc ở lệ ở. Hội nghị kết thúc, mọi người tại hành lang nghị luận ầm ĩ. Lam Cương, Hàn Sâm, các ngươi thấy thế nào? Lôi Lạc hỏi, ta không nghĩ ra. Ta cũng nghĩ không thông. Ai, cái này Đỗ Vinh Hiếu đến cùng là không có đầu óc, vẫn là quá khôn khéo, hiện tại ta cũng rất hồ đồ. Lôi Lạc lắc đầu, vậy ngày mai là ca, ngươi có đi hay không? Đúng vậy a, liền Cát Bạch đều đi, chúng ta đây. Lam Cương cùng Hàn Sâm cùng một chỗ nhìn về phía Lôi Lạc. Lôi Lạc trầm ngâm một chút, bàn bạc kỹ hơn. Nhan gia, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhan gia, ngươi tuyệt đối không nên nhục chí, họ Đỗ lần này chỉ là may mắn. Chu Cẩm Vinh cùng Diệp Văn Nâng đi theo bên người Nhan Hùng an ủi, tại sao có thể như vậy? Nhan Hùng tự lẩm bẩm. Kia bị vùi dập giữa chợ đẹp trai hiếu là thế nào giải quyết gấp ba quy phí? Chẳng lẽ một đầu roi thật như vậy hữu dụng? Nhan Hùng vẻ mặt buồn rầu. Rất nhanh hắn lại cười ha ha, dạng này cũng tốt. Ha ha, nếu như một đầu roi phổ biến xuống dưới, hắn liền sẽ đắc tội một nhóm người lớn. Coi như Lôi Lạc, Lam Cương, Hàn Sâm cũng muốn ước lượng muốn hay không che đậy hắn. Làm hư quy của người, cũng không hề có kết cục tốt. Nhan Hùng càng nghĩ càng vui vẻ, thấy Chu Cẩm Vinh cùng Diệp Văn Nâng không hiểu đấu, hoài nghi Nhan Hùng có phải hay không bị Đỗ Vinh Hiếu kích thích quá lớn, đầu óc điên cục cụ, Nhan gia, ngươi thật không có chuyện gì chứ? Không nên làm chúng ta sợ. Ta không sao nhi, ta không điên. Nhan Hùng thu liễm cảm xúc, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vô dụng? Liên dâu nhọn vượng đều ném đi, còn không có thể vì các ngươi lấy lại công đạo. Chúng ta không có. Không cần giảm biện, theo ánh mắt các ngươi ta đều biết. Bất quá các ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ xoay người. Ánh mắt Nhan Hùng lạnh lùng, hắn Đỗ Vinh Hiếu cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Chu Cẩm Vinh cùng Diệp Văn Nâng nhìn nhau một cái, Nhan gia, chúng ta tin ngươi. Nhan Hùng lạnh hừ một tiếng, tin lời của ta liền hảo hảo cố gắng, các ngươi khỏe xấu kinh doanh dầu nhọn vượng nhiều năm như vậy, nội tình vốn liếng có lẽ còn là có, hiện tại các ngươi muốn phản kích, cho kia họ Đỗ một chút nhan sắc nhìn xem. Là, Nhan gia. Đúng rồi, Nhan gia, họ Đỗ kỳ hạm cửa hàng ngày mai gây dựng, theo ý ngươi. Chu Cẩm Vinh muốn nói lại thôi. Nhan Hùng cười, mẹ Đỗ nạn là làm hamburger, những món kia chỉ có quỷ lão mới thích ăn. Nói đúng, hắn tiệm này bảo đảm bị vùi dập giữa chợ. Ha ha ha. Vậy chúng ta muốn hay không, đương nhiên muốn, ngày mai đi qua cổ động một chút, nhìn hắn chết như thế nào.
Các cả.
A Hiếu, ngươi điên rồi, ngươi thế nào đưa ra như thế yêu cầu? Lưu Phúc ở văn phòng hỏi Đỗ Vinh Hiếu trợ giúp Lưu Phúc nuôi chim. Gần nhất Lưu Hòa ở bên ngoài lại câu tam đắc tứ, không cẩn thận liền cấu kết lại một cái cựu long thuyền hoa danh linh một mảnh đỏ. Cái này danh linh một mảnh đỏ đàn hát đều tốt, Lưu Hòa mê đến thần hồn điên đảo. Hai người có qua có lại, Lưu Hòa đưa không ít đồ trang sức, nước hoa tên áo cho một mảnh đỏ. Một mảnh đỏ liền đưa cái này chim sáo cho Lưu Hòa, nói cái này chim sáo thông minh lanh lợi, học người nói chuyện rất nhanh, nhường Lưu Hòa thật tốt nuôi nấng, nhìn vật nhớ người. Lưu Hòa trên miệng dấu ngon dấu ngọt, nói sẽ đem chim sáo làm thân nhi tử đến nuôi, quay đầu liền ngại nuôi chim quá mệt mỏi, đem chim sáo ném cho nhị thúc Lưu Phúc, nói là chính mình đau lòng nhị thúc cô đơn, chuyên môn vì hắn mua. Lưu Phúc cảm động rối tinh rối mù, Lưu Hòa trước kia theo không cho hắn mua qua đồ vật, gặp người liền nói đây là chất tử một mảnh ái tâm đừng uy nó ăn nhiều như vậy, chim cùng cá như thế không hiểu cơ no bụng, uy nhiều sẽ no bạo. Lưu Phúc nhắc nhở Đỗ Vinh Hiếu, Đỗ Vinh Hiếu đem cuối cùng một túm chim lương thực ném cho chim sáo, lúc này mới trả lời, ta sách yêu cầu rất cao sao? Vừa vặn tương phản, là rất thấp. Lưu Phúc lấy ra một điếu xi gà tại trên mặt bàn dập đầu đập, người đó là cái gì quỷ yêu cầu? Nhường cắt bạch làm người gầy dựng khách quý, còn không bằng trực tiếp hỏi hắn muốn sắp xỉ 1000 mua lớn lăng hoa bày ở bên ngoài bây giờ tới. Đỗ Vinh Hiếu đi qua, túi người lấy ra diêm, giúp Lưu Phúc đốt thuốc lá, ta nói qua cho ngươi, ta muốn làm sản sinh ý. Cái này ta biết, Bạch Anh Tuấn đang giúp ngươi quản lý. Vậy ngươi có biết không ta lần này theo dầu nhọn vượng ấn bao nhiêu tiền?
Bao nhiêu?
300 vạn.
Ách.
Lưu Phúc sửng sốt, chừng ở Đỗ Vinh Hiếu, ngươi nói cho ta những này là mấy cái ý tứ?
A ta đã biết, A Hiếu, ngươi hiểu chuyện, biết ta một mực giúp ngươi, ngươi băn khoăn, cho nên chuẩn bị lấy tiền hiếu kính ta.
Ta người này đâu, kỳ thật rất dễ nói chuyện, 300 vạn ta cũng không cần nhiều như vậy, tùy tiện cầm 100 vạn ý tứ liền tốt.
Phúc gia, ta chuẩn bị đem cái này 300 vạn toàn bộ đầu nhập bất động sản, mua xuống cổ rễ gấy bay một chỗ mặt đất, khai phát thành quảng trường thời đại, thô sơ giản lược đoán chừng có thể vấn 6000 vạn.
Lưu Phúc sửng sốt, ngươi điên rồi. Ngươi có còn lương tâm hay không, không lên cho ta cung cấp còn chưa tính, một chút vấn 300 vạn còn chưa đủ, còn nhớ thương 6000 vạn.
Trong có, ngươi chỉ là một công ty nhỏ, khai phát liếc quỷ quảng trường thời đại ngươi căn bản cũng không đủ tư cách.
Cho nên lần này mẹ đồ nạn gầy dựng nhất định phải nóng nảy, ánh mắt Đỗ Vinh Hiếu sáng rực, chỉ có dạng này ta khả năng nắm giữ cùng những đại công ty kia đàm phán tư cách.
Lưu Phúc kẹp lấy xì gà, mắt trợn trắng, ngươi vẫn là tỉnh a. Ngươi kêu mẹ đồ nạn gà rán hamburger cũng không dễ ăn, bán cho quỷ.
Giảng đối. Đỗ Vinh Hiếu đầu ngón tay đùa bỡn hộp diêm, nhưng vật này chính là bán cho quỷ ăn.
Quỷ lao đi, nhất thích ý.
Núi xanh bệnh viện tâm thần hào ca, ngươi rốt cục chịu đến xem ta.
Ta không đúng, ta biết sai, không nên làm giả sổ sách lừa gạt ngươi.
Tham viếng trong phòng, cách cái bàn, Kim Nha Quý đối bà Hào khóc ròng ròng nói.
Bà Hào dựa vào trên ghế, cắn xì gà vẻ mặt kiên nạo, đã ngươi biết mình làm sai, liền nên minh bạch, ngươi đi ra ngoài phải quỳ tại quan nhị ca trước mặt tiếp nhận gia pháp trừng trị, chiếu quy củ ba đao sáu động không thể thiếu.
Hào ca, không cần a.
Kim Nha Quý cầu khẩn nói, ta không muốn chết, cầu ngươi cho ta một cơ hội.
Bà Hào lạnh lùng liếc hắn một cái, cơ hội, ta sẽ cho.
Nếu như ngươi không muốn ở chỗ này ở cả một đời, liền lập công chủ tội.
Bà Hào nói xong, cắn xì gà không nói thêm lời.
Thủ hạ trên đại uy trước một bước, đối Kim Nha Quý nói, ngươi chi cho nên sẽ có hôm nay đều là Đỗ Vinh Hiếu dở trò quỷ, hiện tại hắn hăng hái, chẳng những đoạt ngươi sòng bạc, còn ngủ nữ nhân ngươi, ngày mai kỳ hạn cửa hàng càng là muốn gây dựng, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào.
Nói chuyện, đại uy đem một khẩu súng bao khỏa tốt đưa cho Kim Nha Quý, cơ hội chỉ có một lần.
Ngươi là bệnh tinh thần người đi, coi như giết người cũng không phạm pháp, cùng lắm thì lại đi vào.
Kim Nha Quý sở lấy súng ngắn, ta, ngươi mau đến tuyển.
Đại uy uy hiếp nói, nhớ kỹ, buổi sáng ngày mai 9 giờ gầy dựng, Hào ca hy vọng có thể nhìn một màn cho hay.
Đang khi nói chuyện, bà Hào đã chống quải trượng đứng dậy rời đi. Đại uy cuối cùng căn dặn Kim Nha Quý nói, diễn tốt đi một chút, ta đỉnh ngươi.
Vận chuyển nước bên trong, buổi chiều nhìn xem có thể hay không lại mã một trường.
Cầu đặt mua, chương 125.
Quân hùng đến chúc.
Chương 125, quân hùng đến chúc lốp bút.
Một chuỗi pháo rơi xuống đất thành đỏ.
Hôm nay là mẹ đổ nạn kỳ hạm cửa hàng gây dựng thời gian Đỗ Vinh Hiếu cố ý một lần là nổi tiếng, chẳng những mời được truyền thống múa rồng múa sư đoàn đội, còn mời Tây Dương vui biểu diễn đội, Trung Tây kết hợp, hiện trường diễn xuất Đỗ Đại Pháo mặc vào chuột mặt kỳ quần áo, Nhi tử Đỗ Vinh Thuận mặc vào đường lao vịt quần áo, hai người trong đám người phát truyền đơn hôm nay gây dựng, tạ ơn hân hạnh chiếu cố.
Gây dựng đại hạ giá, tạ ơn tham gia.
Đám người đều là một chút xem náo nhiệt người rảnh rỗi, phần lớn là lao nhân tiểu hài, nhân số không phải quá nhiều, dù sao cái niên đại này đối với loại này Tây Dương thức ăn nhanh, đại gia nhận biết còn chưa đủ.
Cửa tiệm mời tới hai tên ký giả truyền thông có chút nhàm chán ngáp một cái người không nhiều nha.
Đúng vậy a, nhìn đại gia đối loại này Tây Dương thức ăn nhanh không thế nào ưa thích.
Chúng ta đưa tin muốn làm sao viết?
Đợi lát nữa nhìn xem xử lý, tìm điểm sáng, không có sáng điểm liền bình dị.
Ngay tại hai phóng viên là viết tin tức bản thảo dầu gì lúc, đám người rối loạn tương mừng, lại là chúc mừng gầy dựng khách người tới A Hiếu, chúc mừng nha.
Kỳ hạm cửa hàng gầy dựng, về sau tài nguyên quần quận.
Đầu tiên đi tới là Hoa Hoa công tử Lưu Hòa, hắn là đại biểu thúc thúc Lưu Phúc tới cho Đỗ Vinh Hiếu chúc mừng lễ vật mang lên.
Cùng thiếu quá khách khí.
Không khách khí.
Đây là ta theo ta A Thúc nhà kho chọn lựa, không biết ngươi hài lòng hay không.
Thủ hạ đem lễ vật đặt lên Đỗ Vinh Hiếu xốc lên vải đỏ xem xét, sửng sốt, lại là một cái kim đào cùng thiếu, ngươi sai lầm à, lễ vật mặc dù quý giá, nhưng ta đây là cửa hàng gầy dựng, không phải lão ba mừng thọ.
Không có sai.
Lưu Hòa nói, ta A Thúc nhà kho nhiều như vậy đồ tốt, hắn cái này cũng không nỡ, vậy cũng không nỡ, chỉ có loại này đào mừng thọ nhiều nhất, cho nên ta liền chọn một mai đưa ngươi.
Đỗ Vinh Hiếu dở khóc dở cười, đã như vậy, từ chối thì bất kính. Đỗ Vinh Hiếu vừa muốn mở miệng nhường đầu to văn đem lễ vật khiêng xuống đi, Lưu Hòa lại bắt đầu làm yêu, chậm rãi. A Hiếu, ngươi có phải hay không quên giữa chúng ta có một khoản còn chưa tính?
Vậy sao?
Giống như cùng thiếu ngươi cũng không thiếu ta đồ vật.
Lưu Hòa mắt trợn trắng, là ngươi thiếu ta.
Lần trước đạp ta một cước kia.
A, nhớ lại.
Thế nào, tổn thương có nặng hay không?
Hừ, ngươi thiếu giả mù sa mưa.
Lưu Hòa bạch Đỗ Vinh Hiếu một cái, lời nói ngươi biết, ta eo tổn thương rất nặng, bác sĩ lời nói ta phải ăn nhiều quả đào.
Đỗ Vinh Hiếu trước mắt, lập tức nói, người tới, đem cái này mai kim đào đưa đến cùng thiếu trên xe.
Lưu Hòa vui mừng, à, ta cũng không có bức người, là ngươi nhất định phải đưa ta, nhị thúc ta coi như biết cũng không lời nói.
Cái này đương nhiên, cho cùng thiếu bộ thân thể trọng yếu nhất.
Vẫn là A Hiếu ngươi có lòng.
Lưu Hòa đi đi ngang qua sân khấu, lại đem lễ vật thu hồi, cầm lấy đi cầm cố, tối thiểu nhất cũng có mấy vạn đến, cùng thiếu, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là mẹ đổ nạn tổng bộ Johnny tiên sinh.
Vị này là chúng ta tiệm ăn uống quản lý Mạnh Đạt Phỉ tiên sinh.
Còn có vị này là chúng ta lĩnh ban A Mỹ tiểu thư.
Đỗ Vinh Hiếu cho Lưu Hòa giới thiệu công ty nhân vật chủ yếu.
Lưu Hòa đối quỷ lão Johnny không có hứng thú, đối chối tiêu người Mạnh Đạt Phỉ cũng không thú vị, chỉ là nhìn thấy A Mỹ liền hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng tự nhủ, A Hiếu cái này nổ gà cửa hàng, quả nhiên có hàng tốt.
Bên ngoài có khách tới.
Đám người rối loạn tưng bừng ai tới.
Một nhà tiệm ăn nhanh, lại có thể đến cái gì đại nhân vật.
Đóng vai chuột mặt ký Đỗ Đại Pháo cũng kinh ngạc, nhi tử giống như không có mời người nào tham gia khánh điện, có thể tới là ai?
Hai cái buồn ngủ phóng viên cũng tại nói thầm, bại gia tử Lưu Hòa đã tính trọng lượng cấp nhân vật, chỉ cần thật tốt nhuận bút cũng có thể viết thiên bản thảo đi ra, hiện tại tới 89 là một chút tiểu rất sắc.
Càng đảo thám trưởng Lôi Lạc, Cửu Long thám trưởng Lam Cương, Nhan Hùng, Tân Giới thám trưởng Hàn Sâm chúc mừng Đỗ tiên sinh gửi dựng niềm vui.
Một tiếng tuân lệnh, phích lịch Lôi Minh làm sao có thể?
Tứ đại thám trưởng đủ chúc.
Đám người rối loạn tưng bừng.
Liền kia hai cái phóng viên cũng bị kích thích giật mình, tứ đại thám trưởng.
Đỗ Đại Pháo đang ai thán nhà mình tử cửa hàng gây dựng không có đại nhân vật chúc mừng, đông nghe tới tứ đại thám trưởng tới. Cả người cao hưng kém chút nhảy dựng lên. Đỗ Vinh Thuận không biết rõ lao ba kích động cái gì, hắn cách ăn mặc thành đường lao vịt vẫn như cũ phát ra truyền đơn, tiệm mới gây dựng, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Chỉ là lần này tiếp vào truyền đơn người không còn vẻ mặt khinh thường, càng sẽ không đem truyền đơn ném, liền tứ đại thám trưởng đều đến chúc mừng tiệm ăn nhanh, như thế nào đồng dạng cửa hàng.
A Hiếu, chúc mừng nha.
Lôi Lạc đánh giá cờ màu phấp phới mẹ đồ nạn, ngươi tiệm này còn rất lớn, trang trí cũng không tệ.
Trang trí là không sai, có thể cũng không biết chuyện làm ăn như thế nào.
A thật không tiện, A Hiếu, ngươi biết ta người này ưa thích người sảng khoái nói chuyện sảng khoái.
Nhan Hùng nói rằng, loại này cửa hàng tại phương Tây rất phổ biến, nhưng nơi này là Hồng Kông, Hồng Kông người ăn đã quen trứng thác, uống đã quen trà sữa lại có mấy cái thích thú quỷ này lao đồ chơi.
A đối ngộ ở, hôm nay ngươi tiệm mới gầy dựng, ta vốn không nên giảng những vật này, có thể thực sự nhịn không được, A Hiếu ngươi tuyệt đối không nên để ý.
Ta làm sao lại để ý?
Người ta cũng coi như lão giao tình, nhất là lần trước ta đem cháu ngươi Nhan Cựu xử quyết, còn tưởng rằng Nhan gia ngươi sẽ hận ta cả một đời, không nghĩ tới hôm nay còn tự thân ăn mừng, làm thật tình nghĩa sâu nặng.
Nghe được Nhan Cựu danh tự, Nhan Hùng khẽ mắt co quắp mấy lần, trong lòng đem Đỗ Vinh Hiếu hận muốn chết, gạt ra khuôn mặt tươi cười, ta sớm nói qua, hắn chết chưa hết tội.
Chẳng trách A Hiếu ngươi.
Đến vào hôm nay, ta cùng Lôi thám trưởng bọn hắn là chân tâm thật ý tới chúc mừng.
Ngươi nói có đúng hay không nha, Lôi thám trưởng.
Lôi Lạc thấy Đỗ Vinh Hiếu cùng Nhan Hùng lục đục với nhau, vốn định xem náo nhiệt, lúc này không thể không cười nói.
Kia là đương nhiên.
Chúng ta hôm nay tới là chúc mừng, người tới, đem ta lễ vật mang lên.
Trên trần tế tiểu trước, dặn dò người đem Lôi Lạc bọn hắn hạ lễ mang lên trước mặt Đỗ Vinh Hiếu.
Lôi Lạc tặng là mạ vàng tấm bảng lớn, đại bảng dương cánh.
Ngoài ra còn có 3 vạn gầy dựng hồng bao.
Lam Cương tặng là cây phát tài, còn có 2 vạn hồng bao.
Hàn Sâm tặng là phỉ thúy ngọc như ý, còn có 1 vạn hồng bao.
Về phần Nhan Hùng, tặng là một bộ câu đối.
Tài nguyên quần quận thông tứ hải.
Chuyện làm ăn thịnh vượng đạt bát phương.
Hồng bao, không có tứ đại thám trưởng đồng loạt đến chúc, cũng coi như cho đủ cái này Đỗ Vinh Hiếu mặt mũi.
Đúng vậy a, ngày mai chúng ta liền dùng cái này tựa để lớn a.
Hai phóng viên cảm thấy hôm nay cuối cùng không uổng công, tối thiểu nhất tứ đại thám trưởng tên tuổi đủ lớn, mánh lưới đủ nhìn hôm nay cao trào đến tận đây, chúng ta không bằng trở về trước.
Đúng vậy à, Đỗ Vinh Hiếu cho dù là sắc bén cũng chẳng qua là mới đâm hoa thám trưởng, chẳng lẽ lại còn có trọng lượng khách quý vì hắn cổ động.
Hai phóng viên quen biết cười một tiếng, lắc đầu đúng lúc này, tổng cảnh sở Cát Bạch tiên sinh, hiệp đồng cao cấp cảnh Ti Hudson, tổng đốc sát trang sĩ thần trở, đến chúc mừng Đỗ tiên sinh tiệm mới gây dựng.
Oen,
hiện trường nổ tung. Chỉ thấy một đoàn quỷ lão hiệp đồng người nhà bằng hữu, mang theo hải tử chen chúc mà ra, xuất hiện tại kỳ hạm cửa tiệm.
Chương 126, long trọng khai mạc.
Chương 126, long trọng khai mạc tổng cảnh sở tới.
Trời ạ, nhiều như vậy quỷ lão.
Hai phóng viên đều nhanh kinh ngạc đến ngây người lần này có tài liệu viết.
Đúng vậy à, đề mục chính là tổng cảnh sở xuất mã lơ thơi, quỷ lao đủ trúc, thiên địa biến sắc.
Trung quanh dân chúng cũng là trừng lớn mắt, tổng cảnh sở là chức vị gì bọn hắn rất rõ ràng, huống chi còn đi theo một đại bang cao cấp cảnh ti, tổng đốc sát loại hình, có thể nói toàn bộ Hồng Kông giới cảnh sát có máu mặt nhân vật toàn đến cổ động, còn kém lao đại bản nhân Đỗ Đại Pháo phủ lấy mặt kỳ ngay tại phát truyền đơn, đột nhiên nghe được tổng cảnh sở Cát Bạch mang theo một đại bang thuộc hạ đến cho nhi tử chống đỡ trợ, kích động kém chút đem truyền đơn ném đến trên trời.
Lôi Lạc bọn người đối với tổng cảnh sở Cát Bạch đến cũng không quá kinh hãi. Dù sao ngày đó Đỗ Vinh Hiếu hướng Cát Bạch nói lên yêu cầu chính là mời Cát Bạch tham gia khánh điện. Chỉ là không nghĩ tới, Cát Bạch sẽ mang nhiều người như vậy tới, thậm chí liền người nhà thân bằng cũng mang tới cổ động, có thể nói cho đủ Đỗ Vinh Hiếu mặt mũi. Đỗ Vinh Hiếu mang theo Johnny bọn người nên đón trưởng quan ngươi tốt, cảm ơn ngươi có thể tham gia điện lễ.
Đây là ta đáp ứng ngươi, nhất định phải làm được.
Cát Bạch dáng vẻ cao ngạo, ngoài ra ta còn mang theo người nhà hài tử tới, các nàng rất ưa thích mẹ đồ nạn. Minh Bạch, ta nhất định sẽ an bài tốt các nàng. Đây chính là đánh quảng cáo cơ hội, Đỗ Vĩnh Hiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua hướng Johnny nháy mắt. Johnny cũng là nhân tình, lập tức hiểu ý, an bài phóng viên truyền thông đợi lát nữa chụp ảnh làm video trưởng quan, chúng ta chuẩn bị tại 9 điểm thời điểm cử hành gầy dựng các băng, hy vọng ngươi có thể tham gia. Đương nhiên, này làm sao có thể thiếu đi ta. Các Bạch vỗ vỗ bả vai Đỗ Vĩnh Hiếu, đợi lát nữa nhìn ta biểu diễn. Cách đó không xa một chiếc màu đen trong ghế xe. Bả Hào lạnh lùng nhìn chăm chú lên gầy dựng điện lễ đại uy cùng Mạnh Uy hai huynh đệ tại bên người hắn Hào ca, ngươi không cần lo lắng, đợi lát nữa liền có trò hay nhìn. Đại uy nói rằng cái kia bị vùi dập giữa chợ Đỗ Vĩnh Hiếu cảm đối ngươi như vậy, lần này có hắn để mắt. Mạnh Uy nổi giận nói. Bả Hào không ra tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Đỗ Vĩnh Hiếu tiếp đãi tổng cảnh sở các Bạch bọn người, hồi lâu mới nói, hôm nay thật rất náo nhiệt, quỷ lão cũng rất nhiều, thương một vàng, chuẩn lên đầu đề. Đại uy cùng Mạnh Uy nhìn nhau một cái, đến lúc đó họ đỗ chết chắc. Kim Nha Quý lẫn trong đám người, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không phải không làm qua xấu sự tình, vấn đề là hắn chưa hề giống như bây giờ cầm súng chuẩn bị giết người, đồng thời sát hại vẫn là một gã tuổi trẻ tài cao hoa thám trưởng. Kim Nha Quý đi theo chen chúc dòng người tiến lên một bước. Lỗi lạc đám người xuất hiện nhường hắn tâm thần biến càng căng thẳng hơn. Kim Nha Quý không nghĩ tới hôm nay khánh điện sẽ đến cái này nhiều người, liền tứ đại thám trưởng đều tới, nếu như mình tùy tiện nổ súng nhất định sẽ dẫn phát bạo động. Không đợi Kim Nha Quý lo lắng xong, liền lại gặp Cát Bạch tổng cảnh sở mang theo một đại bang quỷ lao xuất hiện, lần này Kim Nha Quý càng luống cuống. Trước mắt cũng không phải bình thường gây dựng điện lễ, hơn phân nửa Hồng Kông giới cảnh sát cao tầng tất cả đều xuất hiện, chính mình tương đương với ngay trước nửa cái Hồng Kông cảnh sát mặt nhi nổ súng giết người, chỉ cần súng văng lên, bảo đảm địa chấn. Kim Nha Quý khẩn trương nhanh thở không nổi. Làm sao bây giờ? Hắn sờ lên trong ngực thương, lâm vào do dự. Thời gian rất nhanh liền tới 9 điểm. Kỳ hạm cửa hàng buổi lễ long trọng chính thức bắt đầu. Một hồi khua chiêng gõ trống, Đỗ Vĩnh Hiếu mời chư vị khách quý lên đài cắt băng. Phía trước lấy Đỗ Vĩnh Hiếu, Cát Bạch cảnh thi, cùng Jon Sơn cao cấp cảnh thi, trang sĩ thần tổng đốc sát bọn người là một loạt, đằng sau lấy Lưu Hòa, Lôi Lạc, Lam Cương, Hàn Sâm cùng Nhan Hùng là một loạt. Lại tiếp theo liền là bình thường đến khách quý, chính là Johnny mời truyền thông bằng hữu trợ. Toàn bộ vào chỗ, cắt băng điện lễ bắt đầu, Đỗ Vĩnh Hiếu để cho người ta dùng khay mang tới kim tiễn đao. Cát Bạch cầm lấy kim tiễn đao cùng Đỗ Vĩnh Hiếu cùng một chỗ cắt băng. Cách đó không xa trong ô tô, bà Hào cắn xì gà hưng phấn mà nhìn xem trên đài, chờ lấy tiếng súng vang lên. Dưới đài, dân chúng xôi trào, nhìn trước mắt long trọng một màn. Kim Nha Quý đưa tay lấy ra súng ngắn, hắn đè nén xuống sợ hãi cùng kích động, có chút phát run mà khẩu súng miệng lặng lẽ nhắm ngay trên đài Đỗ Vĩnh Hiếu. Cướp ta sòng bạc, đoạt nữ nhân ta, đi chết. Kim Nha Quý đang chuẩn bị bóc cỏ, một thanh âm lạnh lùng nói, nếu như ta là ngươi, liền sẽ buông tha cho nổ súng. Kim Nha Quý một cái giật mình, liền thấy hai bên hai tên thường phục đem chính mình kẹp ở giữa. Một người ở phía sau dán lỗ tai hắn nói rằng, khẩu súng cho ta, ngoan ngoãn. Một cái cứng rắn đổ vật đè vào hậu tâm hắn. Kim Nha Quý không có lựa chọn khác, đành phải giao ra súng ngắn. Sau lưng người kia lúc này mới dần hiện ra đến, tuổi trẻ tuấn mỹ, hình dạng giống như nữ tử. Kim Nha Quý cảm thấy lạ mặt, bên người Đỗ Vĩnh Hiếu tứ đại dò xét mắt hắn trên cơ bản toàn đều biết nhận thức một chút người kia nói, ta là Đỗ thám trưởng lái xe kiêm bảo tiêu, ta gọi Trang Định Hiển. Đùng đùng đùng. Đỗ Vĩnh Hiếu cùng Cát Bạch cùng một chỗ cắt băng, giải lụa màu rơi xuống đất, tiếng vỗ tay như sấm. Theo Đỗ Vĩnh Hiếu mời chư vị quỷ lão đi trong tiệm quan sát, mẹ đồ nạn kỳ hạm cửa hàng xem như chính thức gây dựng. Cát Bạch bọn người bản cũng rất nhiều, lại thêm thân bằng hảo hữu, khiến cho trong tiệm vô cùng náo nhiệt. Những cái kia ở bên ngoài hiếu kỳ ngắm nhìn dân chúng thấy nhiều như vậy quỷ lão tại mẹ đồ nạn ra ra vào vào, lập tức lòng hư vinh cấp trên, quỷ lão có thể ăn, chúng ta vì cái gì không thể ăn? Thế là một sóng lớn dân chúng cũng tăng thêm lòng dũng cảm đi vào mẹ đồ nạn. Rất nhanh bọn hắn liền hoàn toàn hưởng thụ đùi gà chiên, lớn hamburger, cùng bằng cọc cả cọc lạ. Có đợt thứ nhất liền sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Tràn vào người của mẹ đồ nạn càng ngày càng nhiều, mẹ đồ nạn chuyện làm ăn cũng càng ngày càng tốt đối với những cái kia quỷ lão mà nói, ăn chính là một loại cảm giác. Một loại quen thuộc phương Tây thức ăn nhanh văn hóa đối với Hồng Kông người mà nói, ăn chính là một loại tôn nghiêm, một loại quỷ lão có thể ăn ta cũng có thể ăn bình đẳng cảm giác đương nhiên, mẹ đồ nạn đùi gà chiên, gà rán liễu, cùng hamburger khoai quặng khoai tây hương vị vẫn là phải tán ăn nhiều trứng thắt, trà sữa Hồng Kông. Người lần thứ nhất biết cái gì gọi là thức ăn nhanh hương vị. Vốn cho rằng mẹ đồ nạn chuyện làm ăn sẽ bị vùi dập giữa chợ Nhan Hùng, giờ phút này nhìn xem nối liền không dứt khách nhân, nội tâm lan lột. Tại sao có thể như vậy? Ném mẹ ngươi, những người này cả một đời không có ăn xong. Ăn thơm như vậy. Còn có những cái kia quỷ lão cấp trên, các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Bình thường cao cao tại thượng ăn nói có ý tứ, hiện tại ăn quặng khoai tây liền suốt cả chuột đều dính tại trên miệng. Nội tâm Nhan Hùng lan lột, Lôi Lạc mấy người cũng bị mẹ đổ nạn nóng nảy chuyện làm ăn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn không được Lôi Lạc mấy người cũng điểm một phần đùi gà, quặng khoai tây, hamburger, sau đó nhẹ nhàng nếm thử một miếng, không có gì đặc biệt, thật là, vì sao lại có một loại muốn tiếp tục ăn hết dục vọng. Lôi Lạc nhìn xem cảnh vật xung quanh, bất luận đại nhân hài tử, vẫn là quỷ lão người Hoa đều tại miệng lớn ăn hamburger, giờ phút này Lôi Lạc rốt cục đã hiểu. Có đôi khi ăn không nhất định là đồ vật, mà là cảm giác. Bà Hào cảm giác thật không tốt. Tâm hắn tâm niệm tiếng súng một mực không có xuất hiện, Đại Uy cùng Mạnh Uy cũng vẻ mặt kinh ngạc, có phải hay không Kim Nha Quý xảy ra chuyện. Hắn sẽ không phải không có can đảm nổ súng. Hào ca, ta đi xem một chút. Đại Uy mở cửa xe, đang muốn xuống xe một khẩu súng đè vào hắn trên trán xin hỏi Ngũ Quốc Hào tiên sinh có đây không? Chúng ta Đỗ thám trưởng có chuyện tìm hắn đàm luận. Chương 127. Một mũi tên trúng ba con chim. Chương 127. Một mũi tên trúng ba con chim. Đại Uy nhìn xem cầm thương người kia, cổ rất nhỏ, đỉnh lấy một quả rất lớn đầu, nhận biết không phải bên người Đỗ Vĩnh Hiếu cái kia đầu to văn còn sẽ là ai Hào ca, xuống xe à. Đầu to Văn Thương chỉ vào Đại Uy miệng bên trong lại nói với bà Hảo. Một bên khác, Trọi Gà Mạnh cũng cầm thương chỉ vào Mạnh Uy, nhường hắn không dám loạn động. Hai tên thủ hạ trong nháy mắt bị người khống chế. Bà Hảo lạnh hừ một tiếng, lần này hắn là thật chủ quan, coi là điệu thấp làm việc, cố ý không mang nhiều người như vậy ngựa cũng sẽ không bị người phát giác. Có thể sự thực là hắn bà Hảo như vậy phong cách bắt mắt, hôm nay lại là Đỗ Vinh Hiếu ngày vui, muốn không chú ý tới hắn cũng khó khăn. Bà Hảo cũng là nhân vật tiêu hùng, đã bị phát hiện cũng không còn che giấu Đỗ Vinh Hiếu muốn gặp ta. Tốt, ta ngược lại muốn xem hắn có lời gì muốn nói. Bà Hảo xuống xe, vẫn như cũ duy trì tiêu hùng dáng vẻ, chống quải trượng tại đầu to Văn dẫn dắt hạ hướng phía cách đó không xa một xe mini bật đi đến. Bà Hảo trong xe đợi không sai biệt lắm 5 phút, cửa xe mở ra, Đỗ Vinh Hiếu xuất hiện ở trước mặt hắn ngô có ý tốt, Hảo ca, để ngươi chờ lâu. Đỗ Vinh Hiếu vừa lên xe liền cho bà Hảo xin lỗi. Bà Hảo không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn qua Đỗ Vinh Hiếu à, suýt nữa quên mất, đã Hảo ca ngươi có thành ý như vậy đến đây xem lễ, làm như vậy chủ nhà ta có phải hay không cũng nên đáp lễ. Nói chuyện, Đỗ Vinh Hiếu vô tay, cửa xe mở ra, Kim Nha Quý bị ngũ hoa lớn buộc nhét vào đến, ném đến bà Hảo dưới chân Hảo ca, cứu ta. Kim Nha Quý cầu khẩn nói. Bà Hảo không nhìn tới hắn, chỉ là nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, mấy cái ý tứ. Đỗ Vinh Hiếu cười, câu nói này hẳn là ta hỏi mới đúng, Hảo ca an bài hắn tới, mấy cái ý tứ. Bà Hảo không lên tiếng, Đỗ Vinh Hiếu cùng ánh mắt hắn đối mặt, Đỗ Vinh Hiếu lấy ra một khẩu súng đưa cho bà Hảo, ngươi không phải liền là muốn giết ta sao, làm gì khó khăn như vậy nhi. A, thương cho ngươi, nổ súng nha, báo thủ rửa hận. Bà Hảo hít sâu một hơi, ngươi cho rằng ta không dám? Nhìn hằm hằm Đỗ Vinh Hiếu, ngươi đương nhiên dám. Đỗ Vinh Hiếu nói, ngươi là ai? Ngươi thật là Ngũ Quốc Hảo, nghĩa nhóm đại lão. Nhưng vấn đề là ta và ngươi đến cùng có thâm cựu đại hận gì, đáng giá ngươi làm như thế? Ta là giết cha ngươi, vẫn là giết mẹ ngươi? Bà Hảo, lần trước ngươi làm được ta. Đỗ Vinh Hiếu kinh ngạc, liền cái này. Bà Hảo sững sờ một chút, thế nào, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Đỗ Vinh Hiếu cầm thương gãi gãi đầu, ta biết các ngươi người giang hồ sĩ diện, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy bướng bỉnh. Lần trước đại gia tờ cờ đi, ngươi chỉ có điều chủ quan, thua trở thế, không nghĩ tới tâm nhãn nhỏ như vậy, hôm nay còn làm ra dạng này hoạt động. Nói xong nhịn không được cười lên. Bà Hảo bị Đỗ Vinh Hiếu khiến cho không nghĩ ra, ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Đỗ Vinh Hiếu không cười, tốt, đã dạng này, chúng ta hôm nay liền đem thủ mới hận cũ tính toán. Đầu to Văn cầm giấy bút tới. Đầu to Văn cầm giấy bút giao cho Đỗ Vinh Hiếu, Đỗ Vinh Hiếu đem giấy bút giao cho bà Hảo, mời viết ra ba cái lý do giết ta. Ách, à, suýt nữa quên mất, Hảo ca ngươi cái thế anh hùng không sao biết chữ, kia ta giúp ngươi viết, cái thứ nhất lý do là cái gì? Đỗ Vinh Hiếu nhìn về phía bà Hảo. Bà Hảo không cần nghĩ ngợi, ngươi làm được ta. Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, tốt ta, câu này ngươi đã giảng hai lần, xem như một cái. Lý do thứ hai đâu? Bà Hảo sửng sốt, lý do thứ hai, cái kia, ngươi đoạt Kim Nha Quý xong bạc, còn đem hắn đưa đi bệnh viện tâm thần. Đỗ Vinh Hiếu mày kiếm vẩy một cái chỉ Kim Nha Quý, ngươi nói là cái này bị vùi dập giữa chợ. Tốt, cũng coi như một cái, như vậy cái thứ ba lý do đâu? Cái thứ ba lý do à? Bà Hảo vắt hết óc cũng nghĩ không ra. Đỗ Vinh Hiếu chờ trong chốc lát, Hảo ca, cái thứ ba lý do đến cùng là cái gì? Bà Hảo nổi giận nói, coi như không có thì sao? Phía trước hai cái đã đầy đủ. Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, nói cách khác ngươi ta ở giữa kỳ thật không có thâm cựu đại hận gì, đều là cái này Kim Nha Quý từ đó quấy phá. Hừ. Bà Hảo không lên tiếng, vậy đem hắn đập chết không phải? Đỗ Vinh Hiếu nói cầm thương chỉ hướng Kim Nha Quý. Kim Nha Quý trực tiếp dọa nước tiểu, không cần a, Đỗ Thám trưởng, ngươi tha ta. Tí tách, tí tách. Đúng quần tao dỗ dành để cho người ta bịt mũi. Đỗ Vinh Hiếu khinh miệt, thì ra Hảo ca thủ hạ ngươi chính là mặt hàng này. Bà Hảo mặt mo đỏ ửng, báo thủ cho hắn đáng ra không? Đỗ Vinh Hiếu tiếp tục, không bằng ta cho ngươi mấy cái không lý do giết ta. Thứ nhất, ngươi giết ta chính ngươi cũng phải ngồi tù, nói thế nào ta cũng phải hòa thám trưởng. Thứ hai, ta cùng Lạc ca quan hệ rất không tệ, mà ngươi cùng Lạc ca lại là hảo huynh đệ. Thứ ba, ta rất thích ý kết bạn với ngươi, di thật thà đạo hữu hồng nghĩa hải giúp ta quản lý, có thể giàu nhọn vượng lại cần Hảo ca ngươi dạng này thế lực. Ách, ngươi nói cái gì? Bà Hảo sững sờ, ngươi chuẩn bị đem giàu nhọn vượng giao cho ta? Không sai, mặc dù nghĩa nhóm danh xưng hương giang tứ đại xã đoàn một trong, nhưng Hảo ca thế lực của ngươi đi thẳng không xuất cản đảo, truy cứu nguyên nhân, thành cũng Lạc ca bại cũng Lạc ca. Như vậy hiện tại ta cho ngươi cơ hội, giàu nhọn vượng thật là cửu long nước phù sa chi địa, ngươi tiếp nhận liền có thể chính thức cắm cờ cửu long, thế lực lại khuyết trương lớn gấp đôi, mà ta đây cũng coi như trả lại Lạc ca một món nợ ân tình. Bà Hảo một trái tim điên cuồng loạn động, Đỗ Vinh Hiếu cho ra cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Coi như bà Hảo là một đời nhân vật kiêu hùng, giờ phút này cũng có ức chế không nổi kích động cảm xúc, ngựa khí có chút cả lăm mà nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lý do ta đã nói qua. Đỗ Vinh Hiếu khẩu súng nhét vào trong tay bà Hảo, ánh mắt nhìn thẳng hắn, đến cùng là làm bằng hữu vẫn là làm địch nhân, ngươi tới chọn. Bà Hảo nắm chặt thương đột nhiên chỉ vào Đỗ Vinh Hiếu, đầu to Văn bọn người giật mình, Đỗ Vinh Hiếu lại chấn định tự nhiên. Bà Hảo thấy thần sắc của Đỗ Vinh Hiếu không thay đổi, nhịn không được cười to, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Ta Ngũ Quốc Hảo cũng không phải loại kia không biết thời thế người, đã Đỗ thám trưởng chịu cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ta Ngũ Mộ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá như thế nào? Đỗ Vinh Hiếu cười hỏi. Bà Hảo trần trờ nói, ta người này từ trước đến nay không thích chiếm người tiện nghi, ngươi một mạch đem dầu nhọn vượng tam địa giao cho ta quản lý, ta thế nào cũng muốn đền bù ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Ha ha, Hảo ca quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đỗ Vinh Hiếu do dự một chút, vậy cứ như vậy đi, ta nghe nói Hảo ca trong tay ngươi có một mảnh đất trống ở vào cổ rễ bay, vừa lúc ta chuẩn bị ở nơi đó làm bất động sản, không bằng chúng ta song phương đến trao đổi, như thế nào? Bà Hảo hơi sững sờ, mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, mắt thấy Đỗ Vĩnh Hiếu nhìn lấy mình còn đang chờ mình trả lời chắc chắn, không do dự nữa, tốt, một lời đã định. Đỗ Vĩnh Hiếu vươn tay, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Bả Hào nắm lấy đi, yên tâm, ta người này làm việc một miếng nước bọt một quả đinh, đã bằng lòng, liền tuyệt không quy nợ. Tốt, thông khoái. Đỗ Vĩnh Hiếu vui vẻ cười to. Có thể được tới cổ rễ ấy bay mặt đất, liền có thể khai phát quảng trường thời đại đem dầu nhọn vượng giao cho bả Hào quản lý, cái khác câu lạc bộ cũng không dám lại ngo ngoe muốn động. Cùng bả Hào hóa giải ân oán, lại trả lại Lôi Lạc một món nợ ân tình. Có thể nói, một mũi tên trúng ba con chim. Làm CT, thải siêu chờ kiểm tra, buổi chiều nhìn có thể hay không lại mã hai chương. Tạ ơn, đến đặt mua, chương 128. Sinh ý thịnh vượng. Chương 128, sinh ý thịnh vượng ở kiếp trước, quảng trường thời đại tọa lạc ở cảng đảo khu phồn thịnh trái tim khu vực, cổ rễ bảy bay khu. Chỉnh thể kiến trúc từ hai tràng phân biệt 46 tầng cùng 30 cựu tầng cao văn phòng cao ốc, bất luận thân ở phương nào đều một cái có thể thấy được. Có thể nói tại thập niên 90, toàn bộ quảng trường thời đại chính là Hồng Kông tiêu chí tính kiến trúc, hơn nữa là phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp, nắm giữ toàn cảng nhiều nhất công ty tổng hợp, mà khai phát cái này một chủ đề Hồng Kông địa sản thương chính là đại danh đỉnh đỉnh Cựu Long Kho. Cựu Long Kho đại lao thì là Hồng Kông Bao thị gia tộc và Ngô thị gia tộc. Bây giờ thập niên 60 mạng, cổ rễ ấy bay xem như cảng trong đảo hạch tâm giá trị còn không có hiện hiện ra, chỉ có nắm giữ kim thủ chỉ Đỗ Vĩnh Hiếu mới sẽ biết, bà Hào trong tay khối kia cổ rễ ấy bay mặt đất đến cỡ nào quý giá, coi như mua được không xây cất, tương lai cũng có thể gấp bội đáng tiếc bà Hào một đời kiêu hùng, tại làm ăn phương diện vẫn là còn non chút, nhất là cùng Đỗ Vĩnh Hiếu loại này lão hồ ly so sánh, ăn thiệt tỏi càng lớn hơn mẹ đổ nạn kỳ hạm cửa hàng long trọng. Khai mạc, tân khách như nước thủy triều dẫn nổ Cửu Long. Mẹ đổ nạn lịch sử thời điểm, Tây Dương thức ăn nhanh vào ở Hương Giang. Ngày thứ hai, Hồng Kông các tạp chí lớn nhao nhao đưa tin việc này. Chính như Đỗ Vĩnh Hiếu trước đó nói tới, tin tức giá trị không ở chỗ ngươi mời nhiều ít ký giả truyền thông, mà ở chỗ sự kiện nóng nảy tính. Tựa như lần này mẹ đồ nạn gây dựng, nguyên bản rất nhiều truyền thông đều không thế nào chú ý, có thể theo gây dựng rầm rộ tuôn ra, nhường sự kiện này trực tiếp leo lên trang đầu đầu đề. Hồng Kông đại công tức báo Minh báo Tinh đảo Nhật báo cùng vừa thành lập không lâu Phương Đông Nhật báo chờ một chút, đều đúng mẹ đồ nạn đoạt bãi Hương Giang, cho đưa tin. Theo báo chí dư luận lên men, Hồng Kông lệ đài truyền hình cũng bắt đầu đối mẹ đồ nạn tiến hành bài tin tức, tiết mục tên mẹ đồ nạn ăn uống lớn mặt trần. Tây Dương thức ăn nhanh nóng nảy Hương Giang đài truyền hình mời tới Johnny làm chú trận khách quý, lại mời tới Đại Minh Tinh Địch Long làm mời riêng khách quý, giảng thuật mẹ đồ nạn tại Hồng Kông đoạt bãi lịch trình. Tuy là một ngăn thăm hỏi tiết mục, lại làm cho người xem thấy say sương ngon lành. Johnny cũng là một vị tuyên truyền tay chuyên nghiệp, tại tiết mục bên trong thừa cơ mời Địch Long làm người phát ngôn đối mặt ông kính, Địch Long cũng không tiện cất từ, lấy giá thấp nhất vị 3 vạn khối vui vẻ tiếp nhận. Y theo Địch Long hiện tại nhân khí, vẹn vẹn lãng cầm biểu đại ngôn liền có thể nhập chướng 10 vạn. Tiết mục TV trợ giúp, còn có Địch Long quảng cáo đại ngôn, khiến cho Hồng Kông dân chúng mặc kệ đi ở nơi nào đều có thể nhìn thấy mẹ đồ nạn quảng cáo. Địch Long cầm lấy đùi gà chiên ngửi một chút, lại cầm lấy hamburger cắn một cái, nhắm mắt say mê nói, đùi gà chiên hamburger, ta liền tuyển mẹ đồ nạn. Tại phô thiên cái địa quảng cáo tuyên truyền hạ, mẹ đồ nạn kỳ hạm cửa hàng chuyện làm ăn càng phát ra nóng nảy. Những cái kêu bản thổ trà sữa cửa hàng, tiệm ăn nhanh, vốn đang chờ lấy nhìn mẹ đồ nạn trò cười, không nghĩ tới dần dần chính mình gần thành trò cười. Hồng Kông dân chúng nghiễm nhiên đem có thể ăn lên mẹ đồ nạn xem như mốt, rất nhiều người thậm chí không ngại cực khổ ngồi thiên tinh nhỏ tàu thủy theo cảng đảo cùng tân giới chạy đến Cửu Long. Những cái kia trà sữa cửa hàng khách hàng càng là tràn vào mẹ đồ nạn, cảm thụ so uống trà sữa cao cấp hơn Tây Dương thức ăn nhanh. Một tháng sau, mẹ đồ nạn buôn bán ngạch sắp ra lò. Vào lúc ban đêm, Đỗ Vĩnh Hiếu cùng Johnny bọn người chờ đợi trong tiệm, chờ đợi tiêu thụ ngạch đi ra, Đỗ Đại Pháo cùng Lý Thúy Liên đau lòng nhi tử cũng ở một bên làm bạn. Xem như kỳ hạm cửa hàng trưởng, chuối tiêu người mạnh đạt phỉ giờ phút này đừng đề cập nhiều khẩn trương. Hắn xuất mồ hôi chán cùng nhân viên cửa hàng A Mỹ cùng một chỗ tính toán khoản. Trừ bỏ nhân công chi tiêu, phí điện nước, còn có cái khác chi tiêu, 7-8 phần tính toán rõ ràng về sau. Mạnh Đạt Phỉ cầm lấy tài vụ bảng báo cáo cho Đỗ Vĩnh Hiếu nói, Đỗ tiên sinh, thuần lợi nhuận. Hiện ra, có bao nhiêu? Đỗ Vĩnh Hiếu ngữ khí bình tĩnh. Johnny, Đỗ Đại Pháo cùng Lý Thúy Liên bọn người lại gấp không thể chờ, đến cùng bao nhiêu? Trải qua một tháng thử kinh doanh, chúng ta mẹ đổ nạn kỳ hạm cửa hàng tiền lợi hàng tháng đã tới. 83,000 khối. A, thượng đế nha. Johnny hét lên kinh ngạc. Tại hắn trong ý thức tiệm này thuần lợi nhuận có thể đạt tới 3-5 vạn đã không tệ, không nghĩ tới sẽ cao đến 8 vạn, lúc này mới vừa gây dựng, nếu như lại cố gắng một chút, phá 10 vạn cũng có khả năng. Một tháng 10 vạn, một năm chính là 120 vạn. Như thế công trạng, coi như hắn trở về nước Mỹ cũng có khoe khoang vô liếng. Húng chi đây là vĩnh viễn không lạc đơn vị chuyện làm ăn, theo thời gian trôi qua, chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng tốt, lợi nhuận cũng càng ngày càng nhiều. Nói trắng ra, đây chính là tụ bảo buồn ta liền biết nhà chúng ta A Hiếu có bản lĩnh. Thu nhập một tháng 8 mắt không làm mộng. Ha ha. Đỗ Đại Pháo hưng phấn nói. Lý Thúy Liên cũng bị cái số này kinh ngạc đến ngây người, nàng liều sống liều chết tại tố hoa trên trận ban một tháng tối cao vẫn đủ 300. Liên cái này còn không nỡ từ trước, sợ mình vừa đi, liền sẽ có người đỉnh chính mình vị trí. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm giác được tất cả giống như là đang nằm mơ, một tháng vẫn đủ 8 vạn, đây không phải mộng là cái gì. Đối với 8 vạn cái số này, Đỗ Vĩnh Hiếu lại có vẻ rất bình tĩnh. Kim Câu Sòng Bạc thu nhập một tháng 20 vạn, dâu nhọn tháng thịnh vượng nhập 300 vạn, những này đã đem hắn khẩu vị nuôi cái ăn. Nhưng nội tâm Đỗ Vĩnh Hiếu chỗ sâu vẫn còn có chút nhỏ kích động, dù sao mẹ đồ nạn là đang cách buôn bán, không giống sòng bạc cùng dầu nhọn vượng thuộc về màu xám thu nhập, mẹ đồ nạn có thể thật dài thật lâu, những này lại không thể tốt, đại gia tháng này vất vả. Mỗi người cuối tháng có đại hồng bao. Đỗ Vĩnh Hiếu tuyên bố tốt ta, có hồng bao cầm. A Mị bọn người hoan hô lên, Đỗ Vĩnh Hiếu ép một chút tay, nhường mọi người im lặng xuống tới, ta hy vọng tiếp sau đó đại gia có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ tiền lời hàng tháng phá 10 vạn. Lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng. A Mị bọn người tỏ thái độ. Các nàng trước kia đều là ngựa phòng tiểu thư, dựa vào bán thân thể sinh hoạt, theo không nghĩ tới một ngày kia có thể bằng vào hai tay sáng tạo hạnh phúc. Khích lệ xong nhân viên, Đỗ Vĩnh Hiếu lần nữa nhìn về phía lão mụ Lý Thúy Liên, đưa ra nhường nàng từ trước tới chăm sóc tiệm thức ăn nhanh này đổi lại người bình thường sợ sớm hưng phấn chết, nhi tử muốn bao nhiêu tín nhiệm chính mình mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Lý Thúy Liên cũng giống vậy, ngay từ đầu thật cao hứng, cảm thấy nhi tử rất hiếu thuận, có thể hơi hơi suy tư liền cự tuyệt Đỗ Vĩnh Hiếu ý tốt. Lý Thúy Liên lý do rất đơn giản, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, cái này kỳ hạm cửa hàng vẫn là để Johnny cùng chức nghiệp quản lý Mạnh Đạt Phỉ hai người tới quản lý. Chính mình đâu, am hiểu là việc thủ công, về sau nhàn liền đi nhà máy đánh một chút công, mệt mỏi liền nghỉ một chút. Đỗ Vĩnh Hiếu không nghĩ tới lão mụ như thế hiểu rõ đại nghĩa cũng liền không nói thêm gì nữa. Bên này Đỗ Đại Pháo tay nâng cao cao, mong muốn tự đề cử mình làm cao tầng. Y theo ý hắn, tại giúp mẹ Đồ Nạn phát truyền đơn những ngày này, hắn thật sâu cảm nhận được làm ăn chân lý, hiểu rõ tới tiệm ăn nhanh kinh doanh nhu lược, cảm ngộ tới thành công bản chất, cho nên hắn có lý do tin tưởng, nếu như Đỗ Vĩnh Hiếu đem hắn đặt ở cao vị, hắn nhất định sẽ làm được tốt hơn. Đỗ Vĩnh Hiếu thấy lão ba Đỗ Đại Pháo như thế trên sự nỗ lực tiến cảm giác sâu sắc vui mừng. Vì không đả kích hắn tính tích cực cố ý giúp hắn đâm trước, theo phát truyền đơn vinh thăng nhà vệ sinh sở trưởng. Dựa theo Đỗ Vĩnh Hiếu lời nói rằng, toàn bộ tiệm ăn nhanh nhà vệ sinh đều thuộc về ngươi quản, sâu không sâu. Chương 129. Đó là cái nhân tài. Chương 129, đó là cái nhân tài Đỗ tiên sinh, dựa theo ý của ngươi, kia 10 gian bề ngoài đã đóng gói tốt, xem như mẹ Đỗ Nạn mắt xích chi nhánh hướng ra phía ngoài chiêu mộ. Chỉ có điều gọi điện thoại tới trưng cầu ý kiến người không phải quá nhiều. Xem như hàng sáng tạo địa sản người phụ trách, Bạch Anh Tuấn rất phụ trách hướng Đỗ Vĩnh Hiếu hồi báo công ty tình huống phát triển vậy sao? Đỗ Vĩnh Hiếu lật xem một lượt địa sản văn kiện, dương mắt nói, người chung quanh thấy thế nào? Ngươi nói là đồng hành vẫn là, tất cả mọi người cái nhìn. Đồng hành cho là chúng ta đây là tại làm xuân thu đại mộng, đóng gói thành mẹ Đỗ Nạn liền có thể bán ra giá cao, si tâm vọng tưởng. Những cái kia dân chúng bình thường nắm quan sát thái độ, mặc dù xoáy hạm của chúng ta cửa hàng nóng này, nhưng chi nhánh là dạng gì, còn rất khó đoán trước. Về phần truyền thông, bọn hắn tại kỳ hạm cửa hàng nhiệt độ trôi qua về sau, đối tại chúng ta mẹ Đỗ Nạn cái này nhất phẩm bài liền mất đi hứng thú. Bạch Anh Tuấn một vừa phân tích nói Đỗ Vĩnh Hiếu tiếp tục lật xem tư liệu, đột nhiên hỏi, phần này tiêu thụ sách do ai viết? Tiêu thụ viết kiếm tàu thiên phong, nói muốn đem những này đóng gói tốt cửa hàng bán đi, nhất định phải theo kỳ hạm cửa hàng vào tay, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mở mẹ Đỗ Nạn là như thế nào bạo lợi. Đơn giản tới nói, chính là đem tiêu thụ số liệu lấy một loại thần bí phương thức cố ý tiết lộ ra ngoài, dẫn phát dân chúng đàm luận cái nào một phần. À, trước đây không lâu ta làm một người viên chiêu mộ hoạt động, ngươi cũng biết hàng sáng tạo địa sản mới lập nhân thủ không đủ, ta chiêu mộ một gã nữ thư ký, hai tên văn viên, năm tên tiêu thụ, đây là trong đó một tên tiêu thụ viết. Hắn tên gọi là gì? Lưu Giáng Hùng. Ách, cái gì? Đỗ Vĩnh Hiếu bận điệu đi lật xem nhân viên hồ sơ, nhìn thấy ảnh chụp lần nữa xác nhận cái này Lưu Giáng Hùng hoàn toàn chính xác chính là ở kiếp trước cái kia địa sản ông trùm, cố đàn tay bắn tỉa đại Lưu Đỗ tiên sinh, ngươi giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Bạch Anh Tuấn nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Đỗ Vĩnh Hiếu biểu lộ cổ quái nhịn không được hỏi đó là cái nhân tài. Đỗ Vĩnh Hiếu nói, muốn nắm chặt. Hắn là ta biểu đệ, quạt điện đi ông chủ nhỏ. Mới từ Canada tốt nghiệp trở về, tâm cao khí ngạo, toàn tâm toàn ý phải thừa kế gia nghiệp, vinh quang cửa nhà, đến ta bên này nhận lời mời, cũng chỉ là chơi đùa. Bạch Anh Tuấn nói rằng ngươi biểu đệ. Đỗ Vĩnh Hiếu nhãn tình sáng lên, có thể hay không ước cái thời gian để cho ta gặp hắn một chút? Đương nhiên có thể, 8 giờ tối nay thụ cầm phòng ăn. Tốt. Đỗ Vĩnh Hiếu rời đi hàng sáng tạo công ty về sau, gọi điện thoại cho Xà Tử Minh cùng Nát Mệnh Côn, phân phó bọn hắn phân biệt làm việc. 3 giờ chiều hôm đó, Di Thật Thà nói mẹ Đồ Nạn kỳ hạm cửa hàng liền đã xảy ra một trận trọng đại cướp bóc án. Cứ tất, hai tên che mặt nam tử xâm nhập mẹ Đồ Nạn tiến hành cướp bóc, cuối cùng cướp đi 3 vạn khối tiền mặt, căn cứ trong tiệm giám đốc Mạnh Đạt Phỉ lộ ra, kia là mẹ Đồ Nạn 10 ngày kinh doanh lợi nhuận, bị toàn bộ cướp đi. Tin tức này vừa ra, lập tức leo lên Hồng Kông tài chính và kinh tế tin tức mẹ Đồ Nạn như thế nào bạo lợi, 10 ngày 3 vạn đô la Hồng Kông. Một trận cướp án dẫn phát suy tư, Tây Dương thức ăn nhanh vì sao vô địch thiên hạ. Mặc kệ là Minh báo vẫn là Tinh đảo Nhật báo hay là Tiếng Anh hổ báo cũng bắt đầu làm nhiêu đồ lớn, dù sao tại tháng này tiền lương đồ ngốc niên đại, một nhà tiệm ăn nhanh 10 ngày kiếm tiền 3 vạn, một tháng phá 10 vạn, một năm lợi nhuận hơn 100 vạn, tuyệt đối là cái kỳ tích. Phần lớn Hồng Kông dân chúng tập thể ăn dưa, sợ hai tháng phục mẹ Đồ Nạn tốc độ kiếm tiền cùng máy in tiền dường như, đáng tiếc chính mình không có năng lực gia nhập liên minh, càng không có năng lực mua xuống cửa hàng kinh doanh. Những cái kia trước kia xem thường mẹ Đồ Nạn hình thức địa sản đồng hành, hoàn toàn bị cái này đổi mới hoàn toàn nghe rung động. Chính mình xem thường người ta lại đang yên lặng phát đại tài, nếu không phải cướp án tiết lộ, ai có thể biết cái này mẹ Đồ Nạn như thế kiếm tiền. Những quan vọng giả kia cũng bị tin tức này kinh tới, vốn là dự định tham dự đầu tư mẹ Đồ Nạn, làm một nhà làm tiểu lão bản, không nghĩ tới một chuyến này như thế bạo lợi, vậy còn không nhanh ra tay. Thế là theo 5 giờ chiều bắt đầu, hàng sáng tạo địa sản điện thoại liền không ngừng đinh linh linh. Xin hỏi là hàng sáng tạo địa sản sao? Nghe nói các ngươi dưới cờ có 10 nhà mẹ Đồ Nạn cửa hàng dự bán, một nhà cửa hàng muốn bao nhiêu tiền? 30 vạn vậy sao? Cảm giác hơi nhiều. Cái gì? Hiện tại mua sắm có ưu đãi, có thể trực tiếp ưu đãi 3000. Ta muốn đặt trước một có thể chứ? Cái gì? Đã đặt trước đi 7 nhà, chỉ còn 3 nhà. Ta hiện tại tiểu hạ định kim, vừa muốn giữ lại một nhà cho ta. Bạch Anh Tuấn dựa theo Đỗ Vĩnh Hiếu dạy cho hắn tiêu thụ thoại thuật rất nhanh liền đem 10 cửa hàng bán đi hơn phân nửa. Loại này tiêu thụ thoại thuật tại ở kiếp trước nát đường cái, đơn giản tam bản phủ. Thứ nhất, phòng nguyên không nhiều, cho dù có 100 bộ, cũng nói chỉ còn 10 bộ, làm cho người ta cảm thấy siêu cấp quý hiếm cảm giác. Thứ hai, rằng có người đang xem phòng, thúc giục đối phương đặt cọc, tâm động không bằng hành động, tới trước được trước. Thứ ba, hôm nay ưu đãi ngày cuối cùng, qua cái thôn này không có cái kia cửa hàng, hôm nay ưu đãi 3000, ngày mai liền ba cọng lông đều bão. Những cái kia người mua cũng không phải người ngu, đáng tiếc bọn hắn đã bị tin tức tẩy não. Một tháng phá 10 vạn lợi nhuận, một năm chính là 120 vạn, mua một gian cửa hàng lại chỉ cần tốn hao 30 vạn, nghĩ như thế nào có lời. Nhìn lấy thủ hạ đem một phần phần ký kết hợp đồng, còn có tiền đặt cọc giao lên, nội tâm Bạch Anh Tuấn đùi ngùi mãi thôi. So sánh với Đỗ tiên sinh, hắn cái này nhân sĩ chuyên nghiệp cũng mặc cảm, vẹn vẹn Đỗ Vinh Hiếu chuyển thụ cho những này tiêu thụ phương pháp, liền để Bạch Anh Tuấn phục sát đất. Lại càng không cần phải nói hàng sáng tạo địa sản những cái kia nhân viên bán hàng, dựa vào Đỗ Vinh Hiếu bộ này thoại thuật, lần thứ nhất nếm đến cái gì gọi là ký kết khoái cảm, nếu như lão bản không đi làm thám trưởng, mà đổi nghề làm ăn lời nói, có lẽ hắn rất nhanh liền có thể trở thành Lý lão bản lớn như vậy hử. Bạch Anh Tuấn thầm nghĩ. Tại trong mắt Bạch Anh Tuấn, Lý lão bản là thần tồn tại như thế, theo Triều Châu đi vào Hồng Kông lập nghiệp, dựa vào chăm chỉ cố gắng, mở xưởng kim khí, tố hoa nhà máy, sau đó lại cưới biểu muội Trang Nguyệt Minh, nhất phi trùng thiên, thẳng đến hôm nay thành lập Trường Giang thực nghiệp, nắm giữ địa sản, tài chính, còn có vận tải đường thủy chờ nghiệp vụ. Nhưng bây giờ, Bạch Anh Tuấn gặp được một cái khác thần, Đỗ Vinh Hiếu xuất hiện nhường Bạch Anh Tuấn thấy được một cái khác ông trùm của thời. So sánh với Lý lão bản, Đỗ Vinh Hiếu càng thêm tuổi trẻ, càng thêm dã tâm mừng mừng, chủ yếu nhất là mưu kế chống chết, bất kỳ khó khăn đều không làm khó được hắn. Tương phản, mỗi lần Đỗ Vinh Hiếu đều có thể vượt qua nan quan, sự nghiệp tài phú tiến thêm một bước. Khỏi cần phải nói, giờ phút này Bạch Anh Tuấn thô sơ giản lược tính toán một chút, 10 cửa hàng tiền vốn là 50 vạn, tại đóng gói thành mẹ đồ nạn về sau, một nhà liền có thể bán được 30 vạn, tổng cộng 300 vạn, trừ bỏ tiền vốn, lấy cùng cái khác phí tổn, Đỗ Vinh Hiếu một tháng không đến, tận kiếm 200 vạn. Lần nữa cảm thán Đỗ Vinh Hiếu ấn tiền năng lực cơ hồ vượt qua nhà mình thần tượng Lý lão bản, nhìn thời gian, ước định lưu giám Hùng thời gian đã đến. Bạch Anh Tuấn gọi điện thoại tới, "Uy, là Hùng từ sao? Ta là biểu ca ngươi Bạch Anh Tuấn, đêm nay chúng ta Đỗ lao tầm muốn gặp ngươi. Cho chút mặt mũi, ta biết ngươi phải thừa kế gia nghiệp, gặp một lần, ok." Chương 130. Dạ tâm mừng mừng. Chương 130. Dạ tâm mừng mừng. Thu Cầm Phòng Ăn là Hồng Kông một nhà có điểm đặc sắc nhà hàng Tây. Không giống với Hồng Kông rất nhiều nhà hàng Tây đi cấp cao trang nhã lộ tuyến, Thu Cầm Phòng Ăn lộ ra càng thêm hoa bác, trong tiệm chẳng những cất đặt có chút các cơ, còn có phi tiêu bản, cùng tượng một thùng rượu, làm cái hoàn cảnh có một loại nước Mỹ Tây bộ cảm giác. Đỗ Vinh Hiếu tại ở gần cửa sổ chỗ ngồi đợi chừng 10 phút, mới thấy Lưu Giám Hùng khoan thai tới chậm. Cùng ở kiếp trước so sánh, trước mắt Đại Lưu còn không có loại kia siêu cấp ông trùm khí thế, bên người cũng không phải tiền hô hậu ủng, càng đừng đề cập chuyên môn có người cầm khăn mặt giúp hắn xoa tay trừ độc. 22 tuổi Lưu Giám Hùng thân hình cao lớn, dáng dấp mặc dù không quá xoái, lại có một loại nam nhân đặc biệt mị lực, giơ tay nhấc chân, có một loại mê chi tự tin. Lưu Giám Hùng tiến vào phòng ăn, ánh mắt đầu tiên là tại tóc vàng mắt xanh người nữ phục vụ trên thân Lưu Luyến một phen, lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, rơi xuống trên người Đỗ Vinh Hiếu. Lưu Giám Hùng kinh ngạc một chút, dường như không ngờ tới Đỗ Vinh Hiếu sẽ còn trẻ như vậy. Nắm thái độ hoài nghi, trên Lưu Giám Hùng trước hỏi, "Xin hỏi là Đỗ Vinh Hiếu, Đỗ tiên sinh sao?" Đỗ Vinh Hiếu đứng dậy, "Đúng vậy, ta chính là Đỗ Vinh Hiếu. Ngươi là Lưu Giám Hùng." Hai người nắm tay ngồi xuống. Lưu Giám Hùng lại dò xét Đỗ Vinh Hiếu một cái, ngữ khí khinh miệt, "Đỗ tiên sinh rất trẻ trung đi, ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu nhất khoảng 40 tuổi." "Lưu sinh ngươi cũng rất trẻ trung, nghe nói ngươi mới từ Canada trở về." "Ông khảo thí chết." Lưu Giám Hùng tú câu tiếng Anh, "Ta ở bên kia họa tờ lưu đại học học chính là kinh tế quản lý, họa tờ lưu đại học ngươi biết không?" "Thật không tiện, ta chỉ nghe nói qua nước Anh cảm mở dịp, nước Mỹ cắt phất." "Rất đáng tiếc, họa tờ lưu đại học cũng rất lợi hại, Đỗ sinh như thế nào trình độ?" "Ta, Hoàng Nhân thư viện." Xem như Hồng Kông quan trường học đứng đầu Hoàng Nhân thư viện một mực là cả người trong mắt thần trường học, càng là vô số đông học sinh trong lòng vô cùng cao thượng địa đường, hàng năm đều sẽ hấp dẫn siêu ngàn người ghi danh tranh đoạt có hạ danh ngạch. Xem như Hồng Kông sớm nhất một nhóm quan lập trung học, từ 1862 năm sáng tạo trường học đến nay, Hoàng Nhân thư viện, tiền thân Trung ương thư viện, từng đi ra vô số nhân tài kiệt xuất tinh anh, giống như là Tôn Trung Sơn từng nơi này đọc sách, giống như là Hồng Kông nhân vật truyền kỳ, tứ đại gia tộc một trong Hàn Đông gia tộc đời sau Cực Vương Hà Hồng Thần, lúc tuổi còn trẻ đã từng ở đây thư viện học tập cầu học, sau khi tốt nghiệp từng nhiều lần quyên tặng trọng kim trả lại trường học cũ thiết lập chuyên môn học đồng. Mặt khác Hồng Kông đại lao bên trong đại lao Hoắc Cường Đông cũng là Hoàng Nhân thư viện đồng học. Có thể nói tại Hồng Kông, Hoàng Nhân thư viện tên tuổi tuyệt đối nổi tiếng, đáng tiếc theo Lưu Giám Hùng, Đỗ Vinh Hiếu trình độ cấp bậc vẫn là quá thấp à, thì ra Đỗ tiên sinh là Hoàng Nhân thư viện tốt nghiệp, không có chuyện, anh Hùng không hỏi xuất xứ đi. Có thể học tập dạng này trường học cũng rất tốt. Lưu Giám Hùng ngoài miệng nói rằng, ánh mắt lại lộ ra vẻ khinh bỉ, cùng hắn dạng này du học phái so sánh, Đỗ Vinh Hiếu trình độ rõ ràng không đủ tư cách. Đỗ Vinh Hiếu cười cười, không có đi để ý tới Lưu Giám Hùng khinh miệt, mà là ngoắc nhường nữ phục vụ viên tới. Không chờ Đỗ Vinh Hiếu mở miệng, Lưu Giám Hùng cố ý khoe khoang, thao lấy Canada tiếng Anh nói rằng, "Làm phiền, chúng ta điểm hai ly cà phê, ta muốn bắt sát, về phần ta vị bằng hữu này." Lưu Giám Hùng quay đầu hỏi Đỗ Vinh Hiếu, "Số gì, không biết Đỗ sinh thích uống loại nào cà phê?" Đỗ Vinh Hiếu mỉm cười, "Ngươi điểm cầm sát, ta liền cappuccino, thiếu đường, thêm sữa." Dùng cũng là tiếng Anh, hơn nữa còn là rất chính tông hình lần cường điệu. "Thượng đế nha, ngươi tiếng Anh giảng quá tốt." Nữ phục vụ viên tán dương bình thường. Đỗ Vinh Hiếu cười gật đầu, nhìn về phía Lưu Giám Hùng, cùng vị này Lưu sinh Canada tiếng Anh so sánh, hơi hơi tốt một chút như vậy. Lưu Giám Hùng mặt mo đỏ ửng, tăng hắng một cái, "Tốt, ta bể bộn nhiều việc, Đỗ tiên sinh vẫn là nói thẳng đi, cái này lần gặp gỡ có chuyện gì?" Nữ phục vụ viên đi chuẩn bị cà phê, Đỗ Vinh Hiếu nói, "Đơn giản, chúng ta hàng sáng tạo địa sản đang đứng ở giai đoạn phát triển, 10 phần thiếu người, nhất là giống Lưu sinh ngươi dạng này tinh anh nhân tài, đồ mô cầu học như khác." Lưu Giám Hùng cười, lần trước ta đi nhận lời mời chỉ là chơi đùa, ngươi hẳn là nghe biểu ca ta giảng, ta theo Canada trở về là phải thừa kế gia nghiệp. Quý quạt điện đi.
Không tệ.
Lưu Giám Hùng vẻ mặt ngạo sắc, cách cửa sổ kiếng đối với bên ngoài chỉ, thấy không, nhà kia biển chữ vàng Lưu Thị quạt điện đi chính là chúng ta sản nghiệp. Đỗ Vinh Hiếu theo Lưu Giám Hùng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, tại thụ cầm phòng ăn chính đối diện có một nhà cửa hàng đồ điện ngay tại kinh doanh, nhìn chuyện làm ăn rất không tệ, biểu ca ngươi Bạch Anh Tuấn cũng rất biết chọn địa phương. Đỗ Vinh Hiếu cười nói, sợ ta không biết rõ ngươi về sau phải thừa kế gia nghiệp, cho nên thật không tiện, ta cự tuyệt hảo ý của ngươi. Lưu Giám Hùng gọn gàng dứt khoát. Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, lúc này cà phê bưng lên, Đỗ Vinh Hiếu làm mời tư thế, uống cà phê, từ từ nói chuyện Lưu Sinh đối với Hồng Kông địa sản thấy thế nào. Hồng Kông địa sản tương lai tươi sáng. Hồng Kông thiếu đất nhiều người, hiện tại hàng năm còn có 30 vạn người theo Đông Nam Á, còn có đại lục địa khu tràn vào, tương lai vấn đề phòng ở chính là Hồng Kông dân sinh hàng đầu vấn đề. Lưu Giám Hùng phân tích nói không dối gạt Đỗ Sinh, hàng sáng tạo công ty quá nhỏ, bản thân ngươi cũng tuổi còn rất trẻ, đối với ta không có chút nào lực hấp dẫn, coi như ta đối địa sinh cảm thấy hứng thú, cũng biết chọn lựa một nhà công ty lớn. Mặt khác đối với ta mà nói, con người của ta không thích bị người chế trụ, kế hoạch của ta là trước trợ giúp nhà mình cửa hàng đồ điện phát triển đưa ra thị trường, sau đó lại đem đưa ra thị trường góp vốn tới tiền đầu nhập bất động sản, nói câu không dễ nghe, ta Lưu Giám Hùng chính mình làm lão bản, tuyệt không cho người ta làm công. Lưu Giám Hùng dã tâm bừng bừng, đối với Đỗ Vinh Hiếu giảng chính mình hùng tâm trang trí, không có chút nào che lấp hắn đối hàng sáng tạo xem thường, đối Đỗ Vinh Hiếu khinh thường. Đỗ Vinh Hiếu không cắt đứt Lưu Giám Hùng tự này, thẳng đến Lưu Giám Hùng đem lời kể xong, Đỗ Vinh Hiếu lúc này mới bưng lên cà phê nhấp một ngụm, dương mắt nhìn hướng Lưu Giám Hùng nói, nói cách khác ngươi tất cả điểm xuất phát chính là nhà mình căn này cửa hàng đồ điện. Đúng vậy, ta là đọc kinh tế quản lý đi, cửa hàng đồ điện chính là ta phát triển sự nghiệp cơ sở, cũng là ta phát triển đưa ra thị trường vô liếng, càng là tương lai ta đi hướng bất động sản đường cao tốc. Thật không tiện, có lẽ ta có chút hít hà, nhưng gia tộc xí nghiệp chỉ có ngần ấy chỗ tốt, so rất nhiều ít người đi đường quanh co, nắm giữ một nhà không tệ xí nghiệp, có thể để cho ta so người đồng lứa thiếu phấn đấu 30 năm. Lưu Giám Hùng vẻ mặt ngạo sắc như vậy, hiện tại ngươi cũng nên minh bạch ta cự tuyệt ngươi nguyên nhân. Cảm ơn ngươi cà phê, Đỗ Sinh, có duyên gặp lại. Lưu Giám Hùng nói liền phải đứng dậy. Đỗ Vinh Hiếu cười, trên đời rất nhiều thứ đều không dựa vào được. Gia tộc xí nghiệp giúp ngươi bay lên, làm không tốt lại biến thành ngươi vương hữu. A, ngươi đang ghen tị vậy sao? Lưu Giám Hùng vẻ mặt khinh thường, gia tộc của ta xí nghiệp như thế nào lại biến thành vương hữu? Ngươi quả thực. Lưu Giám Hùng lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài la to, không tốt, cửa hàng đồ điện bốc cháy. Chương 131, tàn nhẫn vô tình. Chương 131, tàn nhẫn vô tình. Bên ngoài ánh lửa ngút trời, đang thiêu đốt chính là vừa rồi Lưu Giám Hùng vẫn lấy làm kiêu ngạo, không ngừng khoác lác Lưu Thị cửa hàng đồ điện ba. Chén cà phê ngã nát trên mặt đất, tại sao có thể như vậy? Lưu Giám Hùng khó có thể tin nhìn qua bên ngoài lửa lớn rừng rực. Không nghĩ ngợi nhiều được, Lưu Giám Hùng co cẳng liền hướng ra ngoài chạy, thẳng đến cửa hàng đồ điện Đỗ Vinh Hiếu ở phía sau thanh toán, lập tức đuổi theo. Tại sao có thể như vậy? Lưu Giám Hùng tìm tới phụ mẫu, còn tốt, hai cái lao nhân gia cùng nhân viên đi ra kịp thời, đại gia ngoại trừ đầu tóc đầy bùi cũng không lo ngại. Lưu phụ tóc đốt cháy khét, gương mặt tối như mực, rất giống thổ nhổ chuột, ta cũng không biết nhà, ta ngay tại cho khách nhân giới thiệu gọi điện, nhà kho lập tức liền bắt đầu lốc búa, hỏa tinh ứa ra. Lưu mẫu, may mắn cha ngươi cùng ta chạy nhanh, đi theo khách nhân cùng một chỗ chạy đến. Chỉ tiếc kia nhà kho thế lửa quá lớn, hiện tại toàn bộ cửa hàng đồ điện đều đốt lên. Lưu Giám Hùng gấp, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhanh cứu hỏa nha, cứu hỏa. Ta thật là đem tiệm này thế chấp cho Hối Phong cho vay 30 vạn. Lưu Giám Hùng đều nhanh gấp điên. Lúc trước hắn theo Canada trở về dã tâm bừng bừng, một lòng mong muốn trở nên nổi bật. Hắn tính toán rất rõ ràng, dựa vào thế chấp kéo tới cho vay, lại dùng cho vay mở chi nhánh, lại đem chi nhánh thế chấp, như thế lặp đi lặp lại, quả cầu tuyết thẳng đến xí nghiệp đưa ra thị trường. Nhưng bây giờ, đại hỏa trùng thiên, cửa hàng mắt thấy sắp đốt không có, tất cả hóa thành bọt nước. Chính yếu nhất, cho vay nên như thế nào hoàn lại? Cứu hỏa nha, nhanh cứu hỏa. Lưu Giám Hùng cuồng loạn. Mấy tên nhân viên cùng hắn cùng một chỗ để thùng nước dội lửa. Lưu phụ Lưu mẫu cũng bất chấp nguy hiểm, tự thân lên trận đáng tiếc. Hạt cắt trong sa mạc, không hề có tác dụng báo động không có. Đội phòng cháy chữa cháy thế nào còn chưa tới. Lưu Giám Hùng xách theo thùng nước, nhìn xem càng lúc càng lớn thế lửa, có loại cảm giác bất lực. Một chút hàng xóm cũng ở một bên nghị luận thế lửa quá lớn, phòng cháy không đến sợ muốn đốt rủi. Đúng vậy a, Lưu gia lần này xem như gặp xui xẻo. Tàn nhẫn vô tình. Lưu Giám Hùng nghe xong lời này, hoàn toàn không có hy vọng, ôm đầu khóc giống. 30 vạn nợ nần, hắn thế nào còn? Wow. Wow. Lưu Giám Hùng vừa ngồi xổm trên mặt đất, xe cứu hỏa liền đến. Lưu Giám Hùng một cái giật mình, ngựa đứng lên, nơi này nhanh cứu hỏa nha. La to, hướng phía xe cứu hỏa phóng đi. Xe cứu hỏa hết thảy ba chiếc, từ phía trên đi xuống một nhóm người lớn, một người trong đó là đội phòng cháy chữa cháy dài, ăn mặc đồng phục, dáng người béo tốt, giữ lại mặt mũi hổ. Mặt mũi hổ đối xông lên Lưu Giám Hùng nói, đừng xúc động. Tuyệt đối đừng xúc động. Tất cả có ta. Ta là phòng cháy tứ đại đội đội trưởng Chu Gia Huy, hiện tại tình huống như thế nào? Lưu Giám Hùng đều cũng đến phát khóc, tình huống chính là ngươi bây giờ thấy bộ dáng, van cầu ngươi, nhanh cứu hỏa. Đừng xúc động, ta nói qua. Vạn sự muốn chiếu quy củ đến. Chu Gia Huy nói. Sở Trường hướng phía thiêu đốt cửa hàng đồ điện khoa tay hai lần, diện tích rất lớn, thế lửa thuộc về đất đẳng, lại không cứu liền sẽ thăng cấp giáp đẳng. Vậy thì cứu nha. Lưu Giám Hùng thúc giục. Chu Gia Huy cười nói, lấy ra hầu phí trước. A, cái gì mở hầu phí? Lưu Giám Hùng sững sờ. Sắc mặt của Chu Gia Huy biến đổi, bằng hữu, ngươi sẽ không liền cái này cũng đều không hiểu a. Lúc này Lưu phụ tới, thật xin lỗi trưởng quan, nhà ta Hùng tử mới từ Canada trở về, không hiểu phương diện này quy củ. nói liền từ trong ngực lấy ra 300 khối tiền đưa qua đi, túi đầu không lưng, vất vả ngươi. Không hiểu quy củ ngươi sẽ dạy cho hắn rồi, đầu chứa nước. Chọn, mới 300, ngươi đổi xin cơm đâu? Chu Gia Huy nhìn một chút tiền, trực tiếp ném trên mặt đất sau đó hướng thuộc hạ nói, các huynh đệ, không cần quá mau, từ từ sẽ đến. Chúng ta làm việc nhất định phải cẩn thận, đừng ra sai lầm, tàn nhẫn vô tình, nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản thứ nhất. Thu được, trưởng quan. Chúng ta sẽ cẩn thận. Ngay tại sắp xếp tuyến cứu hỏa nhân viên chữa cháy động tác lập tức chậm lên, nguyên một đám giống đang biểu diễn con rối kịch. Lưu Giám Hùng đều sắp tức giận nổ. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Làm sao chúng ta dạng? Chu Gia Huy móc lấy cất mũi, chúng ta tại dựa theo chương trình cứu hỏa rồi. Các ngươi đến cùng mong muốn bao nhiêu? Lưu Giám Hùng nghiến răng nghiến lợi, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, nhà các ngươi cửa hàng đồ điện lại lớn như thế, hiện tại thế lửa lại thăng đến rất đẳng, tối thiểu nhất cũng muốn 5000. Chu Gia Huy đem cất mũi bắn bay 5000. Lưu Giám Hùng đều sắp tức giận chết. Lưu phụ cũng cảm thấy cái này phí tổn có chút quá mức a, ta nhưng không có buộc các ngươi, cứu hỏa là chúng ta chức trách, liền coi như các ngươi không cho, chúng ta cũng biết mở cống xả nước, giúp các ngươi dập lửa, chỉ có điều tốc độ sẽ hơi chậm chút, các ngươi cần phải hiểu rõ. Lưu Giám Hùng hoàn toàn không có cách, đang chuẩn bị kiếm tiền, lại nghe một thanh âm nói, Chu Gia Huy trưởng quan vậy sao? Ta và các ngươi phòng cháy thử miệng lớn chín rất quen, cho chút mặt mũi, cứu hỏa trước. Lưu Giám Hùng xem xét, không phải Đỗ Vinh Hiếu còn sẽ là ai nể mặt ngươi? Ngươi tính là cái gì? Coi như ngươi nhận biết chúng ta cựu ca thì sao? Mọi thứ đều muốn theo quy củ đến. Chu Gia Huy rất là khinh thường nhìn Đỗ Vinh Hiếu một cái, tại hạ Đỗ Vinh Hiếu. Quản ngươi đố cái gì? Ách. Chu Gia Huy đột nhiên nhớ tới cái gì, huyết thủ nhân đồ, sạch đường phố hổ. Nhịn không được gọi ve mùa đông. Chu Gia Huy lại không nghĩ ngợi nhiều được, trên mặt lập tức phủ lên cười lấy lòng, hóa ra là Đỗ Thắng Trưởng. Trời ạ, ngài sao không nói sớm? Vị này Lưu Sinh là bằng hữu của ngươi. Không có vấn đề, người đâu, nhanh mở cống xả nước. Chu Gia Huy thái độ 180 độ chuyển biến, khiến cho Lưu Giám Hùng mơ hồ. Lưu phụ càng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua Đỗ Vinh Hiếu nói, "Hùng tử, bằng hữu của ngươi là làm cái gì, lợi hại như vậy?" Lưu Giám Hùng sâu nhìn Đỗ Vinh Hiếu một cái này mới phát giác chính mình dường như từ vừa mới bắt đầu liền coi thường đối phương, một cái thiếu niên tuổi đôi mươi có thể khiến cho Chu Gia Huy loại này phòng cháy đại lao sợ như hổ, tuyệt không phải bình thường. Những này nhân viên chữa cháy hành động cấp tốc, sắp xếp tuyến, giá pháo, ba bộ vòi nước một hồi nổ bắn ra, ầm ầm. Không đến 10 phút liền đem cửa hàng đồ điện thế lửa diệt đi. Chu Gia Huy thấy thế, bây giờ thu binh, quay đầu lại lần nữa đối Đỗ Vinh Hiếu cúi đầu không lưng, "Đỗ Thắng Trưởng, làm ước lượng." "Đa tạ, rảnh rỗi uống trà." "Tốt tốt tốt." Chu Gia Huy bận bịu chào hỏi nhân mã rời đi. Chờ lên xe, lúc này mới xoa đem mồ hôi lạnh, "Muốn mạng à, tại sao lại ở chỗ này đụng phải cái này sát tinh?" "Hắn là ai nha?" Thủ hạ Hiếu Kỳ nói. Chu Gia Huy nguyết hắn một cái, "Cửu Long đồ tể, nghe nói qua không có." Thủ hạ giật mình, câm như hến. Cửa hàng đồ điện còn đang bốc khói. "Có thể đốt, tất cả đều đốt đi." Lưu Giám Hùng ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, Đỗ Vinh Hiếu lấy ra một điếu thuốc cắn lấy khóe miệng, "Lưu Sinh, ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào tại cái này phế tích bên trên bay lên?" Lưu Giám Hùng không nói lời nào, Đỗ Vinh Hiếu đốt thuốc lá, hướng Lưu Giám Hùng nôn vòng khói, "30 vạn không phải cái số lượng nhỏ, ngươi thế nào còn?" Lưu Giám Hùng chỉ giữ trầm mặc Đỗ Vinh Hiếu, "Dạng này, 30 vạn ta giúp ngươi. Ngươi giúp ta làm công 10 năm, ok." Lưu Giám Hùng cười khổ một tiếng quay đầu nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, "Ta còn có chọn sao?" Đỗ Vinh Hiếu lắc đầu, "Mão. Buổi chiều nhìn xem có thể hay không tiếp tục mã mấy chương bổ sung. Câu đặt mua." Chương 132. Phi Long tại Thiên. Chương 132. Phi Long tại Thiên, thịt chó bỏng như bị phỏng, thần tiên cũng khó cản. Cửu Long thành trại, Sa Tử Minh cùng Nát Mệnh Khôn tập hợp một chỗ nấu lẩu thịt tấy. Bảy ông chủ tên hiệu Cẩu Vương đầy người sát khí, lồng bên trong những cái kia thịt chó nhìn thấy hắn đều sẽ ngạt thở, liền hừ cũng không dám hừ một tiếng, hai vị đại lao, nhìn chúng đầu nào. Cẩu Vương mở ra chó lồng, toét miệng hỏi Sa Tử Minh cùng Nát Mệnh Khôn. Sa Tử Minh cùng Nát Mệnh Khôn liếc một cái chen thành một đống thịt chó, Sa Tử Minh chỉ vào một đầu nhe răng trợn mắt màu đen đại cẩu nói, liền đầu kia rồi, nó vừa rồi trong lồng hung nhất, đuổi theo cái khác hung ác cắn, ta nhất thích gì giúp nó siêu độ. Tốt ánh mắt. Cẩu Vương đưa tay liền đem đầu kia chó đen xách đi ra, bắt lấy sống lưng ra tại Sa Tử Minh cùng Nát Mệnh Khôn trước mặt lung lay, đầu này thật là nổi danh hắc ba vương, an bảo đảm cho phép các ngươi khí phách 10 phần. Ô ô ô. Chó đen không còn trước đó cản rỡ, phát ra gào thét. Cẩu Vương đi qua thu thập thịt chó, bên này Sa Tử Minh cùng Nát Mệnh Khôn nói chuyện với nhau, chúng ta bao lâu không gặp? Không sai biệt lắm 3 tháng. Hoa, thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ kỹ không tệ, lần trước chúng ta gặp mặt vẫn là tại Di Thật Thà Nói Long Phượng Trà Lâu. Đúng vậy à, hiện tại ngươi tại Kim Câu Sòng Bạc làm việc, ta liền quản lý Di Thật Thà Nói, đại gia tại một lối đi công tác, ngược lại không thường thường gặp mặt. Ngươi bận bịu đi, các ngươi Hồng Nghĩa Hải địa bàn càng lúc càng lớn, nào có thời gian cùng ta uống trà. Sa Tử Minh nói, nếu không phải hôm nay chúng ta giúp Đỗ Tiên Sinh làm việc, đoán chừng cũng không thể tụ cùng một chỗ. Nát Mệnh Khôn cười cười, nói đi, Đỗ Tiên Sinh làm việc thật rất khó đoán trước, vậy mà để ngươi ăn cướp xoáy hạng của hắn cửa hàng. Sa Tử Minh cười ha ha một tiếng, Đỗ Tiên Sinh làm việc như thế nào người ta có thể phòng. Ngươi không phải cũng giống vậy, tóc lông mày đều nhanh đốt cháy khét, Đỗ Tiên Sinh cho ngươi đi cửa hàng đồ điện phóng hỏa, ngươi cũng là kém chút đem chính mình góp đi vào. Mà rồi, bên cạnh nghĩ đến kia cửa hàng đồ điện cũ kỹ như vậy, mạch điện biến chất nghiêm trọng, hơi hơi đụng một cái, liền lốt buốt, hỏa hoa mang thiểm điện, coi như hôm nay ta không phóng hỏa, sớm muộn cũng muốn bốc cháy. Dạng này cũng tốt, cho bọn họ một cái cảnh cáo, miễn cho thật xảy ra hỏa hoạn thương tới nhân mạng. Bất quá nói đi thì nói lại, hiện tại Đỗ Tiên Sinh chuẩn bị làm đại sự nhi, làm bất động sản, người ta có phải hay không cũng nên nô đem lực. Nát Mệnh Khôn đột nhiên nói, người ta cũng không thể cả một đời đều như vậy. Đỗ Tiên Sinh nói qua, bước chân hắn rất nhanh, theo không kịp hắn bước chân, hắn tuyệt không chờ người. Đúng vậy a, trước kia ta không hiểu hắn câu nói này ý tứ, bây giờ lại là đã hiểu. Sa Tử Minh nói, Đỗ tiên sinh chẳng những thám trưởng làm tốt, chuyện làm ăn cũng làm tốt, ngươi nhìn hắn kia mẹ đồ nạn, vẫn đủ 200 vạn, hiện tại vừa chuẩn bị làm bất động sản, nghe đầu to văn rằng, nếu quả như thật làm ít nhất vẫn đủ ngàn vạn. Nát Mệnh Khôn hít sâu một hơi, vậy chúng ta là không phải hẳn là rất nhanh thức thời. Sa Tử Minh chơi đùa ra một cái danh từ mới, đây là Đỗ tiên sinh thường xuyên đối với chúng ta giảng, muốn rất nhanh thức thời không ngừng học tập mới được. Cho nên ta hiện tại đã dự thi lớp học ban đêm, chuẩn bị bắt đầu học viết chữ, còn có, ta còn dự thi kế toán học. Nát Mệnh Khôn hướng Sa Tử Minh giơ ngón tay cái lên, Minh ca, sắp bén. Ngươi đây, ngươi thế nào? Sa Tử Minh nâng chung trà lên, hỏi. Nát Mệnh Khôn lắc đầu cười cười, ta sao có thể cùng ngươi so. Bên cạnh Nát Mệnh Khôn tiểu đệ nói, chúng ta Khôn ca thuê mang giáo lao sư, đang tại học tập anh ô mệt mỏi là. Mặt khác hắn còn đang cố gắng tự học, chuẩn bị ghi danh cảng lớn kinh tế chương trình học. Phúc. Sa Tử Minh một miệng trà phun ra. Minh ca ngươi đừng coi là thật, ta chỉ là tùy tiện chơi đùa. Nát Mệnh Khôn vẻ mặt khiêm tốn. Sa Tử Minh bị nước trà sặc không thể đi, ta biết, ta sẽ không để ý. Khụ khụ, nô có ý tốt, ta còn có chuyện, không thể cùng ngươi ăn lẩu thì tẩy. Sa Tử Minh đứng dậy cáo biệt Minh ca, chuyện gì nha, vội vã như vậy? Thật sự có sự tình, không cần đưa. Nồi lẩu đi lên, ngươi chậm rãi hưởng dụng. Sa Tử Minh nói, dẫn nhân mã rời đi. Lên xe, Sa Tử Minh trước tiên phân phó thủ hạ, giúp ta xin nhiều mấy tên măng giáo, lao tử cũng muốn học anh ô mệt mỏi là. Trong có, kia cái gì chó má kinh tế học, quản lý học cũng cho ta báo lên, ta Sa Tử Minh, không, ta Ngô Khải Minh có thể không nguyện ý cả một đời làm chó, ta cũng muốn đi theo Đỗ tiên sinh đứng trên kẻ khác. Quả thực tuyệt mất. Biểu ca, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta Đỗ tiên sinh không có nghiên cứu qua kiến trúc học. Lưu Giám Hùng giật mình nhìn qua quảng trường thời đại vẽ bản kế hoạch, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bạch Anh Tuấn cười khổ nói, ta biết ngươi tâm tình như thế nào, giảng thật, lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy phần này bản kế hoạch cũng giật nảy mình. Đỗ tiên sinh trước đó lời nói ta đều là một chút địa sản khái niệm, nói tương lai sẽ đem quảng trường thời đại xem như Hồng Kông tiêu chí tính kiến trúc đến kiến thiết, khi đó ta cho là hắn đang giảng cười, thẳng đến hắn bỏ ra nhiều tiền thuê Hồng Kông nổi danh công ty xây dựng hỗ trợ vẽ bản kế hoạch, ta lúc này mới tin tưởng. Lưu Giám Hùng nhìn kỹ một cái bản kế hoạch phía dưới ký tên, Hồng Kông Hoàng gia học viện kiến trúc. Lần nữa giật mình nói, này nhà công ty đồng dạng chỉ cấp nước Anh quý tộc, còn có đại địa sản thương bản vẽ thiết kế, Đỗ tiên sinh là thế nào mời được? Bạch Anh Tuấn mỉm cười, nhìn ngươi đối Đỗ tiên sinh còn không hiểu rõ lắm. Đỗ sinh tuy là hoa thám trưởng, lại giao hữu rộng lớn. Không nói những cái khác, hắn cùng Cát Bạch tổng cảnh sở quan hệ cũng rất không tệ. Mà Cát Bạch vừa lúc lại nhận biết Hồng Kông Hoàng gia học viện kiến trúc đại lao, ở giữa hơi hơi giật dây, phần này bản kế hoạch liền đại công cáo thành. Lưu Giám Hùng lưu lưỡi, không nghĩ tới Đỗ sinh sắc bén như thế. Là ta xem nhẹ hắn. Trên thực tế Lưu Giám Hùng từ vừa mới bắt đầu liền không chút coi Đỗ Vinh Hiếu ra gì. Thằng đến Đỗ Vinh Hiếu cùng hắn ký kết 10 năm hiệp ước, Lưu Giám Hùng không thể không lưu tại hàng lập bang hắn làm công, lúc này mới đối Đỗ Vinh Hiếu ít nhiều có chút nhận biết, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hoa thám trưởng, chấp trưởng Di thật thà nói, dầu nhọn vượng các vùng, nghe nói tên tuổi đã nhanh muốn vượt qua tứ đại thám trưởng bên trong Nhan Hùng. Dù cho dạng này, Lưu Giám Hùng vẫn là không chút coi Đỗ Vinh Hiếu là thành đại nhân vật đối đãi, chỉ cho rằng hắn vận khí tốt, tuổi trẻ khi cuồng, thật là tại chính thức gia nhập liên minh hàng sáng tạo công tác về sau, Lưu Giám Hùng mới tính dần dần nhận thức đến Đỗ Vinh Hiếu không giống bình thường, đầu tiên ánh mắt sắc bén, coi mẹ đồ nạn là thành địa sản đến kinh doanh, một mạch vẫn đủ 200 vạn. Tiếp theo ánh mắt lâu dài, theo trong tay bà hảo miễn phí cầm tới một miếng đất lớn ra, thuận theo Hồng Kông đạo phát triển xu thế, chuẩn bị chủ hoạch kiến lập quảng trường thời đại. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn hai cái này hạng mục liền biểu hiện ra Đỗ Vinh Hiếu trên mặt đất sinh sự nghiệp phương diện thiên phú, cũng làm cho Lưu Giám Hùng không còn dám xem thường cái này so với mình còn nhỏ 4 tuổi người trẻ tuổi a, biểu đệ, tin ta. Đỗ Sinh chẳng mấy chốc sẽ phi long tại thiên, tung hoành thương hải, đến lúc đó ngươi ta nhưng chính là tòng long chi thần. Bạch Anh Tuấn vô vô bả vai Lưu Giám Hùng nói rằng. Lưu Giám Hùng cười khổ, lúc đầu phi long tại thiên người hẳn là ta mới đúng, bây giờ lại, linh linh linh. Điện thoại vang lên, ngươi tốt, ta là Bạch Anh Tuấn. Cái gì? Hóa ra là Tống đại trạng, liếc sự tình. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trường Giang thực nghiệp pháp vụ bộ đại lao Tống Bình Thư ngạo mạn thanh âm, ta tìm các ngươi Đỗ lao tầm có việc. Chương 133. Ta là người thô kệch. Chương 133, ta là người thô kệch, cái này Đỗ Vinh Hiếu mặt mũi vẫn còn lớn, hiện tại còn chưa tới. Lam điều trong quán cà phê, Tống Bình Thư âu phục dày tây ngồi trên ghế, tóc sáng đến có thể soi gương, trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, trên sống mũi mang lấy ả mạn nhì mắt kiếm gọt vàng, lộ ra cùng với có hình. Sau lưng hắn đứng đấy một người, lại là hắn nam thư ký kiêm tùy tùng Tống Sinh, kia Đỗ Vinh Hiếu thám trưởng xuất thân, người thu kịch một cái, khó tránh khỏi không hiểu quý củ. Thư ký nói rằng, Tống Bình Thư lấy mắt kiếm xuống lấy ra vải mềm lau, ngươi giảng không sai, người thu kịch chính là người thu kịch. Liên cái này còn muốn học người làm ăn, bị vùi dập giữa chợ rồi. Tống Bình Thư ngữ khí khinh miệt, ánh mắt khinh thường, đối với Đỗ Vinh Hiếu hắn không có cảm tình gì. Quán cà phê khách nhân càng ngày càng nhiều, một chút nữ khách thỉnh thoảng hướng Tống Bình Thư bên này nhìn quanh. Tống Bình Thư khí chất bất phàm, cử chỉ ưu nhã, tự có một loại lực hấp dẫn. Tống Bình Thư mặt ngoài đối với những nữ nhân này ánh mắt chẳng thèm ngó tới, chỗ sâu lòng hư vinh lại đạt được đầy đủ hài lòng Tống Sinh, bọn hắn tới. Nam thư ký nhắc nhở. Tống Bình Thư lau kính mắt hướng phía cửa nhìn lại, Đỗ Vinh Hiếu cùng Bạch Anh Tuấn từ bên ngoài tiến đến. Tống Bình Thư nhíu nhíu mày, nhìn một chút đồng hồ, đến trễ 10 phút, có ý tứ ngựa khí bất mãn, Ngô có ý tốt, Tống đại trạng, nửa đường có việc trì hoãn, xin hãy tha lỗi. Đỗ Vinh Hiếu lấy xuống mũ dạng, tạ lỗi nói không sao cả, ta cũng không đợi bao lâu. Tống Bình Thư chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ ngạo mạn, xem như nên đón đại gia lẫn nhau nhận biết, Bạch Anh Tuấn trước kia còn là Tống Bình Thư thuộc hạ. Nhìn thấy Tống Bình Thư thói quen chủ động vấn an, dáng vẻ bày rất thấp. Tống Bình Thư nắm lấy giá đỡ, nhìn ánh mắt Bạch Anh Tuấn tựa như nhìn chó như thế. Bạch luật sư gần nhất rất bận, rời đi Trường Giang thực nghiệp cũng là tinh thần tỏa sáng. Tống Bình Thư trầm trọng nói. Bạch Anh Tuấn quen thuộc túi người, quá khen, cái này còn muốn đa tạ Đỗ tiên sinh cho ta cơ hội. Ba người ngồi xuống, Đỗ Vinh Hiếu đem mũ dạ thả ở bên trái bên cạnh bàn, điểm cà phê, hai tay mười ngón khép lại, dương mắt nhìn lấy Tống Bình Thư, Tống đại trạng, ta còn có việc, không bằng nói ngắn gọn, ngươi tìm ta chuyện gì? Tống Bình Thư nhếch miệng lên, lộ ra tà mị mỉm cười, đơn giản, đem tư liệu lấy ra. Là, Tống sinh. Nam thư ký mở ra sách theo cặp công văn, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa cho Tống Bình Thư. Tống Bình Thư tiếp nhận văn kiện nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho Đỗ Vinh Hiếu, nhìn xem trước, điều kiện hài lòng hay không? Không hài lòng có thể bàn lại. Đỗ Vinh Hiếu mày kiếm vẩy một cái, tiếp nhận văn kiện, lật xem. Bạch Anh Tuấn vẻ mặt hiếu kỳ, cũng tiến tới quan sát. Văn kiện là thu mua hiệp ước, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, Trường Giang thực nghiệp địa sản bộ đội Đỗ Vinh Hiếu ở vào cổ rễ với bay mặt đất cảm thấy rất hứng thú, mong muốn thu sạch mua, mở ra bảng giá là 500 vạn. Vẫn rất nhiều. Đỗ Vinh Hiếu ngẩng đầu cười nói. Tống Bình Thư cười đáp ý, nhìn Đỗ Sinh đối cái số này coi như hài lòng. Trên thực tế chúng ta điều tra qua, mảnh đất chống kia ngươi theo trong tay Ngũ Quốc Hào thu hoạch được, cơ hội chưa hoa chút xu bạc. Đáng thương kia Ngũ Quốc Hào căn bản không biết mảnh đất này chân quý tính, cuối cùng tiện nghi ngươi. Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, bất quá có một chút giảng sai. Điểm nào nhất? Ta từ đầu tới đuôi không có ý định bán đất. Cho nên thật đáng tiếc, Đỗ Vinh Hiếu đem văn kiện ném vào đi, đừng nói 500 vạn, coi như ngươi mở lại nhiều cũng vô dụng. Tống Bình Thư sững sờ, tiếp lấy cười lên, Đỗ Sinh, làm người không nên quá tham. Giảng thật, ngươi trông coi mảnh đất này có làm được cái gì? Tự mình khai phát, có thể sao? Không phải ta xem thường ngươi, ngươi chỉ là khu một hoa thám trưởng, hiểu được cái gì gọi là bất động sản, cái gì gọi là sản sinh ý. Có tiền cầm, thấy tốt thì lấy rồi. Tống đại trạng, ngươi là người đọc sách, là người làm công tác văn hóa, ta là người thô kệch, ta không muốn cùng ngươi giảng quá nhiều. Nếu như Lý Lao bản thật cảm thấy hứng thú, liền để hắn tự mình đến thấy ta. Đỗ Vinh Hiếu nói xong, liền cà phê cũng không còn uống, cầm lấy mũ dạ, đứng dậy muốn đi gấp. Tống Bình Thư không nghĩ tới Đỗ Vinh Hiếu không cho mặt mũi như vậy, ba. Vỗ bàn một cái, nội giận nói, họ Đỗ, ngươi là ai, cũng xứng lao bản của chúng ta gặp ngươi. Đỗ Vinh Hiếu đeo lên mũ đang chuẩn bị rời đi, nghe vậy, quay đầu lại, nô có ý tốt, ngươi giảng liếc, có gan giảng nhiều một câu. Tống Bình Thư chỉ tài ngạo vật, tại Trường Giang thực nghiệp lại bị Lý Lao bản tin một bề, huống chi lần này hắn tự mình vỗ ngược hướng Lý Lao bản đánh cược, nói nhất định có thể cầm xuống Đỗ Vinh Hiếu thu hoạch mặt đất, nhưng bây giờ, phẫn nộ sớm bảo Tống Bình Thư mất lý trí, bị vùi dập giữa chợ. Ta giảng ngươi thì tính là cái gì? Ngươi chẳng qua là nho nhỏ hoa thám trưởng, ta chịu cầm 500 vạn đã tính coi trọng ngươi, không cần không biết tốt xấu. Kể xong, Đỗ Vinh Hiếu nhìn qua Tống Bình Thư, ánh mắt băng lãnh kết thúc, như thế nào? Ba. Đỗ Vinh Hiếu trực tiếp vung Tống Bình Thư một bạt hai người đánh ta. Tống Bình Thư khó có thể tin. Ba. Đỗ Vinh Hiếu trở tay lại một bạt hai. Tống Bình Thư mắt kiếng gọng vàng đều bị đánh rơi, gương mặt đỏ bừng, ta là hoàng gia lớn luật, sư chữ còn không ra khỏi miệng. Ba. Đỗ Vinh Hiếu lại một bàn tay xuống dưới. Toàn bộ quán cà phê khách nhân đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tống Bình Thư bị đánh khỏe miệng chảy máu, miệng méo mắt lác, không còn trước đó tuấn lãng bộ dáng, ngươi nói lại nhiều một câu, ta đánh chết ngươi. Đỗ Vinh Hiếu vén lên áo khoác, lộ ra bên hông súng lục, ngựa khí lạnh nhạt, ánh mắt hung lệ. Tống Bình Thư một người làm công tác văn hóa, đâu chịu nổi như vậy tra tấn. Vừa muốn báo nổi, đã thấy Đỗ Vinh Hiếu lộ ra súng lục, mắt lộ ra hung quang, không khỏi toàn thân run lên, liền thở mạnh cũng không dám. Giờ phút này hắn mới tính biết cái gì gọi là tử vong nguy hiểm. Nam thư ký đi theo phía sau hắn, vốn còn muốn tiến lên hỗ trợ, giờ phút này cũng bị Đỗ Vinh Hiếu khí thế chấn nhiếp, không khỏi cổ co rụt lại. Phòng ngăn khách hàng cũng cảm nhận được bên này khí thế áp bách, vô ý thức chuyển thân thể. Chỉ có Bạch Anh Tuấn đứng tại Đỗ Vinh Hiếu bên cạnh, nhìn xem luôn luôn cuồng vọng tự đại Tống Bình Thư sống sờ sờ chịu ba cái tát, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, trong lúc nhất thời, nội tâm có loại không nói ra được xem thường. Bạch Anh Tuấn lại quay mặt nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, chỉ thấy Đỗ Vinh Hiếu đứng ở nơi đó cái gì cũng không nói, không giận tự uy, trong lúc nhất thời, nội tâm tràn ngập sùng bãi, ta nói qua, ta là người thô kệch. Đỗ Vinh Hiếu lấy khăn tay ra giúp Tống Bình Thư lau khỏe miệng vết máu, nhưng ngươi nhất định để ta dùng loại phương thức này cùng ngươi nói chuyện. Tống Bình Thư toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, ta biết ngươi là đại luật sư, khó chịu, có thể cáo ta. Bất quá Đỗ Vinh Hiếu tiến tới, gần sát Tống Bình Thư lỗ tai, đến lúc đó ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tống Bình Thư miệng run rẩy, ngươi đây là tại uy hiếp ta? Không, là cảnh cáo. Đỗ Vinh Hiếu ngữ khí bất thiện, cuối cùng, Lý Lao bản thật muốn mảnh đất chống kia, liền để hắn tới gặp ta. Đỗ Vinh Hiếu nói xong, đem khăn tay nhét vào Tống Bình Thư âu phục túi, vô vô gương mặt hắn, cười ngạo nghễ, quay người rời đi. Bạch Anh Tuấn đưa tay cũng nghĩ học Đỗ Vinh Hiếu bộ dáng đập Tống Bình Thư khuôn mặt, cuối cùng vẫn là không dám, đành phải buông lời, nhớ kỹ, nhường Lý Lao bản tự mình đến thấy chúng ta Đỗ tiên sinh. Chương 134. Ông trùm. Chương 134, ông trùm. 3. Quả bóng gôn bay ra ngoài, rơi vào quả lĩnh, một cái lăn rơi, khoảng cách cửa hàng nửa mét bóng tốt. Một cái quỷ lão thao lấy lưu loát tiếng Trung nói, Lý thân ái, ngươi bây giờ cầu càng đánh càng tốt, chỉ sợ qua không được bao lâu ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Ha ha, đa tạ ngươi tán dương, thẩm bật tiên sinh. Ta chơi bóng thật là cùng ngươi học, nếu như nhất định phải nói thành tựu lời nói, đương nhiên không thể thiếu ngươi cái này sư phó. Trường Giang thực nghiệp tổng giám đốc Lý Giai Thành nâng đỡ kính mắt vừa cười vừa nói khách khí. Trong các ngươi người trong nước thật là giảng cứu thanh xuất, Vu Lam thắng Vu Lam. Thẩm Bật đem cây cơ giao cho người bên cạnh, chào hỏi Lý Giai Thành đi qua ngồi một chút. Xem như Hồng Công Hối Phong Ngân hàng chủ, Thẩm Bật từ khi tiền nhiệm liền dã tâm bừng bừng, không những đối với bên trong tiến hành chiều sâu cải cách, đối ngoại càng là đánh vỡ quỷ lao chế định quy củ, chẳng những chủ động tiền cho vay người Hoa xí nghiệp, còn lớn hơn lực thôi động người Hoa xí nghiệp tại Hồng Kông lực ảnh hưởng, thậm chí rất nhiều đồng hành mắng to hắn là anh gian đối với đồng hành đánh giá, thẩm bật khịt mũi coi thường. Đối với hắn tới nói, tài chính chính là một loại lanh khốc trò chơi, không nên tồn tại biên giới quốc tịch phân chia, một gã thành công ngân hàng ra, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy lợi ích, còn có băng lãnh số lượng. Thẩm bật là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, mà hắn đối đông đảo Hoa thương nâng đỡ, cũng là do ở lợi ích thúc đẩy đầu tư Hoa thương. Là thẩm bật đảm nhiệm hối phong chủ về sau sắc bén nhất một nước cơ tử, dựa vào cho Hoa thương cho vay, đầu tư Hoa thương xí nghiệp, ngắn ngủi thời gian một năm liền đem hối phong công trạng kéo lớp 12 thành, khiến đối thủ cạnh tranh Hoa Kỳ ngân hàng, chặt tờ dẹt ngân hàng nhìn theo bóng lưng đối ở trước mắt vị này người Hoa đại lao Lý Giai Thành, thẩm bật vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Tại thẩm bật trong ấn tượng có thể bị người hắn cảm thấy hứng thú không nhiều, ngoại trừ vị kia cơ trí thông suốt bao thuyền vương, chính là trước mắt vị này nho nhã lịch sự nhưng lại dã tâm bừng bừng Lý lão bản. Hai người ngồi xuống, người hầu bưng lên nước trái cây. Lý Giai Thành lấy xuống gôn bao tay, bưng lên nước trái cây uống một hớp nói, gần nhất ta muốn mở rộng bất động sản chuyện làm ăn, còn cần thẩm đại ban ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Thẩm bật cười, ngươi biết ta là người, chỉ cần có tốt hạng mục, ta nhất định sẽ đầu tư, thế nào, giảng tới nghe một chút. Lý Giai Thành muốn chính là câu nói này, hơi hơi chỉnh lý mạch suy nghĩ, cổ rễ gầy bay có chỗ mặt đất, tổng diện tích nước chừng hơn 1 vạn mét vuông, vị trí rất không tệ, vừa vặn ở vào cảng đảo dài đất trung tâm. Gần nhất ta lại vừa vặn theo xây thành thự nhận được tin tức, chính phủ muốn một lần nữa quy hoạch Hồng Kông đảo khu vực trung tâm, kể từ đó, mảnh đất trống kia liền biến tấp đất tấp vàng. Ta tìm công ty xây dựng làm qua thôi diễn, nếu như đem mảnh đất trống kia khai phát thành thương nghiệp tòa nhà, tổng kiến trúc diện tích lớn khái có 3 và bình, trong đó thương nghiệp diện tích đạt tới 1 và 7, độc lập cửa hàng 180 ở giữa, còn lại có thể quy hoạch là tư nhân nơi ở cùng nhà trọ, tỉ như trong lầu lâu, không trung biệt thự chờ một chút. Nếu như hạng mục này có thể thành hình, tương lai sẽ mang động toàn bộ Hồng Kông đảo phát triển kinh tế. Lý Giai Thành biết thẩm bật tính cách, không thích không thiết thực thôi diễn, cho nên hắn mỗi một câu, từng chữ đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng lại dùng xác thực số lượng để diễn tả hắn đối hạng này mắt coi trọng. Quả nhiên, thẩm bật nghe xong Lý Giai Thành kế hoạch về sau, xoa cằm trầm mặc một hồi, lúc này mới dương mắt nhìn lấy Lý Giai Thành, Lý thân ái, ngươi kế hoạch này rất lớn mật, cũng rất có sức thuyết phục, bất quá trọng điểm là, ngươi có thể hay không cầm tới mảnh đất trống kia. Nếu như làm không ước lượng, như vậy trước đó như lời ngươi nói coi như đều thành bẫy bị lọn không trung lâu cát. Lý Giai Thành cười, xin yên tâm, ngươi cùng ta hợp tác lâu như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ta là người. Ta xưa nay không bắn tên không đích, càng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ngừng một chút nói, theo ta được biết mảnh đất trống kia bây giờ tại một vị Hoa thám trưởng trên tay, ta đã điều động thủ hạ đi qua cùng hắn đàm phán, mở ra 500 vạn bảng giá thu mua mảnh đất trống kia. Nếu như đoán không sai, cái kia Hoa thám trưởng hẳn không có lý do cự tuyệt. Ngươi cũng biết, những cái kia người hầu đều rất thô bỉ, không có gì đầu góc buôn bán, chỉ cần thấy được tiền, liền có thể làm ước lượng. Thẩm bật cười ha ha, ngươi nói đúng. Những cái kia Hoa thám trưởng ta cũng là nhận biết mấy cái, nguyên một đám thô bỉ không chịu nổi, tựa hồ cũng không chút đọc qua sách, để bọn hắn bắt trộm còn có thể, về phần làm ăn, so với Lý lao bản ngươi đến, coi như trên lệch xa. Lý Giai Thành nghe vậy mong muốn khiêm tốn vài câu, ánh mắt lại lộ ra vẻ đắc ý theo hắn lần này thu mua mặt đất 10 phần chắc chín, 500 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, bày ở vị kia trước mặt Hoa thám trưởng, còn không đem hắn hụ chết. Lúc này, có người tới nói, một cái tên là Tống Bình Thư có việc bẩm báo a, Thẩm đại ban, nhất định là có tin tức tốt. Ta cái này thủ hạ rất tài giỏi, 89 đã giải quyết cái kia Hoa thám trưởng. Lý Giai Thành hớn hở ra mặt, bận điệu chào hỏi Tống Bình Thư tới. Thẩm bật cũng thật cao hứng, muốn gặp một lần cái này gọi Tống Bình Thư anh tài. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên. Tống Bình Thư toát miệng, bụm mặt, đi tới. Lý Giai Thành còn không có phát hiện dị thường, hưng phấn nói, nắm sách, có phải hay không có tin tức tốt muốn báo cáo. Tống Bình Thư lúc này mới buông tay ra, lộ ra đầu heo mặt, thật xin lỗi, Lý lão bản, thuộc hạ vô năng. Ách. Lý Giai Thành sửng sốt. Thẩm bật cũng sửng sốt, quay mặt hỏi Lý Giai Thành, đây chính là thủ hạ ngươi tính anh. Lý Giai Thành mặt mo đỏ ửng, khả năng có hiểu lầm gì đó. Lại vội hỏi Tống Bình Thư, mặt của ngươi chuyện gì xảy ra. Tống Bình Thư vẻ mặt xấu hổ, tại Lý Giai Thành truy vấn hạ, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Lý Giai Thành hòa Thẩm bật cẩn thận lắng nghe, thần sắc khác nhau. Lý Giai Thành kinh ngạc không hiểu, thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Vịnh Hiếu đối 500 vạn không động tâm chút nào, đồng thời còn dám đánh tơi bởi Tống Bình Thư. Thẩm bật thì vẻ mặt hiếu kỳ, Hoa thám trưởng hắn thấy nhiều, không có mấy cái không tham tiền, có thể cái này gọi Đỗ Vịnh Hiếu lại là khác loại chuyện cụ thể chính là như vậy. Kia Đỗ Vịnh Hiếu căn bản là không có đem chúng ta giải thực để vào mắt, cũng không có đem Lý lao bản ngươi để vào mắt, hắn lời nói ta, mong muốn mặt đất để ngươi tự mình đi gặp hắn. Tống Bình Thư thật vất vả nói hết lời, cảm giác gặp to lớn quá nhục, kém chút rớt xuống nước mắt. Lý Giai Thành hít sâu một hơi, không có chút nào trách cứ ý tứ, tương phản, còn an ủi Tống Bình Thư. Không cần nghĩ quá nhiều, ngươi đã hết sức. Về phần thu mua sự tình, ta tự sẽ xử lý, ngươi đây, liền về nhà trước nghỉ ngơi. Lý lão bản, ta không cần tự trách. Ngươi rất ưu tú, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Lý Giai Thành lại an ủi Tống Bình Thư vài câu, lúc này mới mắt tiễn hắn rời đi. Bọn người đi một sau, Lý Giai Thành lúc này mới nhìn về phía Thẩm Bật. Thẩm Bật cũng nhìn xem hắn. Lý Giai Thành ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nói, làm việc tốt thường gian nan, cái này họ Đỗ thám trưởng cũng rất thú vị. Thẩm Bật bưng lên nước trái cây, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lý Giai Thành cũng bưng lên nước trái cây, làm một cái chạm cốc tư thế, làm sẽ phải sẽ hắn. Nữ khi đã khinh miệt lại khinh thường ta rất hiếu kỳ Thẩm Bật cười nói, có thể đối 500 vạn chẳng thèm nó tới, là bực nào dạng người. Chương 135, Tiêu Hùng. Chương 135, Tiêu Hùng Phúc gia, tìm ta liết sự tình. Đỗ Vinh Hiếu đi vào Lưu Phúc văn phòng, chỉ thấy Lưu Phúc ngay tại sụ mặt mắng cái kia chim sáo con mẹ nó ngươi chết chim sáo, cùng ngươi lão tử như thế, một bộ tính tình. Sớm bảo ngươi không phải ở bên ngoài làm loạn, ngươi chính là không nghe, hiện tại tốt, làm chết người, lời nói ta biết, làm sao bây giờ? Lưu Phúc nói, bắt một túm chim ăn ném cho trong lồng chim sáo. Chim sáo đồ đần đều, trong lồng vây cánh phúc ra, vui vẻ như vậy, đùa chim a. Đùa mẹ ngươi, không thấy ta rất tức giận. Là liếc. Còn không phải Lưu Hỏa tên Vương bắt đằng kia. Không quản được phía dưới cùng cái kêu cái gì một mảnh đỏ làm chết người. Và, nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ võ tổng hành hung Tây Môn Khánh? Bạo mẹ ngươi a. Phúc ra miệng hạ Lưu Tỉnh, ta giả mẫu lại không đắc tội ngươi. Nô có ý tốt, quen thuộc, kìm lòng không được. Lưu Phúc mời Đỗ Vinh Hiếu ngồi xuống, cầm khăn mặt lau lau tay, lúc này mới xoay người nói, cái kia một mảnh đỏ mang thai. Đỗ Vinh Hiếu sững sờ, cùng Thiếu Y Vũ, Lưu gia có người kế tục. Lưu Phúc vứt xuống khăn mặt, vẻ mặt buồn rầu tại phía sau bàn làm việc ngồi xuống, lúc đầu cái này đích xác là đại hỷ sự, Lưu Hòa mặc dù rất vương bát đản, lại là chúng ta lão Lưu gia dòng độc đình, nhưng vấn đề là kia một mảnh đỏ là Cựu Long thuyền hoa con hát xuất thân, chỉ cần có tiền đều có thể tra. Lời nói ta biết, làm sao bây giờ? Đứa bé này có muốn hay không? Đỗ Vinh Hiếu phá cạo số 3, cùng Thiếu nghĩ như thế nào? Hắn không có đầu óc, có thể nghĩ như thế nào? Vậy mà lời nói ta muốn cưới kia một mảnh đỏ qua cửa. Lưu Phúc nổi giận nói, một cái đê tiện nữ nhân lại thế nào xứng với Lưu gia chúng ta? Không phải A Phúc gia, giảng nhiều một câu, hiện tại nàng mang thai các ngươi Lưu gia lòng chủng, mẫu bằng tử quý, coi như gả không tiến các ngươi Lưu gia, các ngươi cũng muốn đối xử tốt. Lưu Phúc trừng mắt, ngươi giúp thế nào kia nữ nói chuyện? Đỗ Vinh Hiếu buông tay, ta đang giảng sự thật. Cái này đều niên đại nào, cổ đại Lương Hồng Ngọc không phải cũng là thanh lâu xuất thân. Còn có cái kia Lý Sư Sư, Liễu Như Thị, cũng đều là nữ trung hào kiệt. Lưu Phúc nháy ánh mắt, ngươi không nên tùy tiện tìm mấy nữ lừa bị ta. Ta là người thô kệch, không có nhiều văn hóa, có thể ta cũng biết một đầu cánh tay ngọc ngàn người gối, một mảnh môi anh đào vạn người nếm là mấy cái ý tứ. Vạn nhất ta lấy nàng làm vợ, đến đây hạ lễ đều là nàng tình nhân cũ, lời nói ta biết, làm sao bây giờ? Vậy liền để bọn hắn đưa nhiều hạ lễ rồi, dù sao bọn hắn cùng Thiếu cũng coi như anh em đồng hào. Lan, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Kỳ thật Phúc gia ngươi sớm có đối sách, cần gì phải hỏi ta? Đỗ Vinh Hiếu cười nói. Lưu Phúc cái mũi hừ một cái, ta có thể có đối sách gì? Lưu Hỏa Tiên Vương bắt đạn kia chúng một mảnh đỏ thuốc mê, yêu muốn chết muốn sống. Một mảnh đỏ bụng cũng lớn, bất kể có phải hay không là chúng ta lão Lưu gia loại, đợi nàng sinh ra tới trước. Cho nên ta dự định lặng lẽ đặt mua hôn lễ, cũng không lộ ra, tất cả giản lược. Phúc gia anh minh đúng không? Như vậy ngươi có gì biểu thị? Ách, chuyện bí ẩn như vậy ta đều nói cho ngươi, dù sao cũng là cháu ta hôn lễ, ngươi lại là ta tướng tài đắc lực, lễ này kim đi. Lưu Phúc nháy mắt nhìn lấy Đỗ Vinh Hiếu mới biết được thì ra hô ở chỗ này, cười nói, lần trước kỳ hạm cửa hàng gây dựng, Phúc gia ngươi đưa ta một đào mừng thọ, ta vô cùng cảm kích, đừng xé kia vô dụng. Nghe nói ngươi mẹ Đỗ nản ấn không ít tiền, 200 vạn vậy sao? Lại thêm dầu nhọn vượng 300 vạn, đây chính là 500 vạn. A Hiếu, ta giả, về sau muốn ấn tiền cũng ấn bất động 10 vạn hơn bao, không thể lại nhiều. Thành giao. Ta liền biết ngươi đủ ý tứ. Phúc gia tuyệt đối đừng khen ta. Không có khen ngươi, chờ hài tử sinh ra tới ta trước tiên thông chi ngươi. Đừng. Ta các loại thiếu tình cảm đã hết. Tận mẹ ngươi, ta sẽ rất điệu thấp thông chi ngươi, ngươi chạy không thoát. Phúc gia, ngươi điệu thấp có phải hay không ngoại trừ không có đăng báo giấy, còn lại toàn bộ thông chi tới. Ngươi hiểu ta A Hiếu cũng. Lưu Phúc là ai, có thể thu hồng bao sự tình như thế nào lại tùy tiện buông tha. Tốt, đừng vẻ mặt cầu xin, chúng ta nói chuyện chính sự. Có biết không ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Lưu Phúc bày ra nghiêm túc dáng vẻ nguy hiểm. Mấy cái ý tứ. Đương nhiên là ngươi đầu kia cây roi, á không đúng, là ngươi làm ra một đầu roi. Lưu Phúc nói, phía trên quỷ lao rất xem trọng như ngươi loại này chính sách, cảm thấy đại lực phổ biến xuống dưới có thể ấn càng nhiều tiền. Như vậy trải qua liền khổ những cái kia hoa thám trưởng, giống Lôi Lạc, Lam Cương, Hàn Sâm bọn hắn, từ trên xuống dưới loạn thành một bầy. A Hiếu, ngươi một đầu roi xem như hại thảm bọn hắn, hiện tại đại gia người người cảm thấy bất an, xem ai khu quản hạt bước ngươi theo gót. Đỗ Vinh Hiếu nghe xong liền hiểu, loại chuyện này dễ rủa cũng vô dụng, kết quả cuối cùng chỉ có thể thống nhất hóa. Phúc gia, ngươi kỳ thật có thể thừa cơ đem quyền lực ấn nơi tay, ngươi cho rằng ta không muốn? Đáng tiếc ta già, lại có 2 năm liền phải về hưu, vấn nhiều như vậy quyền, làm liếc. Có thời gian còn không bằng nhiều vấn một chút tiền. Lưu Phúc bảy nát nói. Về phần ngươi, ngươi mặc dù bây giờ rời khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng chuyện từ ngươi gây nên, khó tránh khỏi có người đấu kỵ hơn ngươi, cẩn thận nha A Hiếu. Lưu Phúc câu nói sau cùng nhường trong lòng Đỗ Vinh Hiếu ấm áp, vẫn là Phúc gia ngươi tốt với ta. Vậy sao, hiện tại ngươi mới biết được ta tốt với ngươi. Kia con mẹ nó ngươi hồng bao còn không nhiều cho chút. Phúc gia, hai ta giảng tâm rồi. Cái rắm. Thời đại này giảng tâm không có, hoặc là giảng tiền, hoặc là giảng quyền. Đúng rồi, quỷ lão cái kia thanh kim sắc súng lục ngươi trả lại hắn không có, đây chính là thượng phương bảo kiếm, có thể cứu mạng. Sớm trả, còn trách cứ ta nổ súng quá nhiều. Lưu Phúc gật gật đầu, ngươi tiểu vương bắt đạn là hung ác chút, cầm thương ưa thích phanh phanh phanh, một mạch xử lý 4 người, đổi lại là ta, cũng muốn thu thương của ngươi. Đúng lúc này, đông đông đông, có người gõ cửa Phúc gia, có người tìm. Bên cạnh tìm ta. Trường Giang thực nghiệp Lý lão bản. A, như thế nào là hắn? Lưu Phúc một cái giật mình, kém chút ngã xuống đất, phân phó Đỗ Vinh Hiếu, nhanh, kéo ta lên. Lý lão bản thật là đại nhân vật, ta muốn đích thân nghênh đón. Đỗ Vinh Hiếu dịu lấy Lưu Phúc theo chỗ ngồi đứng dậy, Lưu Phúc dáng người lớn mập, cùng Phật Di Lặc dường như, thở hồng hộc cá hiếu, ngươi không biết rõ Lý lão bản có bao nhiêu lợi hại, đợi lát nữa ta giới thiệu ngươi biết. Hắn nhưng là đại nhân vật, người bình thường căn bản không gặp được. Lưu Phúc ngữ khí kích động, cảm giác Lý lão bản có thể đến xem chính mình, đợi người đã đạt tới đỉnh phong. Trên thực tế, cái niên đại này hoa thám trường nhìn vì phong, kỳ thực đều là những cái kia hoa thương đại lao nuôi nhốt chó. Khỏi cần phải nói, Triều Châu thương hội tùy tiện một cái đại lao chỉ cần chịu xuất tiền liền có thể nâng ngươi thượng vị, trái lại, lấy tiền một đập, liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Không đợi Lưu Phúc đi ra ngoài đón lấy, cửa phòng mở ra, mang theo kính đen, mặc tây trang màu đen Lý Giai Thành mang theo thuộc hạ tiến đến Lý lão bản, "Ngươi tốt." Lưu Phúc hất ra Đồ Vinh Hiếu, hưng phấn không hiểu, nhanh lên đi nắm tay. Lý Giai Thành dường như không thấy được hắn đồng dạng, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Đồ Vinh Hiếu, dùng nhàn nhạt giọng điệu nói, "Nô có ý tốt, ta là tới thấy Đỗ thám trưởng." Buổi chiều tiếp tục gõ chữ, nhìn xem có thể hay không bổ sung đổi mới. Câu đặt mua, chương 136. Đối chọi gay gắt. Chương 136, đối chọi gay gắt Lý lão bản, đây chính là quán trà này tốt nhất phổ nhị trà. Lý lão bản, đây chính là quán trà này tốt nhất trà bánh. Lý lão bản, ta biết ngươi là người làm ăn, không thích tiếp xúc hoàng khí, cho nên cả gan mời ngươi ở chỗ này cùng A Hiếu trao đổi. Khoảng cách vịnh tử cảnh thự gần nhất Lục Vũ trong trà lâu, tổng hoa thám trưởng Lưu Phúc cẩn thận từng ly từng tí ba kết trường giang thực nghiệp tổng giám đốc Lý Giai Thành. Lý Giai Thành đôi tại Lưu Phúc định bợ, chỉ là lễ phép tính cười cười, ánh mắt lại tại đối diện trên người Đỗ Vinh Hiếu du động Đỗ thám trưởng rất trẻ trung nha. Lý Giai Thành bưng lên nước trà cười tủm tỉm nói, con trẻ như vậy liền lên làm thám trưởng, tiền đồ vô lượng. A Hiếu là rất sắc bén, coi như ta không để bạc hắn, sớm tối cũng sẽ trở nên nổi bật. Lưu Phúc cười nói. Lý Giai Thành lúc này mới ngắm Lưu Phúc một cái, nô có ý tốt, Lưu thám trưởng, làm phiền ngươi đi hỏi một chút nơi này có gì tốt nhắm rượu thức nhắm. Ách, Lý lao bản muốn ở chỗ này ăn cơm. Lưu Phúc sững sờ, bất quá lập tức hiểu được, ta cái này ra ngoài, các ngươi làm luận, các ngươi làm luận. Ha ha. A Hiếu, ngươi có thể phải thật tốt chiêu đãi Lý lao bản, hắn nhưng là người bận rộn, tùy tiện không ra. Lưu Phúc cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa ra ngoài, lại không đi. Tò mò ghé vào khe cửa trong triệu nhìn Lý lão bản, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề, ngươi tìm ta tổng không phải là vì uống trà. Đỗ Vinh Hiếu không kiêu ngạo không tự ti. Lý Giai Thành cười cười, ngươi đánh thủ hạ ta, lại để cho ta tới gặp ngươi, hiện tại ta tới. Thế nào, Lý lão bản chuẩn bị là thủ hạ lấy lại công đạo. Hắn bị đánh, nhất định có hắn nguyên nhân, điểm này ta không muốn truy cứu. Hiện tại ta tới, hy vọng ngươi có thể cho trả lời chắc chắn, mảnh đất chống kia bán là không bán. Đỗ Vinh Hiếu nhấc lên ấm trà đứng dậy cho Lý Giai Thành tục nước, Lý lão bản ngươi rất cố chấp, nhìn mảnh đất chống kia rất trọng yếu đối với ngươi. Không sai, mảnh đất kia đối ta xác thực rất trọng yếu, tại trên tay ngươi, chỉ có thể phung phí của trời. Đỗ thám trưởng, không phải ta xem thường ngươi, ngươi là cảnh sát tới, am hiểu nhất hẳn là thẩm vấn phạm nhân, truy nã đạo tặc, về phần khai phát bất động sản, khắc nghề như cách núi, ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy, cầm kia 500 vạn, ngươi ta tất cả mọi người tốt. Nếu như ta không đâu, có thể cho ta cái lý do. Ta chuẩn bị tự mình khai phát. Ha ha ha. Lý Giai Thành cười ha hả, chỉ vào Đỗ Vinh Hiếu cái mũi, nô có ý tốt, ta không nghe lầm chứ, ngươi nói cái gì, muốn tự mình khai phát mảnh đất kia? Giảng thật, ngươi biết không biết chính mình đang nói gì? Ngươi cho rằng làm bất động sản là tại tiểu hài tử chơi nhà tròi. Ngươi có biết không bất động sản có mấy cái quá trình, theo quy hoạch, tới thiết kế, lại đến kiến thiết, cùng hậu kỳ marketing, giữ gìn chờ một chút, một bộ này xuống tới cần bao nhiêu tài chính, bao nhiêu duy trì. Đối mặt Lý Giai Thành kinh miệt, Đỗ Vịnh Hiếu không chút nào giận, Lý lão bản, ta biết ngươi chuyện làm ăn làm lớn, bất động sản kinh doanh tốt, nhưng việc buôn bán của ngươi cũng không phải một lần là xong, càng không phải là một buổi mà thành, cũng là mò đá qua sông, từ từ sẽ đến, từng bước một mới biến thành hôm nay bộ dáng. Đã ngươi có thể, vì sao ta không được? Lý Giai Thành bị hỏi khó, lấy mắt kiếm xuống, lấy ra vải mềm xoa xoa thấu kính, lúc này mới trả lời, bởi vì ngươi không phải ta, Hồng Kông chỉ có một cái Lý Giai Thành, ngươi không phải là cái thứ hai, càng sẽ không siêu việt ta. Lúc này Lý Giai Thành thay đổi ngày xưa người khiêm tốn bộ dáng, đối mặt ở vào thấp cấp bậc Đỗ Vinh Hiếu, thần thái tràn ngập tự tin cùng khí phách. Thế nào, Đỗ thám trưởng, ta câu trả lời này ngươi còn hài lòng? Lý Giai Thành đeo lên kính mắt hỏi, xa không nói, liền nói ngươi mảnh đất chống kia, mong muốn chính thức khai phát, nhất định phải cầm tới xây thành tự phê duyệt văn kiện. Tiếp theo còn muốn có đầy đủ tài chính duy trì, cần bao nhiêu tới? Tối thiểu nhất cũng phải có 2000 vạn vốn lưu động. Cuối cùng, còn muốn có thể tin công ty xây dựng bằng lòng giúp ngươi kiến thiết. Cái này một loạt quá trình, đều không phải là ngươi chỉ là một cái thám trưởng có thể tiếp nhận. Nói đến đây, Lý Giai Thành từ trong ngực xuất ra chi phiếu, ngón giữa để ép giao cho Đỗ Vinh Hiếu, "À, nơi này là 500 vạn, một phần đều không ít. Làm người đâu, phải tự biết mình, ngươi là cảnh sát, thiên chức chính là bắt trộm, mở rộng chính nghĩa. Ta là người làm ăn, thiên chức chính là làm ăn, phồn vinh kinh tế, chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, Hồng Kông mới có thể càng thêm phồn vinh ổn định, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy rất tốt." Lưu Phúc ở bên ngoài rốt cuộc nghe không vô, tăng thêm lòng dũng cảm sông tới nói, nô có ý tốt, thịt rượu đã chuẩn bị kỹ càng, vừa rồi ta không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện. A Hiếu, tiếp nhận Lý lao bản ý tốt ta, ngươi ta đều là cảnh sát, nơi nào hiểu được làm ăn. Lại nói, 500 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, có số tiền kia, ngươi không làm gì tốt. Có thể mua một ngôi biệt thự, cải thiện sinh hoạt, cũng có thể đầu tư cổ phiếu, kiếm chút tiền lãi, dầu gì học ta rồi, tồn tại ngân hàng lấy lời, đến lúc đó tái giá nhiều mấy cái lao bà, sinh nhiều mấy cái tử, đời người như thế, còn cầu mong gì? Lý Giai chi phí tới gặp Lưu Phúc xâm nhập có chút tức giận, thấy Lưu Phúc dạng này khuyên nhủ Đỗ Vinh Hiếu, sắc mặt lúc này mới hơi ngội. Đỗ Vinh Hiếu chỉ cái ghế, ra hiệu Lưu Phúc ngồi xuống giảng. Lưu Phúc đặt mông ngồi xuống trước nói với Lý Giai Thành, Lý lao bản yên tâm, A Hiếu rất nghe lời ta. Ta giảng nhiều vài câu, các ngươi liền có thể đại công cáo thành. Quay đầu lại nói với Đỗ Vinh Hiếu, đừng chê ta dung giải, cơ hội ngay tại trước mặt, Lý lao bản rất ít hào phóng như vậy, vừa ra tay chính là 500 vạn. Ngươi cần phải ước lượng tin tưởng, đừng cho người thất vọng đau khổ. Đỗ Vinh Hiếu trầm mặc. Lý Giai Thành kiến trạng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Một bộ ăn chắc Đỗ Vinh Hiếu bộ dáng, trong lòng tự nhủ, người trẻ tuổi vẫn là còn non chút. Đỗ Thám Trưởng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đến cùng là nhận lấy 500 vạn chúng ta kết giao bằng hữu, vẫn kiên trì ý kiến của ngươi, tự mình khai phát bất động sản. Lý Giai Thành từng bước ép sát. Lưu Phúc trừng lớn mắt, khẩn trương nhìn qua Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu cầm bốc lên chén trà uống một hớp, buông xuống, hai mắt sáng ngời có thần, làm bất động sản đi, ta muốn thử một lần. Phúc. Lưu Phúc kém chút đem uống đến miệng bên trong trà phun ra. Hắn không nghĩ tới phí lời, Đỗ Vinh Hiếu sẽ như vậy chết đầu óc. Lý Giai Thành cũng vô cùng ngạc nhiên, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, đã hoàn toàn cầm chắc lấy Đỗ Vinh Hiếu, không có nghĩ tới tên này như thế sống thoát khụ khụ, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói cái gì, muốn thử một lần? Ha ha ha. Lý Giai Thành nhịn không được cười to, ngươi cho rằng làm bất động sản là tại chơi game? Thử một lần, làm không tốt ngươi muốn táng ra bại sản. Lưu Phúc cũng vội vàng nói, a Hiếu, không nên ồn ào, nhanh cho Lý lão bản chịu tội. Bất động sản ngươi không chơi nổi, những cái kia đều là ông chùm các đại lao trò chơi. Đỗ Vinh Hiếu đứng dậy, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, đa tạ Lý lão bản trà, mùi vị không tệ. Về phần cái trò chơi này ta có thể chơi hay không nổi, không tới cuối cùng, ai cũng không biết. Lý Giai Thành hoàn toàn nổi giận, đứng dậy, không những không giận mà còn cười, tốt. Người trẻ tuổi, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào kiến thiết mảnh đất kia. Đỗ Vinh Hiếu đối chọi gay gắt, sấm dậy đất bằng, cao lầu kiên quyết ngoi lên lên. Lý lão bản, nhìn tốt trước. Chương 137. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 137. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã muốn chết rồi, muốn chết rồi. Ngươi tại sao có thể đắc tội Lý lão bản? Tại Lý Giai Thành sau khi đi, Lưu Phúc gấp cả phòng đảo quanh những này chiều châu người không trêu chọc nổi, bọn hắn rất là man thủ. Còn có à, cái này Lý lão bản quỷ tinh rất, chưa từng chịu ăn thiệt thòi, lần này hắn không có cầm tới, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A Hiếu, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết rõ thế gian hiểm ác, càng là trên mặt cười tủm tỉm người, thì càng lòng dạ khó lường. Phúc gia, ngươi không phải đang giảng chính mình a? Đỗ Vinh Hiếu nói, người người đều lời nói ngươi là Phật Di Lặc. Phật cái rắm, ta cùng ngươi giảng thật, không cùng ngươi giảng cười. Ngươi tốt nhất vẫn là ứng đối một chút. Lưu Phúc đi tới bên người Đỗ Vinh Hiếu, vỗ vỗ bả vai hắn, bắt trộm xảy ra vấn đề, cùng lắm thì ăn mấy đao. Nhưng nếu là đắc tội những này quyền quý, ngươi liền thế nào chết cũng không biết. Lưu Phúc bộ dáng khẩn trương, trong lòng Đỗ Vinh Hiếu nóng lên, biết hắn là tại quan tâm chính mình, yên tâm đi, Phúc gia, ta sớm có so đo. Lưu Phúc gật gật đầu, mặc kệ là thật là giả, chính ngươi nhìn xử lý. Còn có, hôm nay cùng ngươi giảng hồng bao nhất định phải đưa đến trước, vạn nhất ngươi phá sản, ta liền sợi lông đều bão. Đỗ Vinh Hiếu lại cùng Lưu Phúc giảng vài câu, lúc này mới trấn an được Lưu Phúc, rời đi Lục Vũ trà lâu. Bên ngoài xe Dịp đang chờ hắn, xem như Đỗ Vinh Hiếu tư nhân bảo tiêu kiêm lái xe Trang Định Hiền đang hút thuốc lá, thấy Đỗ Vinh Hiếu xuất hiện, bận bịu thuốc lá đầu giật đi, "Đỗ Sinh, đi bên cạnh Đỗ." "Hối Phong ngân hàng." Đỗ Vinh Hiếu nói, "Ta muốn đi gặp một lần vị kia dương chủ." Người khác không rõ ràng, Đỗ Vinh Hiếu lại biết, Hồng Công đám này hoa thương phú hào, cũng không đều là vừa ra đời liền phát đạt, liền quân lâm thiên hạ. Lý Giai Thành là như thế này, Bao Vũ Cương là như thế này, Hoa Cương Đông mấy người cũng đều là như thế này. Tại bọn hắn thành công phía sau, đều có một cái dương đại lao đang yên lặng duy trì bọn hắn, người kia chính là Hối Phong chủ Thẩm Bật. Tại 1967 năm trước đó, Hồng Kông kinh tế đều là từ nước Anh mấy đại thương đi khống chế, đặc biệt là Di Cùng, Sẽ Đức Phong, cùng nhớ Hoàng Bộ, Thái Cổ trở công ty. Thẩm Bật là một cái ánh mắt độc đáo ngân hàng gia, hắn phá vỡ truyền thống, quả quyết duy trì Hoa Thương phát triển, đồng thời dẫn đầu Hối Phong đi hướng toàn cầu, mới có hôm nay Hối Phong, cũng mới có Hồng Kông Hoa Thương thành tựu của ngày hôm nay. Lúc trước Bao Vũ Cương chuẩn bị tiến quân vận tải đường thủy nghiệp, nhưng là trong tay tài chính không đủ. Thẩm Bật nhìn chúng Bao Vũ Cương sách lược kinh doanh, lúc ấy công ty vận tải đều lợi dụng ngắn thuê đến kiếm tiền. Dạng này mặc dù lợi nhuận cao, nhưng là thuyền không chở kỳ cũng nhiều. Bao Vũ Cương đánh vỡ truyền thống, đem thuyền trực tiếp giải cho thuê hộ khách. Cứ như vậy, lợi nhuận mặc dù thiếu, nhưng là trường kỳ đến xem, kỳ thật lợi ích càng lớn. Thẩm Bật nhìn chúng Bao Vũ Cương sách lược, thế là đại lực duy trì Bao Vũ Cương. Bao Vũ Cương thu được Hối Phong tài chính duy trì, trong trận thu mua thuyền, không đến 20 năm vậy mà trở thành thế giới thuyền vương. Bao Vũ Cương thành công, một nửa dựa vào cố gắng của mình, một nửa dựa vào Hối Phong duy trì. Thẩm Bật chủ chính Hối Phong về sau, càng thêm lớn lực duy trì Hoa Thương. Lúc ấy Hối Phong cùng Trường Giang tập đoàn hợp xây người Hoa đi cao ốc, Lý Giai Thành cũng bởi vì này cho Thẩm Bật lưu lại cực kỳ tốt ấn tượng. Về sau Cầu Đức Tôn gia tộc bởi vì nợ nần từng đống, lại đem Hồng Kông lớn nhất công ty cùng nhớ Hoàng Bộ thế chấp cho Hối Phong ngân hàng. Thẩm Bật vẫn muốn cho cùng nhớ Hoàng Bộ tìm một cái đáng tin cậy khống chế người, bởi vì hắn cũng không muốn chỉ là đơn giản rút tiền thu lợi. Hắn hy vọng Trường Kỳ nắm giữ cùng nhớ Hoàng Bộ cổ phiếu. Làm Bao Vũ Cương đề cập với Thẩm Bật lúc đến Lý Giai Thành, Thẩm Bật lực bài chúng nghị lập tức đáp ứng. Lúc ấy Lý Giai Thành mặc dù còn không phải Hồng Kông nhất lưu phú hào, nhưng là Thẩm Bật đối năng lực của Lý Giai Thành vô cùng tán thành. Thế là Thẩm Bật lấy 7.1 nguyên giá cả, chuyển nhượng 90 triệu cổ cùng nhớ Hoàng Bộ bình thường cổ cho Lý Giai Thành Trường Giang tập đoàn. Cái giá tiền này chỉ có lúc ấy giá thị trường một nửa. Lý Giai Thành nhảy lên trở thành cùng nhớ Hoàng Bộ chấp hành động sự, sau đó lại đảm nhiệm cùng nhớ Hoàng Bộ giám đốc. Vì thế, Thẩm Bật thu lợi 5.4 ức, đồng thời lại cho cùng Hoàng tìm tới một cái tốt nhất gia chủ. Về sau cùng Hoàng dưới sự dẫn dắt của Lý Giai Thành, cổ phiếu lật ra mấy chục lần, mà chia hoa hồng càng là vô số kể. Hối Phong xem như cùng Hoàng một cái khác đại cổ đông, cũng là thu lợi không ít. Cái này cũng đã chứng minh Thẩm Bật ánh mắt. Tại Thẩm Bật duy trì dưới, Hoa Thương tại 80 niên đại dần dần khống chế Hồng Kông kinh tế, nước Anh hiệu buôn Tây liên tục bại lui. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Bật có thể nói là Hồng Kông phú hào phía sau đại lao bên trong đại lao. Đỗ Vinh Hiếu xem như người từng trải đương nhiên biết rõ đầu vào Thẩm Bật điều tuyến này tầm quan trọng. Lúc đầu hắn còn không có lý do gì tìm Thẩm Bật liên lạc, tình cảm Lý Giai Thành bỗng nhiên xuất hiện, ngược lại trợ giúp Đỗ Vinh Hiếu tìm một cái rất cái cớ thật hay. Đỗ Vinh Hiếu, Hối Phong ngân hàng văn phòng tổng giám đốc bên trong, Thẩm Bật ngay tại phê chữa văn kiện, bỗng nhiên thư ký tiến đến báo cáo nói, có cái người tuổi trẻ kêu Đỗ Vĩnh Hiếu mong muốn gặp hắn, ta không có hẹn hắn, đồng thời cũng không biết hắn. Thẩm Bật cự tuyệt nói. Thư ký nói, hắn nói Thẩm tiên sinh ngươi nhất định sẽ gặp hắn, hắn vừa cùng Lý Giai Thành tiên sinh trao đổi xong thu mua cổ rễ vậy bay mặt đất công việc. Thẩm Bật nhãn tỉnh sáng lên, ta nhớ ra rồi, thì ra cái này Đỗ Vĩnh Hiếu chính là cái kia Đỗ thám trưởng. Rất có ý tứ, nhường hắn tiến đến. Thẩm Bật vốn là đối Đỗ Vĩnh Hiếu tràn ngập hiếu kỳ, dù sao đối mặt 500 vạn có thể thờ ơ, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Rất nhanh Đỗ Vĩnh Hiếu liền bị thư ký đưa vào văn phòng người tốt, Thẩm đại ban, ta là Đỗ Vĩnh Hiếu. Đỗ Vĩnh Hiếu chủ động vấn an. Thẩm Bật ngồi trên ghế không có đứng dậy, mà là để mắt dò xét Đỗ Vĩnh Hiếu, giây lát, mới chỉ ghế sofa, mời ngồi. Đỗ Vĩnh Hiếu mỉm cười, tìm địa phương ngồi xuống. Thẩm Bật nhường thư ký chuẩn bị cà phê, bên này nói rằng, không nghĩ tới Đỗ tiên sinh còn trẻ như vậy, nhớ kỹ không tệ, ngươi là thám trưởng. Đúng vậy, ta lệ thuộc Cửu Long cảnh tự. Tuổi trẻ tài cao. Thẩm Bật gật gật đầu, lấy ra một điếu xì gà ra hiệu Đỗ Vĩnh Hiếu, đến một chi. Không, tạ ơn. Thẩm Bật thấy thế, liền tự lo nhóm lửa một chi, hút, phun điếu thuốc sương mù hỏi Đỗ Vĩnh Hiếu, xin hỏi Đỗ sinh tìm ta chuyện gì? Nếu như ta nói ta là tới thỉnh cầu cho vay, Thẩm đại ban thấy thế nào? Ha ha, thấy thế nào? Ta là người làm ăn, người cho vay có thế chấp là được. Không có thế chấp. Không có thế chấp. Như vậy thật đáng tiếc, chúng ta ngân hàng quy củ, cho vay cần thế chấp. Thẩm Bật nhún nhún vai, cho nên chúng ta đàm phán dừng ở đây. Đỗ Vĩnh Hiếu cười, như vậy ta đổi cái góc độ tới nói, hôm nay ta tới là vì giúp ngươi. Ách, giúp ta, nói thế nào? Nhớ kỹ không tệ, Thẩm đại ban, ngươi vị trí này chỉ là tạm thời, không phải sao? Tiên nhiệm chủ bởi vì thân thể duyên cớ, mới khiến cho ngươi tạm thay. Như vậy các hạ có hay không hứng thú? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đỗ Vĩnh Hiếu nhìn qua Thẩm Bật, cười đến giống đầu hồ ly. Trái tim của Thẩm Bật hơi hồi hộp một chút, Đỗ Vĩnh Hiếu đâm trúng tâm hắn sự tình. Không sai, hiện tại hắn chỉ là tạm thay chủ, mà không phải thật chủ đối với dã tâm bừng bừng Thẩm Bật mà nói, như là đã ngồi lên vị trí này, liền không muốn lại xuống đi. Chương 138. Tạo vương giả. Chương 138. Tạo vương giả Đỗ tiên sinh, ngươi là người thông minh, ta cũng biết ý của ngươi, bất quá có một chút ngươi sai. Thẩm Bật cắn xì gà nói rằng, ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, nhất là giống ngươi người loại này, giản thật, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý lao bản phải chăng đủ tư cách, bao trên thuyền phải chăng đủ tư cách. Đỗ Vĩnh Hiếu cười nói, ngươi là ngân hàng nhà, không phải nhà từ thiện, ta có lý do tin tưởng, ngươi làm mọi thứ đều là vì Hối Phong lợi ích cân nhắc, vì chính mình lợi ích cân nhắc, mà không phải là vì một ít hoa thương. Thẩm Bật sửng sốt một chút, ngươi rất ngay thẳng, cũng rất lớn gan. Ta chỉ là nói ra ngươi làm việc nguyên tắc, vạn sự chỉ cầu lợi, vô lợi không dậy sớm. Đỗ Vĩnh Hiếu nói, đối với ngươi tới nói, ngươi cần một cái cơ hội, một cái có thể chứng minh cơ hội của mình. Mà đối với ta tới nói, ta cũng cần một cái cơ hội, một cái có thể giúp ta bay lên cơ hội. Bay lên. Giống như ngươi người trẻ tuổi có rất nhiều, vấn đề là tại sao ta phải giúp ngươi? Thẩm Bật cười lạnh, ta hoàn toàn có thể giúp đỡ càng thêm đáng tin hoa thường, tỉ như ngươi vừa rồi giảng Lý Giai Thành tiên sinh, lại tỉ như Bao Vũ Cương tiên sinh, bọn hắn bất luận là thực lực kinh tế, vẫn là kinh doanh kinh nghiệm đều mạnh hơn ngươi, đầu tư bọn hắn, ta nắm giữ nhất ổn định lích lợi, thậm chí có thể nói chắc thắng. Đỗ Vĩnh Hiếu phản bác, không sai, đầu tư bọn hắn là rất ổn định, mặc kệ là ngươi, vẫn là Hối Phong đều được lợi rất nhiều. Vấn đề là, loại này đầu tư không có chút nào tính khiêu chiến, đối với ngồi vững vàng chủ vị trí mà nói, cái này cũng không tính là cái gì ngạo nhân công tích, dù cho đổi lại người khác, cũng có thể làm được. Thẩm Bật cắn xì gà, không ngôn ngữ Đỗ Vĩnh Hiếu một lời bên trong, nói rõ đầu tư Bao Vũ Cương cùng Lý Giai Thành những người này lợi hại ổn thỏa là ổn thỏa, lại không thấy được. Mà ở vào đại diện chủ vị trí Thẩm Bật, hiện tại cần không phải ổn thỏa, mà là nhất chiến thành danh. Đỗ Vĩnh Hiếu nhìn mặt mà nói chuyện, giả thiết ngươi chịu đầu tư ta, như vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ khai phát kiến thiết cổ rễ bấy bay kia mảnh đất ra, liền sẽ trở thành Hồng Công kiến trúc sử lần trước hành động vĩ đại. Thử nghĩ một hồi, Thẩm Bật chủ mắt sáng như đuốc, tuệ nhãn xem anh tài, lớn mật đầu tư có vị thanh niên Đỗ Vĩnh Hiếu, khai phát kiến thiết cảng đảo dài đất trung tâm, cuối cùng đại triển hoành đồ, chỉ bằng vào điểm này, liền có thể ghi vào sử sách. Dựa vào kiếp trước nhận biết, Đỗ Vĩnh Hiếu đối Thẩm Bật có thể nói hiểu rõ, giờ phút này càng là đem Thẩm Bật tâm lý nắm gắt gao, mỗi câu lời nói đều trực kích đau nhức điểm, nhường hắn phản kháng không được. Thẩm Bật hít sâu một hơi, vô ý thức còn muốn dãy rủa một chút, nói mà không có bằng chứng. Người khoác lác có triển vọng, xin hỏi ngươi đối cổ rễ bay mảnh đất kia, như thế nào tưởng tượng? Quảng trường thời đại. Đỗ Vĩnh Hiếu không chút do dự, ta chuẩn bị đem nơi đó kiến thiết thành tiêu chí tính kiến trúc, quảng trường thời đại. Đỗ Vĩnh Hiếu nói từ trong ngực lấy ra sớm chuẩn bị xong quảng trường thời đại kiến thiết bản kế hoạch đưa cho Thẩm Bật nói, cái này sẽ là của ta kế hoạch, cũng là giấc mộng của ta. Thân sắc của Thẩm Bật hơi kinh ngạc, không ngờ tới Đỗ Vĩnh Hiếu sẽ có chuẩn bị, kẹp lấy xì gà, tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận tra nhìn. Ngay từ đầu Thẩm Bật vẻ mặt vẫn là khinh miệt, theo hắn, Đỗ Vĩnh Hiếu nhiều nhất một hoa tháng trưởng, hiểu được cái gì kiến trúc đồ bản thảo. Thật là thời gian dần trôi qua, hắn khinh miệt biến thành ngưng trọng, sau đó lại từ ngưng trọng biến thành kinh ngạc, sao có thể như vậy? Thẩm Bật cầm bản vẽ, hoàn toàn bị phía trên quảng trường thời đại to lớn thiết kế chinh phục. Xem như ngân hàng gia, xem như Hối Phong chủ, Thẩm Bật cũng tiếp xúc qua không ít người cầm đồ bản thảo tới cho vay, có thể những cái kia đồ bản thảo tất cả đều loạn thất bát tao, hoặc là chính là không trung lâu cát, không thực tế, hoàn toàn là vì lừa gạt tiền. Trước mắt bộ này lại không giống, bất luận theo bất kỳ góc độ tới nói, đều là một phần siêu cấp thực dụng kiến trúc đồ bản thảo. Thẩm Bật tin tưởng, chỉ cần dựa theo phía trên thiết kế đi kiến tạo, tương lai quảng trường thời đại nhất định sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tỏa hào quang rực rỡ. Càng xem càng kinh hãi, Thẩm Bật lần nữa hít sâu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía đồ bản thảo, lần này hắn mới chú ý tới đồ bản thảo phía dưới ký tên, Hồng Kông Hoàng gia Thiết kế viện. Trong ngay mắt, sắc mặt Thẩm Bật thay đổi liên tục. Hồng Kông Hoàng gia Thiết kế học viện đi ra tác phẩm, đây tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm, càng quan trọng hơn là nó đại biểu cho phần này kiến trúc bản vẽ có thể chấp hành tính. Nói cách khác, nếu như tài chính đúng chỗ lời nói, thời đại này quảng trường hoàn toàn có thể dựa theo phần này bản vẽ kiến thiết lên. Trong lòng gợn sóng lan lộn, Thẩm Bật mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, đem bản vẽ trả lại Đỗ Vinh Hiếu nói, rất không tệ, ngươi mộng rất mỹ diệu, nhưng mộng dù sao vẫn là mộng, không phải sao? Đúng vậy, mộng đích thật là mộng, có thể nếu mà có được ngươi giúp đỡ, mộng tưởng này liền sẽ biến thành sự thật. Đỗ Vinh Hiếu nói đứng người lên, dùng một loại rất thành khẩn dáng vẻ nói với Thẩm Bật, ta biết mình thân phận hèn mọn, không bị chủ ngươi nhìn ở trong mắt, nhưng lại hèn mọn người cũng có thể nắm giữ thật vĩ đại mộng tưởng, nếu như nói ta là một cái tạo mộng người, như vậy ngươi chính là một cái tạo vương giả. Tạo vương giả? Đỗ Vinh Hiếu danh xưng này nói đến Thẩm Bật nhiệt huyết sôi trào, mạnh rút một ngụm xì gà, phun ra sương mù, ngươi cái này mộng có giá trị không nhỏ. Muốn rèn đúc quảng trường thời đại, vốn lưu động ít nhất cũng phải 2000 vạn. 2000 vạn cho vay ý vị như thế nào, ngươi hẳn là còn rõ ràng hơn ta. Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, cho nên ta mới sẽ tới tìm ngươi hỗ trợ, ngoại trừ ngươi, không ai có thể giúp ta. Thẩm Bật rất hài lòng Đỗ Vinh Hiếu loại thái độ này, đứng lên nói, "Đỗ, ngươi là rất ưu tú người trẻ tuổi. Hiện tại ta chuẩn bị cho ngươi một cơ hội, bất quá dựa theo chúng ta ngân hàng quá trình, mặc kệ ngươi cho vay nhiều ít, đều muốn có tương ứng thế chấp." "Nô có ý tốt, chủ, ta nói qua, ta không có thế chấp." Thẩm Bật cắn cắn xì gà, còn một người khác biện pháp, chính là tìm người bảo đảm. Nếu như là người Hoa lời nói, ngươi cần tìm 3 vị nổi danh nhân sĩ cùng một chỗ vì ngươi đảm bảo. Nếu như là người Anh, ngươi chỉ cần tìm 2 vị. Đỗ Vinh Hiếu vừa muốn mở miệng, Thẩm Bật cắt ngang hắn, đem xì gà ép diệt tại gạt tàn, ta đã giảng quá nhiều. Không thể không thừa nhận, ngươi trình bày đả động ta, nhưng ta dù sao cũng là làm ăn, sẽ không vì thượng vị mà bán công ty lợi ích. Cho nên hoặc là ngươi cầm đồ vật đến thế chấp, hoặc là tìm xong người bảo đảm. Đỗ Vinh Hiếu trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Bật, Thẩm đại ban, ngươi vững tin chỉ cần ta có thể tìm đến người đảm bảo, ngươi liền cho vay. Đúng vậy. Thẩm Bật chém đinh chặt sắt, chỉ cần hiện tại có người chịu vì ngươi đảm bảo, ta lập tức cho vay tiền. Theo Thẩm Bật, Đỗ Vinh Hiếu cho dù là lợi hại, cũng không có khả năng thời gian ngắn tìm tới ưu tú như vậy người bảo đảm, phản chính tự mình hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính ngươi làm không ước lượng, chẳng trách người khác. Tiếng nói rơi xuống đất. Cốc cốc cốc. Thư ký gõ cửa tiền đến, thật không tiện, Thẩm đại ban, bên ngoài tới 2 vị tiên sinh, bọn hắn nói muốn tập thể là Đỗ Vinh Hiếu Đỗ tiên sinh đảm bảo. Cái gì? Thẩm Bật cả kinh thất sắc, bọn họ là ai? Một vị là hoàng gia cảnh đội, Cát Bạch cảnh đi. Một vị khác là chú cảng bộ đội, William tướng quân. Chương 139. Cùng nấu cùng vớt. Chương 139. Cùng nấu cùng vớt. Thẩm Bật tiên sinh, ngươi tốt. Ta là Hồng Kông cảnh sát bộ đội Cát Bạch cảnh đi. Thẩm Bật tiên sinh, ngươi tốt. Ta là Hồng Kông chú cảng bộ đội William tướng quân. Làm hai cái quỷ lão tiến vào văn phòng về sau, liền rất có lễ phép đối Thẩm Bật làm tự giới thiệu. Thẩm Bật cả người vẫn còn mơ hồ trạng thái. Hắn suy đoán có một vạn khả năng, cũng không đoán ra Đỗ Vinh Hiếu vậy mà thật sự có người bảo đảm, hơn nữa còn là Hồng Kông quỷ lão bên trong đại nhân vật. Giờ phút này Thẩm Bật đầu óc có chút đứng máy, hắn nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, đã thấy Đỗ Vinh Hiếu đang cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Một phút này, Thẩm Bật thậm chí có một loại ảo giác, Đỗ Vinh Hiếu từ đầu tới đuôi đều tại trải lưới, mà chính mình là đầu kia đần độn tiến vào trong lưới cá. Làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Thẩm Bật lắc đầu, vứt bỏ loại này không hợp lý phỏng đoán, trừ phi hắn là thượng đế, chỉ có thượng đế mới có thể trưởng không tất cả. Tiên sinh, ngươi không có chuyện gì chứ? Nữ thư ký nhắc nhở Thẩm Bật. Thẩm Bật cái này mới thanh tỉnh lại, vội vàng chào hỏi Cát Bạch cảnh ti cùng William tướng quân ngồi xuống. Từ xưa đến nay, thương nhân cùng chính khách kinh vị rõ ràng, lại dây dưa không ngớt. Thẩm Bật là ngân hàng gia, đương nhiên minh bạch một cái tổng cảnh sở, một cái chú cảng quân anh tướng quân phân lượng. Nhường thư ký chuẩn bị cà phê. Thẩm Bật cái này mới lộ ra ngân hàng gia khôn khéo, hỏi thăm hai người cùng Đỗ Vinh Hiếu quan hệ, bọn hắn bản thân tài sản tình huống, tín dự tình huống. Cát Bạch cùng William tướng quân trả lời đều rất tiêu chuẩn, tựa như khảo thí làm tiêu chuẩn đáp án, không có kẽ hở. Thẩm Bật lần nữa lật xem hai người đệ trình đảm bảo vật liệu, cau mày, ngậm miệng, cuối cùng dương mắt nói, "À, các ngươi vật liệu ta đều nhìn, đại khái không có vấn đề gì. Bất quá 2000 vạn cho vay không phải số lượng nhỏ, dựa theo ngân hàng quy định, các ngươi còn nắm giữ 3 ngày kỳ hạn, có thể suy nghĩ thật kỹ một chút." Thẩm Bật nói rất quyền chuyển, trên thực tế 3 ngày này kỳ hạn hắn là vì chính mình tranh thủ, hắn nhất định phải hiểu rõ trong này đến cùng là cái quỷ gì, bằng không trong lòng không nỡ không cần cân nhắc. "Chúng ta không cần kỳ hạn." Cát Bạch cùng William một ngụm bắt bỏ. Thẩm Bật hoàn toàn sửng sốt, khụ khụ, "Ta đây chính là vì muốn tốt cho các ngươi, chúng ta bây giờ liền có thể ký kết. Chúng ta bây giờ liền có thể đảm bảo." Thẩm Bật lần nữa há to mồm, nhịn không được nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu cười nói, "Thẩm đại ban, đã ta hai vị này bằng hữu thành ý khẩn thiết, ngươi liền để bọn hắn đảm bảo a." Thẩm Bật nghe xong lời này, có một loại ảo giác, giống như có thể giúp Đỗ Vinh Hiếu đảm bảo là một loại cỡ nào vinh quang, cỡ nào quang vinh chuyện, không phải Đỗ Vinh Hiếu đang cầu xin Cát Bạch cùng William vì chính mình đảm bảo, mà là hai vị đang cầu khẩn có thể là Đỗ Vinh Hiếu đảm bảo ta nhất định là điên rồi. Thượng đế nha. Đúng vậy, bằng không đầu óc của ta là sao như thế hỗn độn. Trong lòng Thẩm Bật kêu to khụ khụ, "Ta hiểu rõ tâm tình của các ngươi, cũng lý giải tâm ý của các ngươi, bất quá ngân hàng quy củ vẫn là phải đi một chút. 3 ngày, nếu như không có vấn đề, ta lập tức cho các ngươi cho vay." Thẩm Bật không thể không từ chối nói, "Tin tưởng ta thật là ưu tú ngân hàng gia, làm việc tưởng tượng chăm chú phụ trách, danh tiếng rất tốt. Đã dạng này, chúng ta liền chờ một chút." Cát Bạch cùng William cùng một chỗ nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, hướng Thẩm Bật đưa tay nói, "Như vậy, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Thẩm Bật lần này không dám tiếp tục khinh thường, vội vàng đứng lên cùng Đỗ Vinh Hiếu nắm tay, "Đúng vậy, hợp tác vui vẻ. Giây lát, chờ Đỗ Vinh Hiếu bọn hắn rời đi về sau, Thẩm Bật cầm khăn tay lau cái trán mồ hôi dịt, "Thượng đế nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Họ Đỗ nho nhỏ một cái thám trưởng, làm sao lại cùng tổng cảnh sở, còn có nước Anh tướng quân quan hệ mật thiết? Mật thiết tới bằng lòng giúp hắn làm ngàn vạn đảm bảo. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Thẩm Bật lúc này đã không còn coi Đỗ Vinh Hiếu là thành tiểu nhân vật đối đãi, mà là theo cho vay bên trong C cấp phân loại, trực tiếp lên cao tới A cấp, cũng là trọng điểm chú ý đối tượng tiên sinh, "Ngươi không có chuyện gì chứ?" Nữ thư ký chưa bao giờ thấy qua Thẩm Bật thất thố như vậy, "Hôm nay cái này đã lần thứ ba ta không sao nhi." "A không, ta có việc bận." Thẩm Bật nói năng lộn xộn, "Ngươi giúp ta điều tra thêm những tài liệu này." Thẩm Bật đem cắt bạch cùng William người đảm bảo tư liệu ném cho nữ thư ký, "Ta muốn trong thời gian ngắn nhất làm rõ ràng, bọn hắn cùng vị kia Đỗ thám trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào." "Là, tiên sinh." Lam điều quán cà phê Đỗ Vinh Hiếu cùng cắt bạch cùng William ngồi đối mặt nhau. Lưu Giám Hùng đứng tại Đỗ Vinh Hiếu bên cạnh, theo cặp công văn bên trong lấy ra hai phần văn kiện, phân biệt đệ trình cho cắt bạch cùng William. Đỗ Vinh Hiếu làm một cái mời xem thủ thế. Cắt bạch hai người tiếp nhận văn kiện, cẩn thận đọc qua. Đỗ Vinh Hiếu tựa ở trên ghế, cái cằm khẽ nhếch, dùng một loại tự tin dáng vẻ nói rằng, "Dựa theo chúng ta trước đó nói điều kiện xong, hai vị là ta làm đảm bảo, theo Hối Phong ngân hàng cho vay 2000 vạn, sau khi chuyện thành công quảng trường thời đại đại khai phát, hai vị sẽ thu hoạch 3% cổ phần danh nghĩa. Nói cách khác, nếu như quảng trường thời đại thật xây thành, hai vị chính là cổ đông một trong, đến lúc đó vấn tiền ấn tới tay ngươi mềm." Đỗ Vinh Hiếu lời nói rất có sức hấp dẫn. Cắt bạch cùng William không động dung. Trên thực tế, làm Đỗ Vinh Hiếu lần thứ nhất biểu hiện ra quảng trường thời đại kế hoạch lúc, bọn hắn liền bị Đỗ Vinh Hiếu cái này lần đầu tiên đại thủ bút kinh ngạc đến ngây người. Chiếm diện tích hơn 1 vạn mét vuông, kiến trúc mặt sơn hơn 3 vạn mét vuông, 180 ở giữa cửa hàng, còn có nơi ở nhà trọ, không chung biệt thự. Hàng năm vẹn vẹn thu tô đều là mấy ngàn vạn cấp bậc, suy nghĩ một chút đều muốn bạo chết ngươi, cái này dù sao chỉ là kế hoạch, chúng ta giúp ngươi đảm bảo cũng là nhận gánh phong hiểm. William tướng quân nói. Đỗ Vinh Hiếu không có trả lời, mà là cười tủm tỉm nhìn về phía Cát Bạch Cảnh Ti. Cát Bạch Cảnh Ti cười nói, "Cầu phú quý trong nguy hiểm đi, 3% cổ phần danh nghĩa ta đã rất hài lòng, dựa theo Đỗ suy đoán, nếu như quảng trường thời đại xây thành, về sau hàng năm chúng ta đều có thể thu được 3-400 vạn thuần lích lợi." "Đúng vậy, liền coi như chúng ta về sau không hề làm gì, cũng có thể làm bao tô công, một thế không lo." William tướng quân gật gật đầu, "Thượng đế nha, bất chi bất giác ta liền lên các ngươi thuyền hải tặc. Thật yêu Đỗ, danh dự của ta cùng tín dự coi như toàn giao cho ngươi." "Đúng vậy, ta là thành kính giáo đồ, ta cùng nhau tin thượng đế nhất định tại xem chúng ta, cũng tại phù hộ chúng ta." William tại ngực vẽ lấy thập tự giá. Đỗ Vinh Hiếu từ trong ngực lấy ra viết ký tên, đưa cho William, "Thượng đế không dựa vào được, vẫn là khế ước tinh thần tốt dùng." William mỉm cười, tiếp nhận viết ký tên, tại cổ quyền chuyển nhượng phía trên ký danh tự, nhìn một chút, ngẩng đầu nói với Đỗ Vinh Hiếu, "Về sau, chúng ta liền là chân chính bằng hữu. Còn có ta đây." Các Bạch Cảnh Ti cũng tiếp nhận viết ký tên, xoát xoát, tại trên văn kiện ký tên, sau đó vứt xuống bút, đưa tay ra nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu cùng William, "Hiện tại, ba người chúng ta tại trên một cái thuyền." William đem để tay lên đi, Đỗ Vinh Hiếu cũng đem để tay lên, tiếng Quảng Đông nói như thế nào tới. Đỗ Vinh Hiếu nhìn qua hai người, "Mọi người cùng nhau, cùng nấu cùng vớt." Chương 140. Đại công cáo thành. Chương 140. Đại công cáo thành. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thẩm Bật trong khoảng thời gian này mới biết được cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Mai mới chờ đến lúc tới thư ký nhận được tin tức, Thẩm Bật lập tức vùi đầu nghiên cứu Đỗ Vinh Hiếu cùng các bạch, cùng William tướng quân quan hệ. Cái này không nghiên cứu còn tốt, nghiên cứu một chút, đầu hắn càng lớn. Đỗ Vinh Hiếu quan hệ với các bạch còn dễ nói một chút, hai người thượng hạ cấp, các bạch rất là coi trọng Đỗ Vinh Hiếu, thậm chí trước đây không lâu đặc biệt để bạt Đỗ Vinh Hiếu là đặc phái chuyên viên, phê chuẩn hắn quản hạt dầu nhọn vượng các vùng, nhường Đỗ Vinh Hiếu quả thực uy phong một thanh. Từ hướng này nhìn, các bạch cảnh ti đối Đỗ Vinh Hiếu là thưởng thức, là thân thiện, về phần tại sao bằng lòng là Đỗ Vinh Hiếu đảm bảo, cái này không được biết. Sau đó Thẩm Bật lại nghiên cứu William tướng quân cùng Đỗ Vinh Hiếu quan hệ, cái này không nghiên cứu còn tốt, nghiên cứu một chút trực tiếp sửng sốt. Đỗ Vinh Hiếu độc sống quân doanh, kém chút bị William tướng quân xử bắn, về sau William tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, chẳng những đem cường bạo phạm từ quân doanh mang ra giao cho Đỗ Vinh Hiếu xử trí, còn cùng Đỗ Vinh Hiếu kết thâm hậu hữu nghị. Ta tin ngươi quỷ. Đánh chết Thẩm Bật cũng không tin William tướng quân là người như vậy, quỷ lão không có một cái tốt, bao quát chính hắn, cho nên Thẩm Bật có lý do tin tưởng Đỗ Vinh Hiếu cùng William tướng quân ở giữa tồn tại bí mật giao dịch. Rất nhanh, Thẩm Bật liền đoán được cái gì. Mọi thứ đều là tiền quái phá. Thẩm Bật thả ra trong tay tư liệu, tựa ở trên ghế, trầm tư, đổi lại là chính mình, đoán chừng ngăn cản không ra Đỗ Vinh Hiếu ném ra mồi nhử. Việc đã đến nước này, Thẩm Bật lại không lý do cự tuyệt. Nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu cung cấp người bảo đảm viên tư liệu, hắn thở ngục khí, theo ngăn kéo lấy ra Hối Phong con dấu, đối với con dấu hàng ngục khí, lại cạch, đắp lên đại ấn. Tư liệu biểu hiện, các bạch cùng William xem như người bảo đảm, Đỗ Vinh Hiếu theo Hối Phong ngân hàng cho vay 2000 vạn, ngay hôm đó có hiệu quả. "Chúc mừng, Đỗ Sinh, cho vay thành công." Hàng sáng tạo địa sản công ty, Lưu Giám Hùng nhìn xem Hối Phong ngân hàng hệ thống tin nhắn tới cho vay tư liệu, hưng phấn nói với Đỗ Vinh Hiếu. Bạch Anh Tuấn cũng thật cao hứng, những tài liệu này hắn vừa mới nhìn qua, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần quảng trường thời đại chính thức lập án, bắt đầu kiến thiết, liền có thể theo Hối Phong ngân hàng cầm tới thứ nhất bút cho vay tài chính. Đỗ Sinh, không nghĩ tới ngươi có thể theo Hối Phong cho vay đi ra, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lưu Giám Hùng câu nói này cũng không phải vớt mông ngựa, dù sao có thể theo Hối Phong cho vay đi ra cần người còn mạnh mẽ hơn mạch cùng thủ đoạn, ít ra Lưu Giám Hùng tự nhận làm không được. "Đúng vậy à, Đỗ Sinh, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Nếu không ta đi trước xây thành thự đưa ra lập án." Bạch Anh Tuấn vội vã không nhịn nổi, Đỗ Vinh Hiếu cười nói, "Các ngươi chia ra khởi công, ngươi đi đưa ra lập án, Đại Lưu phụ trách quảng cáo tuyên truyền." "Ách, quảng cáo tuyên truyền.
Đúng vậy a, mới tòa nhà, tình cảnh mới. Một cái tốt kiến trúc hạng mục, nhất định phải tại mở xây trước liền làm tốt marketing tuyên truyền. Muốn đem chúng ta hạng mục từng ly từng tí, rót vào dân chúng có thủy. Xem như người từng trải, Đỗ Vinh Hiếu biết rõ bất động sản marketing hoa văn, có đôi khi đánh quảng cáo, so bán lâu quan trọng hơn. Lưu Giám Hùng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền minh bạch Đỗ Vinh Hiếu ý tứ, hơi hơi suy tư, cái niên đại này tòa nhà rất nhiều đều là đang kiến thiết sau khi thành công mới bắt đầu tiêu thụ, mà Đỗ Vinh Hiếu lại đem marketing đặt ở kiến thiết phía trước, điểm này, liền để đại Lưu bội phục không thôi. Tốt, Đỗ Sinh, ta nhất định sẽ dựa theo ý của ngươi đem chúng ta quảng trường thời đại quảng cáo hoàn toàn khai hỏa. Lưu Giám Hùng xoa quyền mái trường, chuẩn bị làm một vụ lớn. Lương Trừng núi hào trạch. Lý Giai Thành phủ để biểu muội, ngươi không nên quá vất vả giúp ta nấu canh, có người hầu tại, những này việc nặng để bọn hắn làm liền tốt. Trong thư phòng, Lý Giai Thành bưng canh sâm, đối thê tử Trang Nguyệt nói do nói. Trang Nguyệt rõ là dịu dàng nữ nhân, mặc thanh lịch sần sám, giữ lại tóc ăn, cười đối trượng phu nói, ta nấu canh cùng các nàng nấu canh sao có thể như thế? Ta cái này trong súp thật là tăng thêm gia vị. Liếc gia vị. Trang Nguyệt Minh cười đi đến sau lưng Lý Giai Thành, giúp hắn xoa bóp bả vai, đương nhiên là ái tâm rồi. Lý Giai Thành cười to, cầm tay của vợ, thì ra ta một mực uống không phải canh sâm, mà là lao bà của ta ái tâm canh, tốt tình canh, ta thích. Hai vợ chồng đang nói giỡn, nhi tử A Cự dẫm lên xe đạp kít xoay đi vào thư phòng. 7 tuổi hắn nhìn thấy phụ thân cầm tay của mẫu thân liền thổi mạnh ra mà nói, xấu hổ, nam nhân sờ tay của nữ sinh. Ha ha ha. Lý Giai Thành cười to. Trang Nguyệt Minh tránh thoát trượng phu tay, đi qua nói với A Cự, ngươi bài tập làm xong?
Không có, còn có tiếng Anh không có đọc.
Cái kia chính là lười biếng rồi.
Không có, là lão sư dạy anh văn còn chưa tới.
Eo ly lão sư lại đến trễ. A Cự gật gật đầu, ta hôm qua nghe thấy nàng nói phải bồi bạn trai xem phim, còn nói về sau không nhìn buổi chiều trận, muốn nhìn nửa đêm trận. Trang Nguyệt Minh cau mày, nhìn lại phải cho ngươi đổi lão sư.
A Cự lắc đầu, eo ly lão sư rất tốt, mỗi lần đến trễ nàng đều sẽ cho ta mang hộ lễ vật, lần trước là băng đường hồ lô, đoán chừng lần này là bắp rang.
Trang Nguyệt Minh càng thêm tức giận, thân thể ngươi xương yếu, không thể loạn ăn cái gì.
A Cự gật gật đầu, lại lắc đầu, thật là băng đường hồ lô thật ăn thật ngon.
Lý Giai Thành hòa thê tử đều rất sủng ái bảo bối này nhi tử, lúc rất nhỏ đợi tìm đại danh đỉnh đỉnh phong thủy đại sư Sái Bá Lệ cho A Cự nhìn qua cùng nhau. Sái Bá Lệ phê chỉ thị là, yếu gió gặp mạnh sóng, phú quý hai tướng quên. Lý Giai được không biết nhóm này lời nói là có ý gì, vừa hảo nhi tử người yếu nhiều bệnh, liền nghĩ tới phương diện này, đang ăn uống phương diện đặc biệt chú ý, sợ A Cự xảy ra cái gì ngoài ý muốn đông đông đông.
Có người gõ cửa lão bản, ta là Tống Bình Thư.
Tiến đến. Lý Giai Thành để thê tử mang theo hải tử đi ra ngoài trước, sau đó chỉ thấy Tống Bình Thư gió lửa cháy xâm nhập. Lý Giai Thành mở ra giấy trắng, đang chuẩn bị vẩy mực vung mút, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta nói qua, làm người làm việc nhất định phải tỉnh táo, muốn bảo trì bình thản.
Tống Bình Thư lúc này mới tăng hắng một cái, hít sâu, ổn định cảm xúc tốt, có chuyện gì, ngươi nói.
Lý Giai Thành tại trên tờ giấy trắng viết hậu đức tái vật bốn chữ lớn. Lý lão bản, đại sự không ổn.
Cái đại sự gì không ổn?
Chẳng lẽ trời sập xuống không thành?
Lý Giai Thành vận dụng ngòi bút tự nhiên là Đỗ Vinh Hiếu cùng hắn nhà kia địa sản công ty, thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể là trời?
Lý Giai Thành ngữ khí khinh thường, tại đức chữ trên giới lực, viết lên nồng đậm một khoản. Hắn chỉ là một cái thám trưởng, cũng nghĩ làm bất động sản, quả thực nằm mơ.
Không phải nha.
Ai? Người vẫn là mình nhìn.
Tống Bình Thư cũng nhịn không được nữa, đem mang tới báo chí đưa cho Lý Giai Thành.
Lý Giai Thành cầm trong tay bút lông, liếc một cái báo chí, đột nhiên, hắn con ngươi co vào, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trên, hàng sáng tạo dắt tay hối phong chế tạo quảng trường thời đại. Cường Cường liên hợp viết cảng đảo phần mới.
Lạch cạch.
Một giọt mực nước rơi đập giấy trắng. Lý Giai Thành cầm trong tay bút lông, chỉ cảm thấy khí huyết công tâm, tại sao có thể như vậy?
Nhanh, ta muốn gọi điện thoại cho Hối Phong.
Chương 141. Một đời người, hai cha con.
Chương 141, một đời người, hai cha con, ta nấu cơm đâu, cách ta xa một chút.
Đường trong lâu, Lý Thúy Liên ngay tại làm lấy xào lăn gà xé phay, Đỗ Đại Pháo lại gần mong muốn đưa tay bóp một khối nếm thử, lại bị thê tử đẩy ra, thế nào, ghét bỏ ta?
Đỗ Đại Pháo mẫn cảm nói, là không phải là bởi vì ta làm nhà vệ sinh sở trường, cho nên ngươi ghét bỏ ta?
Quỷ tai ghét bỏ ngươi.
Dựa tay không có.
Lý Thúy Liên quay đầu trận nhìn Đỗ Đại Pháo một cái. Đỗ Đại Pháo giơ tay lên, tẩy ít nhất ba lần.
Nói chính mình nghe tay nói, không tin ngươi cũng nghe.
Nghe quỷ, nhanh đi bày cái bàn, chờ lấy ăn cơm.
Lý Thúy Liên đem xào kỹ đồ ăn hướng trong mâm thịnh Đỗ Đại Pháo đi qua bày cái bàn, miệng bên trong lẩm bẩm, ta xem như nhìn thấu, cái nhà này đều không chào đón ta.
Khổ hoạt, việc cực đều để ta làm.
Hiện tại liền bày cái bàn cũng phân phó ta.
Ta cái này tám thước năm nhi, mỗi ngày không là hướng về phía bồn cầu, liền là hướng về phía bàn đế, tốt thê lương.
Lý Thúy Liên bưng đồ ăn tới, ba thả trên bàn, trừng mắt Đỗ Đại Pháo nói, ngươi cố ý lớn tiếng, mấy cái ý tứ, có phải hay không chịu không nổi khổ, lại muốn bỏ gánh không làm?
Đỗ Đại Pháo bị vạch trần tâm tư, bận điệu cười định nói, vẫn là lao bà ngươi hiểu ta.
Kỳ thật ta cũng không phải cảm thấy quá mệt mỏi, cũng không phải không chịu khổ nổi, chủ yếu là
ta cảm thấy a, ta người này đại tài tiểu dụng, mặc kệ tướng mạo, năng lực vẫn còn, ta đều là trung thượng đẳng.
A Hiếu mắt mở, mới có thể để ta làm nhà vệ sinh sở trường, nghe em hay, mỗi ngày không phải thông buồn cầu, chính là quét dọn vệ sinh.
Ngươi liền điểm này khổ đều ăn không được, muốn làm liếc.
Lý Thúy Liên nói. Đỗ Đại Pháo bận bịu đè xuống thê tử bà vai, nhường nàng ngồi xuống, ta đây cũng không có giá tâm gì, đã A Hiếu không nguyện ý đem mẹ đồ nạn giao cho ta quản lý, như vậy ta liền lùi lại mà cầu việc khác, nhường hắn cho ta tiền vốn làm ăn.
Liếc chuyện làm ăn.
Ta trước kia là bán xà phòng đi, hiện tại ta chuẩn bị trọng thao cựu nghiệp, bán xà phòng.
Đúng vậy à, ta nghiên cứu qua thị trường,
hiện tại tẩy hóa thị trường phát triển cấp tốc, ngoại trừ xà phòng, ta còn có thể bán bột giặt, nước gội đầu, dưỡng da xương, rửa mặt sữa chờ một chút. Đỗ Đại Pháo giúp Lý Thúy Liên làm bả vai xoa bóp, miệng lưỡi lưu loát. Đến lúc đó chúng ta lại tự sáng tạo mấy cái nhãn hiệu, tỉ như Lý Thúy Liên bài, Đỗ Đại Pháo bài, phi phi phi, không dễ nghe. Vậy thì gọi mạ gì lỉn, Đỗ Lệ Tư nhãn hiệu. Nghe xong liền rất phong cách tây. Đỗ Đại Pháo bận bịu cầm chén trà, đưa nước cho lão bà uống. Ngươi làm ăn này muốn đầu tư bao nhiêu? Lý Thúy Liên uống trà không nhiều, 10 vạn. Phúc. Lý Thúy Liên một miệng trà phun ra, bị vùi dập giữa chợ nhà ngươi, đến cùng là bán xà phòng, vẫn là bán kim sức. Mở cửa hàng muốn 10 vạn. Đỗ Đại Pháo tăng hắn một cái, đương nhiên là bán xà phòng, bất quá ta nghĩ lâu dài, ngoại trừ mở kiến công nhà máy chiêu mộ nhân thủ, còn muốn làm nghiên cứu phát minh thiết kế, phương diện này nhất dùng tiền. Lý Thúy Liên lắc đầu, ta không giúp được ngươi. Nhiều tiền như vậy, ngươi cho rằng ta là mở ngân hàng? Ngươi không giúp được không phải còn có A Hiếu sao? Ta là cha hắn, lão ba lập nghiệp, làm con trai nhất định phải duy trì. Ngươi còn có mặt mũi nói, nào có giống như ngươi bại gia lão ba. Kia lúc trước, ta hiện tại hối cải để làm người mới. Lý Thúy Liên lắc đầu, tùy ngươi nói như thế nào, ta không hiểu những này, không giúp được ngươi. Ta không có để ngươi giúp nha. Đỗ Đại Pháo gấp, bận điệu cầm thê từ tay, hai mắt tội nghiệp nhìn qua đối phương, ngươi chỉ cần tại trước mặt A Hiếu giúp ta giảng vài câu lời hữu ích, lời nói ta thật thê thảm, lại lời nói ta tốt có phấn đấu tinh thần, cuối cùng nhắc lại bỏ vốn giúp ta, ta nghĩ hắn nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Lý Thúy Liên muốn tránh thoát Đỗ Đại Pháo, Đỗ Đại Pháo lại nắm tay càng chặt. Vừa vặn lúc này Bạch Mẫu Đơn mang theo Đỗ Vĩnh Mai từ bên ngoài trở về, thấy cảnh này, hai người sững sờ. Đỗ Đại Pháo vội vàng buông tay ra, tại trên quần áo xoa xoa, hoa, vừa rồi nàng nấu cơm không cẩn thận nắm tay bỏng tới, thật là nguy hiểm. Khụ khụ, đúng vậy a là. Lý Thúy Liên khuôn mặt đỏ lên. Bạch Mẫu Đơn mỉm cười, Pháo ca thật đúng là hảo trợ phu, Liên tỷ, ta thật hâm mộ ngươi. Đỗ Vĩnh Mai bĩu môi, hắn mới không phải. Tổng gây lão mụ sinh khí. Đỗ Đại Pháo mặt mo đỏ ửng. Lý Thúy Liên vội nói, ăn cơm, ăn cơm. Đúng rồi, Bạch tiểu thư, chúng ta đồ ăn làm nhiều, ngươi không bằng lưu lại cùng một chỗ ăn. Đúng vậy à, lão bà của ta tay nghề rất tốt, ngươi mới xuất viện không lâu, có thể ăn nhiều ăn lót dạ bổ. Bạch Mẫu Đơn lắc đầu nói, thôi được rồi, ta trở về tự mình làm cũng giống vậy. Đúng rồi, Vĩnh Mai bài tập ta đã giúp nàng phụ đạo xong, về sau nàng nếu là còn có cái gì không hiểu, cứ việc nhường nàng đến hỏi ta. Cái này làm sao có ý tứ? Đúng vậy a, thân thể ngươi vừa vặn liền giúp Vĩnh Mai phụ đạo bài tập. Bạch Mẫu Đơn còn muốn cự tuyệt. Lý Thúy Liên đột nhiên hỏi Đỗ Đại Pháo, đúng rồi, A Hiếu không phải nói hôm nay muốn trở về sao? Đỗ Đại Pháo gật đầu, hắn nói như thế, gần nhất hắn bề bộn nhiều việc, không có không trở lại. 89 là tưởng niệm ngươi làm đồ ăn, để chúng ta chờ hắn. A, Bạch tiểu thư, ngươi còn chưa đi? Bạch Mẫu Đơn mỉm cười, kỳ thật ta cũng tốt thích Lý Liên tỷ làm đồ ăn. A Hiếu, đối với ngươi tới nói 10 vạn không nhiều rồi, ta hiện tại là lập nghiệp, tài chính không đủ, chỉ cần ngươi chịu ủng hộ ta, đến lúc đó ta liền có thể trở nên nổi bật. Đi đi ra bên ngoài, người người lời nói ta Đỗ Đại Pháo, Đỗ tiên sinh, mà không phải Đỗ Vinh Hiếu hắn lao đầu. Đỗ Đại Pháo kẹp một cái đùi gà thịt, ném đến Đỗ Vinh Hiếu trong chén, à, chúng ta một đời người, hai cha con. Ngươi giúp là không giúp. Ngươi là cha ta, ta đương nhiên giúp rồi. Đỗ Vinh Hiếu miệng lớn ăn cơm ha ha, ta liền biết ngươi đầy nghĩa khí, sẽ không thấy chết không cứu. Đến, lại ăn khối phao câu gà, đây chính là ta yêu nhất. Đỗ Đại Pháo vô cùng nhiệt tình đem phao câu gà kẹp cho Đỗ Vinh Hiếu chấm đã, để cho ta đem lời kể xong. Ngươi giảng, ta nghe. Đỗ Đại Pháo kẹp lấy phao câu gà, tư thế bất động, ngươi muốn lập nghiệp có thể, bản kế hoạch đến một phần trước. Đỗ Vinh Hiếu nói, mỗi bút tiền thế nào sử dụng, tương lai có cái gì quy hoạch, ngươi viết rõ ràng chút. Đỗ Đại Pháo sửng sốt, ta lập nghiệp đi, viết thứ quỷ gì? Đỗ Vinh Hiếu để đũa xuống, cầm khăn tay lau lau miệng, nếu như là 1-2 vạn, đương nhiên không cần viết, nhưng bây giờ ngươi muốn làm 10 vạn, nhiều tiền như vậy, hoàn toàn có thể tại Vịnh Tử mua tòa nhà. Ngươi lời nói ta, có nên hay không viết cái kế hoạch sách? Ách, cái này, Đỗ Đại Pháo bận bịu nhìn về phía thế tử, ánh mắt cầu cứu. Lý Thúy Liên làm bộ không thấy được, cho nữ nhi Đỗ Vinh Mai gấp thức ăn, ăn nhiều điểm mới có thể dài vóc dáng, không cần giống một ít người, trí lớn nhưng tài mọn. Đỗ Đại Pháo lập tức minh bạch lão bà cùng hắn không phải một đám, lại bận bịu nhìn về phía Bạch Mẫu Đơn. Bạch Mẫu Đơn tằng hắng một cái nói, dựa theo đầu tư quy củ, viết bản kế hoạch là nhất định, Đỗ sinh không có giảng sai. Đỗ Đại Pháo minh bạch, cái này cô nàng cùng chính mình cũng không phải một đội. Đúng lúc này, cửa phòng két một vang lão mụ, ta thật đói. Có gì ăn hay không? Mảnh lão Đỗ Vinh Thuận theo bến tàu chế tác trở về. Đỗ Đại Pháo cao hứng trở lại, A Thuận, mau tới, lão ba mời ngươi ăn phao câu gà. Chương 142, Lạc Ca cho mời. Chương 142, Lạc Ca cho mời. Đỗ Vinh Hiếu mấy ngày nay một mực tất cả đều bận rộn quảng trường thời đại chu hoạch kiến lập sự tình, rất ít về nhà ăn cơm. Hôm nay sở dĩ sẽ trở về, ngoại trừ tưởng niệm lão mụ Lý Thúy Liên làm đồ ăn bên ngoài, chủ yếu nhất là muốn gặp được đệ đệ Đỗ Vinh Thuận, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì Vịnh Tử bến tàu. Hiện tại Hối Phong ngân hàng thứ nhất bút cho vay rất mau xuống đây, mở xây quảng trường thời đại cần rất nhiều kiến trúc vật liệu, trong đó cục đá, hạt cát, xi măng, còn có gạch ngói chờ một chút, đều cần lại lần nữa giới cùng Cửu Long lưỡng địa vận chuyển tới. Trên lục địa lộ tuyến vận chuyển chi phí tương đối cao, vẹn vẹn xe tải vận chuyển dỡ hàng phí, đốt tiền xăng, phí qua đường, còn có loạn thất bát tao đạo lý đối nhân xử thế, tính được chính là một số tiền lớn. Trái lại, đi bến tàu qua đường thủy chi phí thì sẽ thấp rất nhiều, trực tiếp dỡ hàng lên thuyền, ở giữa không có nhiều như vậy thẻ điểm, cũng không cần giao nạp quá nhiều siêu cao thuế nặng. Nhưng vấn đề là, Vịnh Tử bến tàu lệ thuộc cảng đảo, tại Hoa Thám Trường Lôi Lạc cùng Hồng Công lão câu lạc bộ cùng nhớ không chế hạn, vạn nhất đối phương cắt đứt bến tàu vận chuyển, thời đại quặng mỏ kiến thiết liền sẽ lập tức mắc cạn. Đến lúc đó hơn vạn công nhân đình công, kiến trúc vật liệu chồng chất như núi, Hối Phong ngân hàng lại đến đòi nợ, Đỗ Vĩnh Hiếu liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đỗ Vĩnh Hiếu làm việc luôn luôn cẩn thận, hiện tại trên báo chí đã đăng hàng sáng tạo liên thủ hối. Phong chế tạo cảng đảo mới tọa độ, vô số xài lang hổ báo đang ngẩng đầu mà đối đãi, chờ lấy Đỗ Vĩnh Hiếu xuất hiện chỗ sơ suất thật ác độc hung ác tiến lên cắn một cái. Khác không biết rõ, tối thiểu nhất Trường Giang thực nghiệp bên kia liền đang chăm chú hắn bên này động tĩnh. Tựa như vị kia Lý Lao bản nói, làm bất động sản không phải tiểu hài tử chơi nhà tròi, trong đó có rất nhiều xáo lộ, cũng có rất nhiều chí mạng điểm, như vậy Đỗ Vĩnh Hiếu cần phải làm là nhất định phải đem những khả năng này xuất hiện nguy cơ toàn bộ chặt đứt. Vĩnh Tử bến tàu chính là thứ nhất. Xem như Đỗ Vĩnh Hiếu mảnh lão, Đỗ Vĩnh Thuận một mực tại Vĩnh Tử bến tàu công tác. Hắn đối công việc này mười phần yêu quý. Thậm chí tại Đỗ Vĩnh Hiếu phát đạt về sau, còn không nguyện ý rời đi bến tàu. Đỗ Vĩnh Hiếu mấy lần nói muốn giúp hắn ấn một phần dễ chịu, có tiền đồ công tác, đều bị Đỗ Vĩnh Thuận cự tuyệt. Đỗ Vĩnh Thuận đầu óc mặc dù có vấn đề, nhưng cũng tin tưởng chính mình có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Tại bến tàu, hắn có thể một mạch khiêng năm cái bao tải, được người tôn xưng là bến tàu Lý Nguyên Bá. Hắn có thể miệng lớn ăn bến tàu cung cấp nồi lớn đồ ăn, một mạch ăn hết 10 cái bánh bao. Hắn có thể ngồi bến tàu bên cạnh, đá lấy chân, nhìn thiên không xoay quanh hải âu. Một phút này hắn biết mình thuộc về bến tàu, không thể rời bỏ bến tàu. Nếu như nói tình huống bây giờ có thay đổi gì, như vậy thì là bến tàu những người đó đều tốt tôn kính hắn, không còn phía sau giễu cợt hắn, người người lời nói hắn có cái làm thám trưởng hảo ca ca, liền bến tàu đại lao sát thủ hùng đối với hắn cũng rất khách khí, thỉnh thoảng mời hắn ăn thịt lợn nướng cơm. Đỗ Vĩnh Thuận đối với hiện trạng rất thỏa mãn, cùng lao ba trái tim của Đỗ Đại Pháo cao ngất mệnh so giấy mỏng so sánh, hắn lộ ra thực tế rất nhiều, cũng điệu thấp rất nhiều. Đỗ Vĩnh Thuận vừa vào nhà, không lo được rửa mặt liền bắt đầu ăn. Đỗ Đại Pháo vì tranh thủ cái này chiến hữu đem thịt ngon đều kẹp hắn trong chén, còn nói ăn nhiều điểm, ăn không đủ no nhường mẹ ngươi lại làm. Đỗ Vĩnh Hiếu ấp úng ba chén lớn cơm vào trong bụng, bụng hơi no bụng. Đỗ Đại Pháo vừa muốn lôi kéo hắn giúp mình nói chuyện, Đỗ Vĩnh Hiếu lại nói: "A Thuận, đi ban công, ta có lời cùng ngươi giảng." "Tốt, ca, chờ ta một chút." Đỗ Vĩnh Thuận vùi đầu lại lay một chén lớn cơm, lúc này mới theo trên Đỗ Vĩnh Hiếu lâu. Đỗ Đại Pháo ở phía sau gấp, mong muốn theo sau lại thật không tiện mở miệng. Lúc này Bạch Mẫu Đơn nói: "Đỗ tiên sinh, nếu như ngươi thật nhu cầu cấp bách 10 vạn khối, có lẽ ta khả năng giúp đỡ ngươi." "A, thật?" Đỗ Đại Pháo vui mừng quá đỗi, "Ngươi giúp thế nào ta? Ngươi cũng biết ta là mở sòng bạc, mỗi tháng nước chảy không ngừng 20-30 vạn, ta trước tiên có thể giúp ngươi cung cấp tài chính, chờ ngươi nhà máy dựng lên, có tiền trả lại ta." Bạch Mẫu Đơn nói nhẹ nhõm, thực tế chính là thả sông. Số tiền kia là muốn lấy lời, bất quá sòng bạc là Đỗ Vĩnh Hiếu, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, Bạch Mẫu Đơn ngược lại cũng không sợ Đỗ Vĩnh Hiếu kiểm toán. Đỗ Đại Pháo giờ phút này hận không thể nhảy dựng lên, hắn thật cao hứng: "Cảm ơn ngươi nha, Bạch tiểu thư. Ngươi thật sự là ta Quan Âm Bồ Tát, tái thế phụ mẫu. Đến, ta lấy trà thay rượu, đi một cái." Đỗ Đại Pháo bưng lên nước trà hướng Bạch Mẫu Đơn mời rượu. Lý Thúy Liên thấy rõ ràng, cũng nghe được tin tưởng, biết lần này lão công là quyết tâm muốn lập nghiệp, nhi tử không chịu giúp hắn có nhi tử lý do, đã Bạch tiểu thư chịu ra tay, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cuối cùng còn nhịn không được kẹp một mảnh thịt mỡ ném Đỗ Đại Pháo trong chén, làm người đâu, chớ đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Ăn khối thịt trước, nhớ kỹ làm việc phải chăm chú, khả năng ngừng lại có thừa bữa ăn. "A Thuận, ngươi làm thật không nguyện ý qua tới giúp ta?" Đỗ Vĩnh Hiếu đứng tại ban công, thổi gió, đối mảnh lão Đỗ Vĩnh Thuận nói rằng: "Ta có thể giúp ngươi tại Di Thật Thà Nói cùng Dầu Nhọn Vượng an bài rất thoải mái công tác, tỉ như bảo an chủ quản, chỉ cần dẫn người mỗi ngày tuần tra liền tốt." Đỗ Vĩnh Thuận móc ra một quả luộc trứng đưa cho Đỗ Vĩnh Hiếu: "Đây là ta tại Vịnh Tử mua, ăn thật ngon, ngươi nếm thử." Đỗ Vĩnh Hiếu tiếp nhận, không có ăn, tiếp tục hỏi: "Ngươi tại bến tàu có thể làm cái gì? Ngoại trừ khiêng bao tải, chính là cùng đám kia khổ lực đánh cược vào tay, ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, cảm thấy ta làm loại công việc này ném ngươi người?" "Ách, làm sao lại thế?" Đỗ Vĩnh Hiếu nghĩ một đằng nói một nẻo: "Ca, ngươi không chê vì cái gì không ăn trứng gà? Trước kia ngươi thật là rất thích ăn." Đỗ Vĩnh Thuận nói tự mình lột ra luộc trứng đưa đến Đỗ Vĩnh Hiếu bên miệng: "Ngươi nếm thử nhìn, cùng trước kia có phải hay không một cái hương vị?" Đỗ Vĩnh Hiếu cắn trứng luộc, nhấp khẩu, nhai nhai nhấm nuốt một chút, nói: "Ừm, hương vị vẫn là như thế." "Không giống như vậy, ca." Đỗ Vĩnh Thuận cười nói: "Hiện tại luộc trứng nhất định không có trước kia ăn ngon. Trước kia chúng ta nghèo, thường xuyên chịu đói, khi đó mặc kệ là luộc trứng, vẫn là rau xanh đậu hũ đều là bà bối, ngươi không nỡ ăn, liền giữ lại cho ta. Hiện tại chúng ta nhà hoàn cảnh tốt, ta đã rất lâu không ăn trắng trứng luộc, không phải ăn không nổi, mà là không cao cấp, lão mụ thường xuyên làm chính là thạch ban cá, là hoàng mực gà, là thịt cá, ca." Đỗ Vĩnh Thuận nhìn Đỗ Vĩnh Hiếu một cái: "Có thể ta liền thích ăn luộc trứng." Đỗ Vĩnh Hiếu nhìn qua đệ đệ cố chấp ánh mắt, không lên tiếng nữa. Tại mảnh lão trong mắt Đỗ Vĩnh Thuận, Vĩnh Tử bến tàu kia phần công, chính là trong lòng hắn vĩnh viễn luộc trứng. Có thể nhét đầy cái bao tử, có thể thực hiện tự thân giá trị. Nghĩ tới đây, nội tâm Đỗ Vĩnh Hiếu rộng mở trong sáng, đưa tay vô vô bả vai Đỗ Vĩnh Thuận nói: "Tốt, ta nhận lời ngươi. Ta nói qua, một ngày kia ta muốn đánh xuống toàn bộ Vĩnh Tử bến tàu đưa ngươi, rất nhanh, ta liền sẽ thực hiện lời hứa." Tất tất tất. Ngay tại Đỗ Vĩnh Hiếu cùng Đỗ Vĩnh Thuận hai huynh đệ nói chuyện trời đất, đường dưới lầu đông nhiên vang lên hơi tiếng còi xe. Đỗ Vĩnh Hiếu phụ thân nhìn xuống, đã thấy treo cảnh đội 999 biển số xe màu đen xe con đang đình chỉ ở phía dưới. Bảo Ngư thám trưởng Trần Tế Cửu miệng bên trong ngậm thuốc lá, ngẩng đầu hướng đường lâu hô: "Đỗ thám trưởng, Lạc ca cho mời." Chương 143. Phía sau màn đại lão. Chương 143. Phía sau màn đại lão Tế Cửu ca, ngươi sao không nhìn ta? Đỗ Vĩnh Hiếu ngồi ở sau xe mặt, nói với Trần Tế Cửu: "Ta lái xe, là liếc muốn nhìn ngươi." Trần Tế Cửu có chút chột dạ: "Vấn đề là từ đầu tới đuôi ngươi cũng không dám nhìn ta, thế nào, sợ ta ăn ngươi?" "Nói đùa, ta làm sao lại sợ?" Trần Tế Cửu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Đỗ Vĩnh Hiếu: "Ta nhìn ngươi, như thế nào?" Đỗ Vĩnh Hiếu cười: "Vậy thì gọi ta một tiếng đại lão rồi." "Là liếc muốn bảo ngươi đại lão." "Ngươi nói là liếc." Đỗ Vinh Hiếu nói, nếu như vô lại, không gọi cũng được. Bên cạnh vô lại, ta Trần Tế Cửu cả một đời đỉnh thiên lập địa. Vậy thì gọi đại lão rồi, có chơi có chịu. Trần Tế Cửu cổ cứng lên, nghẹn ngào một tiếng, đại lão. Hoa, Tế Cửu ca chưa ăn no cơm. Như thế hưu khí vô lực. Đại lão. Trần Tế Cửu cắn răng nói này mới đúng mà. Tế Cửu ca ngươi câu này đại lão kêu ta tốt thoải mái. Đỗ Vinh Hiếu hướng xe tỏa khẽ dựa. Trần Tế Cửu mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ ngược lại cũng không người nghe thấy, trước hết để cho ngươi đắc ý một phen lại nói Tế Cửu ca, lời nói ta biết Lạc ca tìm ta liếc sự tình. Không biết rõ. Là không biết rõ vẫn là không muốn nói. Thật không biết nha đại lão. Tốt, ta tin ngươi. Đỗ Vinh Hiếu tin tay cầm lên bên cạnh báo chí. Những này báo chí đều là vì lôi Lạc trên xe giết thời gian chuẩn bị, phần lớn là một chút phong nguyệt tạp chí, ngẫu nhiên cũng làm một chút tài chính và kinh tế, thời sự loại tới trang trí phong nhã. Đỗ Vinh Hiếu nhặt lên một trường tình hình chính trị đương thời loại minh báo trang đầu đề là Hồng Kông lần này Thái Bình thân sĩ tuyển bạt nội dung. Hồng Kông cái niên đại này Thái Bình thân sĩ hàm kim lượng rất cao, rất nhiều hoa thương chen phá ra đầu cũng muốn làm một cái cực phẩm danh hiệu để quang tông diệu tổ. Cái này tờ báo rất là nếp vốn, nhìn lôi Lạc đọc qua không dưới mấy lần cực phẩm là dễ làm sao. Vạn người qua cầu đồng mục, tốt chen. Đỗ Vinh Hiếu gõ gõ báo chí. Lôi đỉnh câu lạc bộ cái này hàng sáng tạo địa sản đến cùng cái quỷ gì, vậy mà liên thủ hối phong ngân hàng chế tạo quảng trường thời đại. Đúng vậy a, cái công ty này vừa xuất hiện liền làm cái này đại trận thế. Tứ đại thám trưởng bên trong Lam Cương cùng Hàn Sâm nhìn xem báo chí, nghị luận. Lôi Lạc uống vào rượu đỏ, hút xì gà, không cần đoán cũng biết, cái này hàng sáng tạo địa sản lão bản nhất định không đơn giản, có lẽ là Hồng Kông một vị nào đó đại lão mới mở công ty, thuận tiện tránh thuế. Vẫn là Lạc ca nói rất đúng, sau màn lão bản không phải họ Hoắc, chính là họ Bao. Lam Cương nói vì cái gì không thể họ Hứa, họ Đồng, hoặc là họ Lý cũng có thể. Hàn Sâm phản bác. Lôi Lạc cười ha ha, các ngươi cũng đừng đoán, cái này đại lão có thể liên thủ hối phong, năng lượng tuyệt đối không nhỏ, không phải ngươi ta bọn người có thể tùy tiện thảo luận. Đúng vậy a, thật muốn biết vị này đại lão là ai. Lam Cương bọn hắn vẻ mặt hâm mộ, cùng bọn hắn những này hoa thám trường so sánh, những này làm sản sinh ý mới thật sự là đại lão, cũng là bọn hắn cần ngưỡng vọng đối tượng Lạc ca. A Hiếu tới. Trần Tế Cửu gõ cửa tiến đến báo cáo nói nhường hắn tiến đến. Lôi Lạc hướng Lam Cương hai người nháy mắt. Lam Cương xấu xa theo bên cạnh mang sang một vỏ rượu thuốc, lại lấy bát trà. Vừa lúc Đỗ Vinh Hiếu tiến đến Lạc ca tốt, vừa ca, Sâm ca tốt. Đỗ Vinh Hiếu cùng ba người chào hỏi A Hiếu, nhanh lên ngồi xuống. Lôi Lạc vỗ vô ghế sofa, ngồi ta bên này, ta có lời cùng ngươi giảng. Đỗ Vinh Hiếu cởi áo khoác, ném cho Trần Tế Cửu. Trần Tế Cửu mắt trợn trắng, đành phải xung làm nhân viên phục vụ giúp Đỗ Vinh Hiếu đem áo khoác phủ lên giá áo. Lam Cương ba một tiếng, mở ra vỏ rượu, đối với bát trà cốt cốt rót một bát, trực tiếp giao cho Đỗ Vinh Hiếu, tiện nghi ngươi. Đồ tốt. Đỗ Vinh Hiếu nhìn về phía Lôi Lạc. Lôi Lạc cắn xì gà, chỉ nói, thật là đồ tốt, là ngươi nhất thích gì rồi, hổ tiên, giá hiệu, sức lực thật là lớn. Đỗ Vinh Hiếu cười, Lạc ca, ngươi đang tức giận. Ta tức giận sao? Mạc a, là không phải là bởi vì một đầu roi. A đúng rồi, ngươi không nói ta kém chút quên. Ngươi kêu một đầu roi có thể đem chúng ta hại thảm. Lôi Lạc cắn động xì gà, những cái kia quỷ lão buộc chúng ta hướng ngươi học tập, hiện tại giang hồ đại loạn. Lam Cương tiếp lời, chúng ta muốn thu quyền, bọn hắn không nguyện ý, đại gia hợp tác nhiều năm như vậy, coi như không có quan hệ thân thích, cũng không tiện ra tay, cái này quyền lại là càng thu càng khó. Nào giống ngươi, phanh phanh phanh, trực tiếp giết rơi mấy cái, đại quyền tới tay. Cho nên A Hiếu, chúng ta muốn thử ngươi, ngươi một đầu roi để chúng ta lại trở lại tình nghĩa khó quyết nhân đại. Lôi Lạc chỉ rượu thuốc, có khổ hay không, nếm thử trước. Đỗ Vinh Hiếu cười, không nói hai lời, bưng lên rượu thuốc uống một hơi cạn sạch đắng chát, nước mũi khó mà nuốt xuống. Đỗ Vinh Hiếu chịu đựng, dạ dày quần quật Lạc ca, ta uống xong, ngươi hài lòng không có. Lôi Lạc cười cười, chén này là ta, còn có hai bát là Lam thám trưởng cùng Hàn thám trưởng. Đỗ Vinh Hiếu trực tiếp nắm lên vỏ rượu, liền ngược hai bát, nhìn qua Lam Cương cùng Hàn Sâm, uống trước rồi nói, chén thứ hai, chén thứ ba, phân biệt vào trong bụng. Lần này hắn dạ dày càng thêm khó chịu, toàn thân nóng khô không chịu nổi tốt. Chúng ta có phải hay không rất ngây thơ? Đúng vậy a, cảm giác rót rượu tốt không có ý nghĩa. Lôi Lạc ba người lúc đầu coi là Đỗ Vinh Hiếu muốn dây dụa một chút, không nghĩ tới Đỗ Vinh Hiếu như vậy dứt khoát, một mạch xử lý ba chén lớn, làm đến bọn hắn liền một chút khoái cảm đều không có. Lạc ca, hiện tại như thế nào? Còn đang tức giận. Đỗ Vinh Hiếu dùng mu bàn tay lau lau miệng, đúng thì sao? Phạt rượu ngươi cũng uống, việc đã đến nước này, chúng ta một khoản bỏ qua. Tốt, ta liền biết Lạc ca người thông khoái. Nói chuyện, Đỗ Vinh Hiếu lại rót một chén rượu thuốc không thể nào, ngươi còn uống. Lôi Lạc kinh ngạc nói, rượu này sức lực rất lớn, có thể cạo chết lão hổ. Chén rượu này là ta có việc muốn nhờ. Trước đừng uống, vạn nhất ta không giúp được làm sao bây giờ? Lạc ca ngươi nhất định có thể giúp ta. Đỗ Vinh Hiếu bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Lôi Lạc, Lam Cương cùng Hàn Sâm hai mặt nhìn nhau đến cùng liếc sự tình. Ta muốn Lạc ca đưa ta một vật. Thứ gì? Lôi Lạc bưng lên rượu đỏ, uống một ngụm, có thể cho ta tuyệt đối cho. Ta cũng không phải loại kia người nhỏ mọn. Vĩnh Tử bến tàu. Khu khu. Lôi Lạc kém chút sợ, nhìn qua Đỗ Vinh Hiếu, ta không nghe lầm. Lam Cương cùng Hàn Sâm càng là vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nhất định đang giảng cười. Ta không có giảng cười. Lạc ca ngươi vịnh tử bến tàu, ta tình thế bắt buộc. Ha ha ha. Lôi Lạc cười ha hả, kẹp lấy xì gà, chỉ vào Đỗ Vinh Hiếu, ngươi nha ngươi, dạ tâm còn không nhỏ. Vấn đề là ngươi muốn bến tàu liếc dùng. Ta muốn khống chế cắt đá vận chuyển. Làm liếc. Làm bất động sản. Bất động sản. Lôi Lạc vẻ mặt khinh miệt, nâng chén ra hiệu Lam Cương bọn hắn cả ly, phòng của ngươi địa sản gọi liếc danh tự. Đúng vậy à, không cần thật không tiện, nói ra nghe một chút, chúng ta cũng tốt giúp ngươi tham nhu một chút. Lam Cương cười khẩy nói hàng sáng tạo địa sản. Phúc. Rượu phun ra. Ba người trừng lớn mắt, ngươi là hàng sáng tạo lão bản.
Chương 144. Thái Bình Tân Sĩ. Chương 144. Thái Bình Tân Sĩ không, không có khả năng.
Ta nhất định nghe lầm. Lôi Lạc đặt chén rượu xuống, dùng khăn tay lau lau miệng, "A Hiếu ngươi là thám trưởng đi, làm sao có thể biến thành hàng sáng tạo địa sản ông chủ lớn?"
"Đúng vậy a Hiếu, cái này trò đùa cũng không buồn cười."
Lam Cương nói, "Hàng sáng tạo thật là dắt tay Hối Phong cùng một chỗ chế tạo cảng đảo vùng đất mới tiêu, trên báo chí đều đang có. Trận thế kia cũng không phải bình thường địa sản công ty có thể so sánh."
Hàn Sâm cũng nói, "Ta người này không thích nói đùa, nhất là lớn như thế trò đùa."
Đỗ Vinh Hiếu rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ta không có giảng cười. Hàng sáng tạo địa sản thật là ta khởi đầu, đồng thời lần này dắt tay Hối Phong cũng là ta một tay thúc đẩy."
Lôi Lạc ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trừng to mắt Đỗ Vinh Hiếu nhìn qua Lôi Lạc, "Hiện tại ngươi biết ta tại sao phải vịnh tử bến tàu đi?"
Lôi Lạc là ai? Hơi hơi suy tư liền minh bạch, "Ngươi là sợ đến lúc đó vật liệu xây dựng phương diện bị kẻ tiết hầu."
Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, "Không tệ. Lớn như vậy công trình, không thể có nửa điểm qua loa, đình công một ngày, liền tổn thất nhiều hơn, vạn nhất bên cạnh cùng ta có thủ, trực tiếp gây mất vật liệu xây dựng, ta ha không mở mắt chờ chết."
Đỗ Vinh Hiếu lời nói này ngược không có khuyết đại, Lôi Lạc bọn hắn thẻ người yết hầu, dọa dẫm bắt trẻ chuyện cũng không thiếu làm. Nhất là trước đây không lâu một cái Malaysia tới nhà giàu mới nổi mong muốn tại Vịnh Tử khởi công xây dựng biệt thự, không cho trên Lôi Lạc cung cấp, Lôi Lạc trực tiếp gọi Vịnh Tử bến tàu gây mất hắn vật liệu xây dựng nơi phát ra, khiến cho nhà giàu mới nổi trên nhảy dưới tránh, cuối cùng không thể không ngoan ngoãn nâng hậu lễ, bái kiến Lôi Lạc.
Lôi Lạc lúc này mới mở một mặt lưới khụ khụ, ngươi dạng này cân nhắc cũng là tốt, bất quá Vịnh Tử bến tàu, ta là không thể nào đưa cho ngươi.
Lôi Lạc cự tuyệt nói, không nói trước toàn bộ bến tàu chất béo có bao nhiêu, coi như ta đồng ý, chế ba bến tàu cùng nhớ cũng sẽ không đồng ý.
Điểm này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, cùng nhớ bên kia ta có thể làm ước lượng.
Ngươi thật giống như rất có lòng tin.
Không có cách nào, bước đến loại tình trạng này, nhất định phải dũng cảm tiến tới.
Lôi Lạc gật gật đầu, A Hiếu ngươi làm bất động sản, ta hiện tại vẫn còn có chút khó có thể tin.
Lam Cương cùng Hàn Sâm tràn đầy đồng cảm.
Bọn hắn vẫn luôn không thế nào để mắt Đỗ Vinh Hiếu,
cho rằng Đỗ Vinh Hiếu chính là lăng đầu thành, không ngừng đắc tội với người, ưa thích sử dụng bạo lực thu hoạch quyền lực. Hiện tại bọn hắn lại biết, khi bọn hắn còn đang vì một đầu roi phiền não thời điểm, Đỗ Vinh Hiếu lại sớm đem bọn hắn bỏ xa xa, bắt đầu chơi lên chỉ có các đại lão khả năng chơi bất động sản lời tuy như thế, A Hiếu, Vịnh Tử bến tàu ta vẫn không thể cho ngươi.
Lôi Lạc nói, nơi này là cảng đảo, ta quyết định.
Ta minh bạch Lạc ca ngươi ý tứ, bất quá, ta cầm đồ vật cùng ngươi đổi đâu?
Ha ha ha. Lôi Lạc cười lên.
Lam Cương cùng Hàn Sâm cũng không nhịn được cười lên, đây chính là Vịnh Tử bến tàu nha, nhiều ít người nhìn chằm chằm đỏ mắt, ngươi muốn bắt đồ vật cùng ta đổi.
Có thể sao?
Trên đời này nào có so với nó chân quý hơn.
Lôi Lạc cắn xì gà, vẻ mặt khí phách.
Lam Cương cùng Hàn Sâm cũng vẻ mặt trêu tức, cảm thấy Đỗ Vinh Hiếu không biết trời cao đất rộng, nói chuyện càng là không có yên lòng. Đỗ Vinh Hiếu khí định thần nhàn, thẳng đến Lôi Lạc bọn hắn cười xong, lúc này mới xuất ra một phần báo chí triển khai, đẩy lên trước mặt Lôi Lạc mấy cái ý tứ.
Lôi Lạc không rõ ràng cho lắm.
Lam Cương cùng Hàn Sâm cũng vẻ mặt tò mò nhìn qua Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu ngón tay chỉ điểm báo chí, ta lấy nó cùng ngươi đổi.
Một chương phá báo chí.
Làm liếc.
Lôi Lạc vừa muốn báo nổi, đống nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Vinh Hiếu chỉ vào địa phương, vẻ mặt theo tức giận biến thành ngưng trọng.
Lam Cương còn không rõ ràng cho lắm. A Hiếu, ngươi tổng làm chút không có đầu náo chuyện. Ngươi sẽ không phải dùng chương này phá báo chí đổi Lạc ca Vịnh Tử bến tàu.
Đỗ Vinh Hiếu không nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng Lôi Lạc, phải là không được.
Lôi Lạc hít sâu một hơi, đến.
Dựa vào.
Toàn điên rồi.
Lam Cương cả kinh nói, Lạc ca, ngươi sẽ không thật.
Nói còn chưa dứt lời, Hàn Sâm cũng đã nhìn ra huyền cơ, nhắc nhở, ngươi trước thấy rõ ràng điểm nói lại.
Ta đã nhìn rất rõ ràng.
Lam Cương nói, không phải liền là một chương phá báo chí, phía trên còn có thể có cái gì im bặt mà dừng.
Lam Cương gắt gao nhìn chằm chằm trên báo chí kia bốn cái bắt mắt chữ lớn, Thái Bình Tân Sĩ.
Làm sao có thể?
Lam Cương xoa đem mặt, nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu, lại nhìn xem Lôi Lạc, tiểu tử này thổi nước, ngươi sẽ không tin hắn à?
Lôi Lạc mạnh mẽ rút miệng xì gà, ánh mắt biến sắc bén, đổi lại là ngươi, có tin hay là không?
Ta.
Khụ khụ, Lam Cương xoắn suýt bưng rượu lên lớn uống một ngụm, nếu như trước đó hắn không biết rõ Đỗ Vinh Hiếu địa sản lao bản thân phận, đánh chết cũng không tin, nhưng bây giờ, mặc kệ là thật là giả, một cái bến tàu thay cái Thái Bình Tân Sĩ, giống như rất có lời.
Không phải có lời, là siêu cấp có lời.
Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Thái Bình Tân Sĩ là cái gì vinh quang, ngươi ta đều rất rõ ràng.
Nói đến đây, Hàn Sâm quay mặt nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, ta Tân Giới cũng có mấy cái bến tàu, ngươi có muốn hay không?
Lam Cương vội nói, ta cũng có, Cửu Long bến tàu, rất định,
chất béo cũng rất đủ.
Đỗ Vinh Hiếu cười, nhìn qua Lôi Lạc, nhìn Lạc ca ngươi lại nhiều hai cái đối thủ cạnh tranh.
Lôi Lạc cười ha ha một tiếng, ta bằng lòng ngươi.
Nếu như ngươi có thể giúp ta làm ước lượng Thái Bình Tân Sĩ, ta liền giúp ngươi làm ước lượng Vịnh Tử bến tàu.
Nhớ kỹ không tệ, ngươi Mảnh Lão cũng tại bến tàu làm việc, đến lúc đó ngươi Mảnh Lão chính là bến tàu chủ nhân, có phải hay không?
Đến.
Đỗ Vinh Hiếu bưng rượu lên, một lời đã định.
Còn hơi nha.
Lôi Lạc ba người nhìn một chút Đỗ Vinh Hiếu, tiểu tình nhi rất lớn.
Không sao cả, cuối cùng một chén.
Đỗ Vinh Hiếu bưng lên rượu thuốc uống một hơi cạn sạch.
Lôi Lạc ba người vỗ tay, sắp bén.
Đỗ Vinh Hiếu lại cảm thấy toàn thân phát nhiệt, đầu óc cũng hôn độn lên.
Không biết rõ qua bao lâu,
tiểu tình nhi hoàn toàn đi lên, Đỗ Vinh Hiếu có chút khống chế không nổi thân thể của mình, biết tiểu lượng đã tới điểm tới hạn.
Hắn cố gắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh, đứng dậy cùng Lôi Lạc ba người cáo biệt, ngươi không có chuyện gì chứ?
A Hiếu,
uống rượu nhiều như vậy, làm không tốt sẽ nổ.
Nhương Mạnh Chính đưa người trở về.
Đỗ Vinh Hiếu bị Trần Tế Cửu đỡ lấy, mơ mơ hồ hồ rời đi câu lạc bộ, lên xe đầu hắn choáng nặng nề, làm thân thể nóng.
Không biết rõ qua bao lâu Đỗ Vinh Hiếu cảm giác bị người đỡ lấy, lên giường. Hắn mong muốn mở mắt ra, trong phòng sáng ngời trước mắt. Mơ hồ, một cái nở nang nữ tử bưng nước trà tới Đỗ Vinh Hiếu ánh mắt mê ly, cảm giác đối phương rất là quen thuộc uống nhiều nước một chút. Nữ tử thanh âm dịu dàng, vị Đỗ Vinh Hiếu ngồi xuống. Bên ngoài nghe được Trần Tế Cửu đang nói, ngươi chiếu cố tốt hắn liền đi ra. Ta đánh bài trước. Trần Tế Cửu là bài trận khách quen, đêm nay có người hẹn hắn đánh bài, hắn đương nhiên sẽ không thất ước. Rất nhanh bên ngoài không có thanh âm, Đỗ Vinh Hiếu rúc vào nữ tử trong ngực, một cô nữ nhân đặc hữu mùi thơm xông vào mũi. Tim đập của Đỗ Vinh Hiếu động lợi hại hơn. Nữ nhân dường như cũng cảm nhận được hắn nhiệt độ, dùng tay vuốt ve mặt của hắn, không cần tận lực trói buộc chính mình, thế nào dễ chịu làm sao tới. Câu nói này giống như chú ngữ, Đỗ Vinh Hiếu cũng không tiếp tục cố cái gì, ôm nữ nhân, đưa nàng ép dưới thân thể, ta muốn ngươi. Chương 145. Đánh không hoàn thủ, mãng không nói lại. Chương 145. Đánh không hoàn thủ, mãng không nói lại tốt một đầu lớn rắn. Đỗ Vinh Hiếu nhắm mắt lại, hồi ức tối hôm qua làm giấc mộng kia. Trong mộng hắn cùng một đầu rõ ràng thịt rắn đọ sức, trải qua sinh tử, cuối cùng đem rõ ràng rắn ép dưới thân thể, thu hoạch được đại thắng. Rất nhanh, Đỗ Vinh Hiếu liền tỉnh táo lại, cảm giác có người tại phụ thân nhìn chính mình, hơi thở đều phun ở trên mặt, ngứa một chút không tốt. Đỗ Vinh Hiếu lập tức mở mắt dựa vào. Đã thấy Lôi Lạc đang cười tủm tỉm nhìn lấy mình, ngươi đã tỉnh, A Hiếu. Lôi Lạc cười đến rất gian trá, phối hợp mùi hương, cho người ta một loại âm hiểm cảm giác. Lạc ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Vinh Hiếu miệng thảo luận lấy, lại bận bịu đem chăn mền chăm chú, có vẻ như chính mình trần trùng trục không cần phải sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lôi Lạc nói đưa tay vô vô bả vai Đỗ Vinh Hiếu, ta đem ngươi làm huynh đệ, ngươi coi ta là làm liếc. Đương nhiên là đại lão. Vậy sao? Vậy ngươi coi như xong đời. Thế nào xong đời? Ngươi còn không biết. Câu nghĩa tẩu giang hồ quy củ là muốn thiên sạch. A, không cần à, tối hôm qua ta hảo tâm nhường Trần Tế Cửu đưa ngươi trở về, nhưng ngươi thừa dịp mảnh chín ra ngoài đánh bài, lên nữ nhân của hắn. Lệ Châu, ngươi tiến đến. Là, Lạc ca. Một nữ tử phong tình vạn trùng vặn eo tiến đến đã thấy nàng mặc bó sát người sờ sám, phát họa ra trước sau lồi lõm dáng người, làn da trắng nõn, non có thể bóp xuất thủy, quyến rũ gương mặt, giơ tay nhấc chân yên thị mị hành. Đỗ Vinh Hiếu nhận biết đối phương, đang lúc trước tại trà lâu gặp qua một lần cái kia xinh đẹp nữ tử Đặng Lệ Châu, ngươi là? Đặng tiểu thư. Đặng Lệ Châu vũ mị cười một tiếng, may mà ngươi còn nhận biết người ta. Tối hôm qua, ai nha, ngươi thật là xấu. Đỗ Vinh Hiếu nhấc tay nói, ta có thể không phải cố ý. Lại nhìn về phía Lôi Lạc, Lạc ca, mấy cái ý tứ? Ý của ta ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Ngươi lên mảnh chín bạn gái, mà hắn cái này bạn gái thực tế là nữ nhân ta, nói cách khác ngươi câu nghĩa đầu. Xin nhờ, không phải cho ta xếp vào lớn như thế tội danh. Lôi Lạc đắc ý cười, quay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, coi như ta ở ngươi, có thể lên nữ nhân ta cái này cũng là sự thật. A Hiếu, ngươi thế nào còn? Đỗ Vinh Hiếu cười khổ, ngươi không phải là vì mua nhiều mấy cái bảo hiểm, ta đã bằng lòng ngươi trợ giúp ngươi làm ước lượng Thái Bình thân sĩ danh hiệu, liền nhất định toàn lực ứng phó. Tốt. Nếu như ngươi làm được, vịnh tử bến tàu ta cho ngươi, liền nữ nhân này ta cũng cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi làm không được, đến lúc đó cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lôi Lạc cười lạnh, chỉ cần một câu nghĩa đầu, liền để ngươi thân bại danh liệt. Đỗ Vinh Hiếu gật đầu, toàn chiếu ngươi nói xử lý. Hiện tại giúp một chút, làm liếc. Đem ta quần lót lấy ra. Lôi Lạc ghét bỏ bĩu môi, nói với Đặng Lệ Châu, ngươi phục thị hắn lên. Nói xong quay người rời đi. Đặng Lệ Châu xoay người nhặt lên trên mặt đất Đỗ Vinh Hiếu quần lót, ngón tay ôm lấy chuyển động nói, có muốn hay không ta giúp ngươi xuyên. Lạc ca ở bên ngoài, ngươi còn giảng lời như vậy. Đỗ Vinh Hiếu bọc lấy chăn mền đoạt lấy quần lót, ở bên trong mặc vào. Đặng Lệ Châu nhàm chán ngồi xuống bên cạnh hắn, duỗi tay vướt ve mặt của Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu tránh ra, người ghét bỏ ta, cảm thấy ta bẩn. Nào có, chính là có. Đặng Lệ Châu đông nhiên lại cười nói, cũng không biết bên cạnh tối hôm qua điên cuồng như vậy, chẳng những không chê ta bẩn, còn luôn mồm để người ta tiểu bà bối, ngươi nghe lầm à? Đỗ Vinh Hiếu đem y phục mặc tốt, ta gọi chúng ta nhà A Miêu A Cẩu cũng đều là tiểu bà bối. Đặng Lệ Châu bĩu môi, rào biện. Đỗ Vinh Hiếu mang giày, giản thật, ngươi thế nào không có chút nào cảm giác xấu hổ? Bị người lợi dụng còn giống như rất quang vinh dường như. Cái này có cái gì? Lạc ca lợi dụng ta thi triển mỹ nhân kế, ngươi trúng kế đi, ta lại không làm gì sai. Không làm sai. Ngươi không sợ Lạc ca ghét bỏ ngươi? Không sợ. Là liếc. Bởi vì có ngươi. Đặng Lệ Châu một chút kéo lại Đỗ Vinh Hiếu cánh tay, dung mạo ngươi đẹp trai, lại có bản lĩnh, ta dự định cùng ngươi. Đừng, Lạc ca nếu là biết, ta 100 tấm miệng cũng giảng không rõ. Không cần giải nghĩa, về sau ta chính là người của ngươi, ta dự định phản bội Lạc ca, ngươi để cho ta làm liếc, ta liền làm liếc. Đặng Lệ Châu vẻ mặt si tình nhìn qua Đỗ Vinh Hiếu, Đỗ Vinh Hiếu tránh thoát tay của nàng, ngươi nếu thực như thế. Ân. Kia tốt, chứng minh một chút. Chứng minh như thế nào? Đợi lát nữa ta gọi Lạc ca tiến đến, ngươi đánh hắn một trận. A, ta đánh không lại. Tập kích bất ngờ đi, hắn không phòng. Trông thấy kia bình hoa không có, hướng đầu hắn ẩm đến một chút. Đặng Lệ Châu mắt trợn trắng, ngươi coi là người, được hay không? Chọn, ta liền biết ngươi làm không được. Còn phản bội hắn, giám thị ta mới đúng. Nếu biết, ngươi còn hỏi. Diễn đi, ta phối hợp ngươi. Phối cái đầu. Đỗ Vinh Hiếu không thèm để ý Đặng Lệ Châu. Mà tốt, đi ra phía ngoài, mở cửa xem xét, Lôi Lạc đang tại cửa ra và hút thuốc. Đỗ Vinh Hiếu đi qua, Lạc ca, nữ nhân này không tệ, vừa mới đối với ta lại quan tâm lại dịu dàng, còn lời nói ta đẹp trai, nói muốn phản bội ngươi. Đặng Lệ Châu đi ra vừa lúc nghe đến mấy câu này, tức giận đến đôi mắt đẹp trở lên. Lôi Lạc cười nói, nữ nhân đi, đều rất giỏi thay đổi, nếu như A Hiếu ngươi ưa thích, ta nhường nàng về sau cùng ngươi. Không cần, quân tử không đoạt chỗ yêu. Đỗ Vinh Hiếu nói, vẫn là thả Lạc ca bên người ngươi, có cần, ta liền đến vuốt ve an ủi, ngươi không ngại à? Lôi Lạc chỉ cảm thấy đỉnh đầu xanh mơn mận, lúng túng cười, làm sao lại thế? À đúng rồi, ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta, Thái Bình thân sĩ cũng không phải dễ làm như thế. Đỗ Vinh Hiếu bấm ngón tay tính toán, để danh còn có 3 ngày.
Đúng vậy a, thời gian cấp bách.
Lạc ca, ngươi sợ đau không?
Có ý tứ gì?
Ý của ta là, ngươi phải nhẫn ở.
Nói xong, Đỗ Vinh Hiếu một quyền đảo hướng Lôi Lạc mắt trái bị vùi dập giữa chợ.
Lôi Lạc che lấy mắt to gọi.
Trần Thế Cửu nghe tiếng chạy đến, Đỗ Vinh Hiếu, ngươi làm gì?
Dám tập kích Lạc ca, không muốn sống.
Đặng Lệ Châu cũng che miệng, vẻ mặt kinh ngạc.
Lôi Lạc càng không có nghĩ tới, Đỗ Vinh Hiếu cái này thằng danh con không chào hỏi liền ra tay, đau đến nước mắt đi ra bị vùi dập giữa chợ, làm liên nhà.
Ta đang giúp ngươi.
Giúp quỷ, con mắt ta nhanh ngủ.
Cái này là được rồi.
Hiện tại ngươi cần không phải tìm ta báo thủ, mà là nhanh triệu tập nhân mã, tổ chức buổi họp báo.
Đỗ Vinh Hiếu nói xong, tiến tới.
Lôi Lạc dọa đến lui lại một bước, đừng sợ, ta không đánh ngươi.
Đỗ Vinh Hiếu nói.
Trần Thế Cựu cảm giác hình tượng này rất quỷ dị, Đặng Lệ Châu đều nhanh ngạt thở, Lôi Lạc vẫn luôn là trong mắt của nàng thần, nhưng bây giờ, Lạc ca, đợi lát nữa ngươi lên đài diễn thuyết, muốn tranh thủ biến thành chính đàn hùng nhân.
Đỏ mẹ ngươi,
ngươi cho rằng gặp may dễ dàng như vậy?
Trước kia không được, bây giờ lại đi.
Đỗ Vinh Hiếu mỗi chữ mỗi câu, đợi lát nữa chủ đề chính là Lôi thám trưởng gặp quần đầu, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại.
Người khác dẹp ta, lý do đâu?
Bởi vì ngươi đề sướng hủy bỏ đại thanh luật lệ, nhất là một chồng nhiều vợ.
Chương 146. Nữ quyền đấu sĩ Lôi Lạc.
Chương 146. Nữ quyền đấu sĩ Lôi Lạc, chuyện gì phát sinh?
Có phải hay không cảnh sát phá được cái gì đại án?
Nghe nói là Hoa thám trưởng Lôi Lạc triệu tập mở buổi trình diễn thời trang.
Hồng Kông định tử cảnh thự tin tức tuyên bố trong sảnh, người người nhốn nháo, mấy tên tiếp vào tin tức ký giả truyền thông, gió lửa cháy chạy tới, trận địa sẵn sàng đón quân địch không rõ lắm, bất quá nhìn trận thế này 89 có đại sự gì xảy ra.
Đang nghị luận lúc, Lôi Lạc đi ra.
Hiện trường rối loạn tương mừng.
Lôi Lạc mặc câu phục, mang theo kính râm, đơn độc một người lên đài, rất xin lỗi, ta tới chậm.
Lôi thám trưởng, có thể giảng một chút sự tình gì sao?
An tâm chớ vội, lập tức ta liền sẽ đem chân tướng nói cho đại gia.
Lôi Lạc ép một chút tay, nhường hiện trường an tĩnh lại, giờ này phút này, ta đứng ở chỗ này, không phải lấy một cái nhân viên cảnh sát thám trưởng thân phận, mà là lấy một cái bình thường dân chúng thân phận.
Lôi Lạc ngữ khí thâm trầm, xem như người chấp pháp, ta luôn luôn thống hận bạo lực, thật không nghĩ đến hôm qua ta tao ngộ bạo lực.
Có ý tứ gì?
Hắn đang giảng cười a?
Cảnh sát bắt trộm không đều tại sử dụng bạo lực?
Phóng viên khịt mũi coi thường.
Lôi Lạc gỡ kính mắt xuống.
Hoa.
Hiện trường xôn xao.
Lôi Lạc một con mắt bầm đen, xem xét chính là bị người đánh hoa, không thể nào.
Có người lại dám đánh Lôi Lạc.
Lôi Lạc xảy ra chuyện gì?
Quá quỷ dị, hiện trường phóng viên có chút ngộp bức.
Lôi Lạc tiếp tục nói, tất cả mọi người có nhìn thấy, con mắt của ta, Lôi Lạc chỉ chính mình, bị người đánh thành dạng này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, ta chỉ là đưa ra cá nhân ý kiến, sau đó liền bị quần đầu.
Ở chỗ này, ta không muốn lên án những cái kia đánh người của ta, bởi vì bọn hắn có lý do làm như vậy.
Lôi Lạc lời nói xoay chuyển, ta sở dĩ muốn triệu tập đại gia tới, chỉ là hy vọng đem ta cá nhân ý kiến công nhiên bày tỏ cùng người khác, nhường đại gia thảo luận một chút, đến cùng ta là đối, vẫn là sai.
Lôi Lạc lời nói này khiến cho phóng viên nói năng nói cuội, Lôi thám trưởng, giảng thật, ngươi đến cùng để ý kiến đến gì?
Đúng vậy a, đối phương tại sao lại có phản ứng lớn như vậy?
Hiện trường tò mò.
Một chút đa mưu túc trí phóng viên suy đoán Lôi Lạc làm lại như vậy không phải đang diễn trò.
Cách đó không xa, vừa qua khỏi đến tham gia náo nhiệt Hoa thám trưởng làm cương cùng Hàn Sâm mấy người cũng mười phần tò mò nhìn trên đài Lạc ca hôm qua còn rất tốt, hôm nay làm sao lại thành ô mắt thanh.
Liên Lạc ca cũng dám đánh, người này phải có bao nhiêu đại năng lượng?
Các ngươi nói, Lạc ca đắc tội người nào?
Không có nghe nói sao, hắn sách xảy ra điều gì quỷ đề nghị, sau đó bị người đánh.
Ha ha, không nghĩ tới Lạc ca cũng có một ngày này.
Các ngươi đoán, đánh hắn có phải hay không là chị dâu,
hoặc là chính là hắn cha vợ cơm trắng cá.
Lam Cương ngậm thuốc lá, vẻ mặt cười xấu xa, ta nói lên đề nghị rất đơn giản.
Lôi Lạc hít sâu một cái, biểu lộ bi thống, ta chỉ là rằng, ta Lôi Lạc quyết định đề xướng chính phủ hủy bỏ đại thanh luật lệ, nhất là một chồng nhiều vợ.
Và anh,
hiện trường nổ tung.
Cái gì?
Hủy bỏ đại thanh luật lệ?
Hủy bỏ một chồng nhiều vợ?
Không có nói đùa chớ.
Đừng bảo là ký giả truyền thông, liền Lam Cương đều kinh ngạc kém chút đem thuốc lá rơi trên mặt đất.
Hàn Sâm cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua trên đài.
Bên cạnh mấy tên Hoa thám trưởng càng là lắc đầu, Lạc ca, điên rồi.
Hồng Kông nước Anh thực dân chính phủ, theo 1841 năm chi phối Hồng Kông về sau, một mực phổ biến cái gọi là Hoa luật trị người Hoa chính sách. Nói đơn giản chính là, nước Anh pháp luật quản hạt người Anh, Trung Quốc pháp luật quản lý người Trung Quốc. Mà nước Anh lại là cái gọi là luật tập quán quốc gia, cho nên liền là dựa theo đại thanh luật lệ kéo dài mãn thanh quen thuộc quản lý người Hoa.
Cho nên người Hoa tại Hồng Kông liền có thể dựa theo đại thanh luật nạp tiếp, nhưng người Anh không được.
Thẳng đến không sai biệt lắm hơn 100 năm về sau, 1969 năm Hồng Kông mới công bố chế độ một vợ một chồng dự luật, theo 1971 năm về sau, Hồng Kông người Hoa nạp tiếp mới không còn hợp pháp.
Nhưng đã tồn tại nhiều vợ hôn nhân, như cũng hữu hiệu.
Nói cách khác, mãi cho đến 1971 năm, tại Hồng Kông nạp tiếp hoặc là một chồng nhiều vợ, đều là hợp pháp, hơn nữa xác thực cũng còn có cực kỳ cá biệt người cũng làm như vậy.
Thì như Hoắc Đại Lão, so sánh như thế nào Đổ Vương chờ một chút.
Hiện tại là 1967 cuối năm, khoảng cách Hồng Kông lập pháp hủy bỏ đại thanh luật lệ chế độ đa thế độ còn có hơn một năm thời gian, càng Anh chính phủ thượng tầng thảo luận kịch liệt, Hồng Kông dân gian lại lặng yên không một tiếng động.
Những cái kia rêu rao tự do dân chủ quỷ lão, hy vọng dường nào có vị người Hoa nghĩa sĩ có thể đứng ra cùng bọn hắn kẻ sướng người Hoa. Dạng này bọn hắn khả năng đem đám lửa này càng đốt càng lớn đáng tiếc, đối với rất nhiều Hồng Kông nam sĩ tới nói, một chồng nhiều vợ là khó được phúc lợi, đại gia ngầm hiểu ý, đều tại tận lực giữ gìn, lại nơi nào sẽ chủ động hỏng việc.
Đối với những cái kia chấp trưởng Hồng Kông kinh tế các đại lão mà nói,
nhà mình đều cưới nhị phòng tam phòng bốn phòng, thậm chí năm phòng di thái thái quá, lại nơi nào có mặt đứng ra để sướng một chồng nhiều vợ. Đối với những cái kia không có quyền, không có tiền, có hay không nữ nhân hồng công người mà nói, sẽ không đề cập tới một chồng nhiều vợ đều không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có quyền nói chuyện, thậm chí liền giao phối quyền đều mão. Kể từ đó, Hồng Kông lúc này lâm vào một cái rất mâu thuẫn trạng thái, thượng tầng đại biểu văn minh quỷ lão giai tầng muốn trợ giúp Hồng Kông người đi hướng tự do dân chủ, hủy bỏ một chồng nhiều vợ. Hồng Kông bản thổ người lại giữ im lặng, giả câm vờ điếc. Cũng chính là tại thời gian này tiết điểm bên trên, Đỗ Vịnh Hiếu trợ giúp Lôi Lạc chế tạo người thiết lập một cái vì tự do dân chủ, vì nữ quyền mà phấn đấu quên mình dũng mãnh đấu sĩ. Chính yếu nhất thân phận của Lôi Lạc địa vị ở đâu bày biện, Hoa Thắng Trường, thuộc về công chức. Gia đình giàu có, thuộc về bên trong sinh giai tầng. Trong nhà chỉ có một phòng thê tử, lẫn nhau ân ái có thừa. Vô luận như thế nào, Lôi Lạc đều là một cái không thể tốt hơn tấm gương nhân vật, chúng ta cần chính là một nhân vật như vậy. Đúng vậy, chúng ta đế quốc Anh văn minh sắp ban ơn cho Hồng Kông mảnh đất này. Hủy bỏ cái kia đáng chết đại thanh luật lệ một chồng nhiều vợ, bắt buộc phải làm. Tại cảng Anh chính phủ đóng cửa hội nghị bên trong, mấy vị chính đàn đại lão cảm xúc kích động cái này gọi nhà của Lôi Lạc băng nhất định phải thật tốt lợi dụng. Có thể đứng tại chúng ta bên này cũng coi như làm có hắn. Đúng vậy a, hắn muốn cùng nhiều như vậy duy trì chế độ đa thế độ người làm địch. Vậy chúng ta là không phải muốn lôi kéo một chút hắn, cho hắn một chút chỗ tốt. Chúng ta có thể cho hắn cái gì đâu? Quỷ lao nhóm rơi vào trầm tư, có lẽ có thể cho hắn một cái thái bình thân sĩ để danh. Đúng vậy, chỉ là một cái để danh cũng đủ để cho hắn quang tông diệu tổ. Đám người lần nữa trầm mặc. Giây lát, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đương nhiên là châm ngòi thổi gió. Trước tiên, bị quỷ lao khống chế truyền thông hành động. Tiếng Anh hổ báo lấy tựa đề lớn, Hồng Kông nữ quyền đấu sĩ sinh ra, đề xướng hủy bỏ một chồng nhiều vợ. Hồng Kông minh báo cũng theo sát phía sau truy nhiệt độ, trăm năm chế độ hôm nay hủy bỏ, một vị hoa thám trưởng thức tỉnh. Ngay sau đó là Tinh Đạo Nhật báo, Hoa Thám Trường Lôi Lạc một tiếng giống, hủy bỏ một chồng nhiều vợ tận ở trước mắt. Dần dần, toàn bộ Hồng Kông từ trên xuống dưới, bởi vì Lôi Lạc tuyên cáo, bắt đầu biến mất khống chế. Chương 147, lùi lại mà cầu việc khác. Chương 147, lùi lại mà cầu việc khác. Cá Lạc, ngươi lá gan cũng thật là lớn, người khác không dám nhắc tới ý kiến, ngươi cũng dám mở buổi họp báo. Trong văn phòng, Lưu Phúc tự mình cho Lôi Lạc đốt thuốc. Lôi Lạc được sủng ái mà lo sợ, Phúc gia, ta đây cũng là bị bất đắc dĩ. Không phải có người cho ngươi gài bẫy. Mấy cái ý tứ, ta nghe nói gần nhất ngươi cùng A Hiếu rất thân cận. Lưu Phúc vô vô bả vai Lôi Lạc, A Hiếu rất quỷ, nước rất sâu, ta sợ ngươi đem cầm không được. Khu khu, làm sao lại, đây đều là ta chủ động đưa ra. Vậy là tốt rồi. Lưu Phúc ngồi trở lại phía sau bàn làm việc, vừa rồi phía trên quỷ lão tra hỏi, hỏi ngươi tại cảnh đội tình huống, ta có thể dạy hoa trên gấm, không có giảng ngươi một câu nói xấu. Đà tạ Phúc gia. Lôi Lạc vui vẻ nói, không cần đoán cũng biết, hắn lúc này đã vào những cái tiêu cao tầng pháp nhãn. Lưu Phúc lấy ra một điếu xì gà cắn lấy ngoài miệng, không nên cao hứng quá sớm, ngươi là người thứ nhất làm liều đầu tiên người. Kết quả khả năng có hai cái, hoặc là nghẹn chết, hoặc là đại phú đại quý. Làm sao lại thế? Từ đầu đến cuối ta đều không nghĩ tới tự thân lợi ích, ta chỉ vì Hồng Kông quảng đại phụ nữ cân nhắc. Lưu Phúc nháy mắt, ngươi không cảm thấy đỏ mặt? Ta, Lôi Lạc sờ sờ mặt, là có chút đỏ mặt. Dựa vào, tại trước mặt ta ngươi liền đừng đóng kịch. Có biết không là liếc ta thích A Hiếu kia tiểu vương bắt đạn. Lưu Phúc nói, chính là hắn đủ thật, coi như gian cũng gian tại ngoài sáng bên trên. Lôi Lạc không phản bắt được. Lưu Phúc đống nhiên cười, là không phải là vì thái bình thân sĩ. Lôi Lạc ách một chút, A Hiếu điên, ngươi cũng đi theo điên. Ngươi cũng không nhìn một chút có thể thu được thái bình thân sĩ ngợi khen đều là những người nào, cái nào không phải giới mậu dịch cự tử, một đời thiên tiêu. Coi như ngươi ngồi ta vị trí, có thể hiệu lệnh cảnh đội, cũng là không được. Lôi Lạc không nói lời nào. Lưu Phúc tiếp tục, không phải ta đã kích ngươi, ngươi tốt nhất thấy tốt thì lấy. Lôi Lạc gật gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thái bình thân sĩ không phải hắn loại người này có thể hy vọng, hắn sao lại không biết? Đỗ Vinh Hiếu há lại sẽ không biết. Tốt, hiện tại ngươi nổi danh. Hồng Công phụ liên ngươi biết không? Biết. Phía trên chuẩn bị để ngươi cùng phụ liên người bên kia liên lạc, ý của ngươi như nào? Cần tuân an bài. Cái kia chính là bằng lòng rồi. Lưu Phúc cầm điện thoại lên, ta cái này gọi điện thoại tới, lời nói ngươi muốn đi phụ liên diễn thuyết, nhường đám kia lão bà chuẩn bị một chút. A, diễn thuyết? Ngươi cho rằng đâu? Chẳng lẽ để ngươi trà các nàng? Đều rất giả, dáng người cũng không tốt, nguyên một đám còn khí trùng như đấu. Lưu Phúc nói bắt thông điện thoại, lập tức cười lấy lòng, là hạ nữ sĩ sao, ta là tổng hoa thám trưởng Lưu Phúc, đúng vậy, chính là như vậy. Ta cũng không nghĩ tới thủ hạ sẽ có nhân vật như vậy, như thế có đảm đường, dáng coi trời bằng vùng. Đúng đúng đúng, ta cũng bị kinh ngạc tới. Ngươi không biết lúc ấy ta bao nhiêu chấn kinh. Không có, ta tuyệt đối duy trì hủy bỏ một chồng nhiều vợ. A, cái gì? Ta cưới cái thứ tư tiểu lão bà, thiên địa lương tâm, vậy cũng là bị bất đắc dĩ, không phải ta hao sát. Tốt tốt tốt, về sau gặp mặt lại nói, thời gian ước định cẩn thận, 10 giờ sáng nay trông, ân đâu, ta cái này nhường A Lạc đi qua. Lưu Phúc cúp điện thoại, Sở Trường khăn xoa xoa cái chán mồ hôi dị, máng, đám này lao nương môn cũng quá yêu xen vào việc của người khác, lao tử cưới mấy cái lao bà liên quan gì đến ngươi nhi. Nói xong nhìn về phía Lôi Lạc, nghe được không, 10 giờ đi phụ liên diễn thuyết, bên kia đã chuẩn bị xong. Ký giả truyền thông, còn có cảng Anh chính phủ mấy cái quỷ bà cao tầng đều tại, ngươi biểu hiện tốt một chút. Mặc dù ta không biết do ngươi muốn cái gì, bất quá ngươi làm động tĩnh lớn như vậy vẫn là kiềm chế một chút. Lôi Lạc nghe vậy vừa mừng vừa sợ, mừng đến chính là Đỗ Vinh Hiếu chiêu này thật sự hữu hiệu, hiện tại đã thăng lên đến phụ liên, về sau không biết còn muốn lên cao đến loại nào tình trạng. Kinh hãi là đợi lát nữa diễn thuyết làm như thế nào làm. Hắn là người thô kệch, coi như nói chuyện cũng là bị vùi dập giữa chợ, ném lắm mẫu, nhã nhặn không nổi. Trong lòng Lôi Lạc cuộn cuộn, Lưu Phúc đang chuẩn bị giảng nhiều vài câu, linh linh linh, điện thoại vang lên. Lưu Phúc tiếp thông điện thoại, thần sắc cổ quái, sau đó đưa cho Lôi Lạc nói, tìm ngươi.
Bên cạnh, Lôi Lạc nhận lấy điện thoại, bên kia truyền đến Đỗ Vinh Hiếu thanh âm, Lạc ca, chúc mừng.
Chúc mừng.
Chúc mừng cái rắm. Lôi Lạc nói xong, bận điệu nhìn Lưu Phúc một cái, hạ giọng, muốn chết à, đợi lát nữa ta muốn đi phụ liên diễn thuyết.
Lời nói ta biết, làm thế nào?
Yên tâm Lạc ca, ngươi liền nữ nhân đều lấy lại cho ta, ta lại thế nào nhẫn tâm không đến giúp đấy.
Diễn thuyết bản thảo ta đã giao cho mỡ heo tử, đợi lát nữa hắn giúp ngươi đưa đi. Ngoài ra ta còn chuẩn bị đặc thù phương thức giúp ngươi tiến đưa.
Liệt phương thức.
Ngươi đi tới bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ nhìn xem liền biết.
Lôi Lạc kinh ngạc một chút, để điện thoại xuống nói với Lưu Phúc, ta đi cửa sổ nhìn xem.
Lôi Lạc đi vào bên cửa sổ, đẩy ra, đùng đùng đùng.
Trứng thối nổ bắn ra mà đến.
Lôi Lạc không ngại, cả người giống như biếm ngắm, bị nổ bắn ra một thân lòng đỏ trứng.
Lưu Phúc giật mình, làm liếc quỷ.
Bận điệu đi qua xem xét.
Dưới lầu đứng đấy một đại ba người, trong đó lấy Lưu Hỏa cầm đầu.
Lưu Hỏa cầm trong tay trứng thối xông Lôi Lạc hô, họ Lôi, chúng ta những người này cùng người không đội trời chung.
Không đội trời chung.
Những người khác cùng một chỗ gào to ngươi đàn ông no không biết đàn ông chết đói.
Chúng ta còn không có cưới vợ nạp tiếp, ngươi liền đề nghị hủy bỏ một chồng nhiều vợ, ngươi quả thực mượn cối xay giết lửa, điển tích.
Mượn cối xay giết lửa, điển tích.
Không nói nhiều, lại ăn ta một trứng.
Lưu Hỏa cầm trứng gà trực tiếp đánh tới hướng Lôi Lạc.
Lôi Lạc, ta tránh.
Trứng gà, siêu.
Chính giữa Lưu Phúc.
Niệm nó, nện sai.
Tránh mau.
Lưu Hỏa bận bịu dẫn người chạy trốn xú tiểu tử có loại không được chạy, nhìn ta có đánh hay không đoạn chân của ngươi.
Lưu Phúc đầu đỉnh lấy lòng trắng trứng lòng đỏ trứng, bộ dáng chật vật phúc ra bất giận.
Lôi Lạc nói, là ta liên lụy ngươi,
không phải là lỗi của ngươi, nhất định là A Hiếu kia bị vùi dập giữa chợ dở trò quỷ.
Một câu nhắc nhở người trong động, Lôi Lạc bận bịu đi nghe điện thoại Đỗ Vinh Hiếu ở bên kia chậm rãi nói, thế nào, Lạc ca, ta tặng ngươi lễ vật có phải hay không?
Xú tiểu tử ngươi muốn chết nha.
Đừng kích động.
Trên người ngươi cũng đừng xoa, nhớ kỹ, cứ như vậy đi phụ liên, nhường tất cả mọi người nhìn thấy, vì phụ nữ giải phóng, ngươi gặp như thế nào không phải người lãnh ngộ.
Lôi Lạc cả người sửng sốt, nửa ngày nói, trên mặt có thể hay không lau lau, thật là nhột.
Ngươi tùy ý.
Đa tạ.
Không khách khí. Còn có, trận này là miễn phí.
Mấy cái ý tứ.
Nửa trang sau là thu phí.
Còn tới.
Diễn kịch diễn nguyên bộ đi.
Đỗ Vinh Hiếu ở trong điện thoại nói, ngươi chỉ là khu khu một cái hoa thắng trưởng, mong muốn ấn tới thiên bình thân sĩ, liền phải nhiều nếm chút khổ sở.
Lôi Lạc nhãn tỉnh sáng lên, kỳ thật, có thể hay không ấn tới thái bình thân sĩ đã không quan trọng, chỉ cần có thể thu hoạch được một cái đề danh, ta liền vừa lòng thỏa ý.
Đỗ Vinh Hiếu ở đằng kia lầu cười, Lạc ca, ngươi cuối cùng nói ra lời thật lòng.
Giản thật, thái bình thân sĩ cũng không phải người ta có thể có khả năng, lùi lại mà cầu việc khác, đến đề danh. Ngươi đã chắc thắng.
Chương 148. Thành kính giáo đồ Đỗ Vinh Hiếu.
Chương 148. Thành kính giáo đồ Đỗ Vinh Hiếu cái kia Lôi Lạc mấy ngày nay đến cùng đang làm lễ quỷ.
Hồng Công Thánh Tôn đại giáo đường bên trong, Nhan Hùng nâng cầm lên, nghĩ ngợi.
Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, luôn luôn điệu thấp Lôi Lạc thế nào đột nhiên biến như thế cao điệu, đều nhanh thành người bạn đường của phụ nữ.
Bên cạnh, Hoa Thám trưởng Chu Cẩm Vinh, Diệp Văn Nâng hai người tiến lên trước, còn không phải là vì đập quỷ kia lão mông ngựa.
Tất cả mọi người biết phía trên quỷ lão đang làm nữ quyền vận động, nghe nói muốn lập pháp hủy bỏ đại thanh luật lệ, họ Lôi liền đục nước béo cò. Giả vờ giả vịt đóng gói chính mình cho những cái kia quỷ lão nhìn.
Ta đoán cũng là,
họ Lôi mặt ngoài đứng đắn, thực tế lại là kẻ lịm bợ.
Nhan Hùng gần nhất điệu thấp rất nhiều, y theo ý hắn đây là tại nghỉ ngơi dưỡng sức các ngươi dạng này dạng cũng đúng, họ Lôi dám coi trời bằng vùng, để sướng hủy bỏ một chồng nhiều vợ, quả thực là tại siết DJ.
Nhan Hùng nói rằng, chúng ta liền đợi đến nhìn, nhìn hắn chết như thế nào.
Ha ha ha.
Nói lên Lôi Lạc, ta lại nghĩ tới họ Đỗ Tiểu Vương bất đản, không biết do hắn gần nhất đang làm cái gì, thế nào không có động tĩnh.
Nhan Hùng hầu nghi nói đúng vậy à, cái này hôn thế ma vương không có động tĩnh. Ngược lại càng khiến người ta sợ hãi.
Tốt, không nên nghĩ quá nhiều.
Nhan Hùng thu thập tâm tình, a, cũng đừng nói ta không có chiếu cố các ngươi.
Quỷ lão Cắt Bạch thích nhất tới đây cầu nguyện, đợi lát nữa hắn tới, chúng ta liền giả dạng làm là ngẫu nhiên gặp, hiểu chưa?
Minh Bạch, đa tạ Nhan gia đề điểm.
Chu Cẩm Vinh hai người vui vô cùng, bọn hắn bị Đỗ Vinh Hiếu cướp đi địa bàn, hiện tại nằm mộng cũng nhớ ôm lấy một cái đùi đem địa bàn muốn trở về Quỷ lão Cắt Bạch trước đó là bị họ Đỗ che đậy tâm nhãn, đợi lát nữa chúng ta liền phải vạch trần hắn chân diện mục, nhường Cắt Bạch tổng cảnh sở nhìn thấy ba người chúng ta trung thành, đến lúc đó hắn một cao hứng. Nói không chừng liền sẽ hạ lệnh đem dầu nhọn vượng trả cho chúng ta.
Nhan Hùng nói, nhìn về phía giáo đường gia tô tự thần, trước ngực khoa tay thập tự giá, thượng đế phù hộ, để cho ta cá mặn xoay người, đến lúc đó ta chắc chắn nhất đến heo sữa quay hiếu kính ngươi.
Đang khi nói chuyện, tiếng bước chân chuyển đến.
Giáo đường bên ngoài Quỷ lão Cắt Bạch mang theo thê tử hải tử, tới làm cầu nguyện.
Nhan Hùng bận bịu chào hỏi Chu Cẩm Vinh hai người, dọn xong tư thế, thành kính hai tay ôm quyền tại ngực, từ từ nhắm hai mắt đối với thánh tượng cầu nguyện a, Nhan tham trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Nhan Hùng chỗ ngồi rất dễ thấy, Cắt Bạch một cái liền có thể nhìn thấy nha, hóa ra là trưởng quan.
Chúng ta tới nơi này làm cầu nguyện.
Nhan Hùng vội vàng đứng dậy, một bộ giật mình bộ dáng làm cầu nguyện.
Ngươi cũng tin phụng cơ đốc giáo?
Đúng vậy, thượng đế nha, ngươi không biết rõ ta đến cỡ nào yêu quý cơ đốc.
Ngươi rất không tệ.
Rất nhiều thám trưởng đều không có tín ngưỡng, điểm này ta rất thất vọng.
Kia là đương nhiên, trong chúng ta quốc rất nhiều người đều tin phụng quỷ thần, đối với thượng đế, đối với cơ đốc lại là không hiểu nhiều lắm.
Bất quá ngươi yên tâm, trưởng quan, dưới sự dẫn dắt của ta vị này tuần thám trưởng cùng vị này là thám trưởng cũng đi theo ta quy y cơ đốc giáo.
Chu Cẩm Vinh cùng Diệp Văn Nâng vội vàng tiến lên.
Đúng vậy à, thượng đế phù hộ. Cơ đốc phù hộ.
Amen.
Ha ha, ta thật cao hứng nghe được các ngươi nói như vậy.
Đúng rồi, ta giới thiệu người bằng hữu cho các ngươi nhận biết.
Trưởng quan bằng hữu của ngươi nhất định là đại nhân vật.
Đúng vậy a, chúng ta tốt vinh hạnh, tốt chờ mong.
Bằng hữu, ngươi còn không tiến vào. Cát Bạch hướng ra phía ngoài hô.
Lập tức, một bộ áo trắng Đỗ Vinh Hiếu cùng một gã quỷ lão mục sư từ bên ngoài tiến đến. Tại sao là ngươi?
Đỗ Vinh Hiếu. Nhan Hùng bọn hắn kinh ngạc đến ngây người.
Đỗ Vinh Hiếu cùng quỷ lão mục sư giảng mấy câu, liền cười đi tới, nói với Nhan Hùng, nô có ý tốt, Nhan gia, đầu tuần ta đã tới đây cầu nguyện, thế nào, có muốn hay không ta dạy ngươi đi theo quy trình?
Nhan Hùng tức giận đến mắt trợn trắng, nhưng lại không thể không gạt ra khuôn mặt tươi cười, không cần, chúng ta tốt thành kính.
Đúng vậy a, chúng ta không cần ngươi dạy.
Đỗ Vinh Hiếu nhún nhún vai, tốt như vậy à, ta cùng trưởng quan có mấy lời muốn giảng, các ngươi không ngại tránh một chút?
Nhan Hùng ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đành phải tặng hắn một cái, các ngươi làm luận.
Lập tức tự động kéo dài khoảng cách. Đỗ Vinh Hiếu cười cười, nói với Cát Bạch, vị này Nhan thám trưởng thật đáng yêu.
Đúng vậy a, không nghĩ tới hắn cũng là một gã thành kính giáo đồ.
Đúng rồi, Đỗ, hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì?
Bởi vì lôi thám trưởng chuyện, ngày mai sẽ là Thái Bình thân sĩ để danh, thượng đế nha, dạ tâm của ngươi cũng quá lớn, ngươi hẳn phải biết, y theo lôi tư lịch cùng thân phận, hắn căn bản cũng không khả năng được tuyển chọn.
Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, ta tìm đọc qua Hồng Công lịch năm đến nay Thái Bình thân sĩ hồ sơ, hoàn toàn chính xác, không phải danh môn vọng tộc đại lão, chính là giới mậu dịch nhân tài kết xuất, dầu gì cũng là xã hội nổi danh nhân sĩ ngươi biết liền tốt. Dù cho lôi thám trưởng lại cố gắng thế nào, cuối cùng cũng là uổng phí.
Như vậy chúng ta thay cái mạch suy nghĩ có được hay không?
Cái gì mạch suy nghĩ?
Chỉ cần để danh, không cầu chiến thắng.
Ách, cái này, một cái để danh mà thôi, nếu quả như thật có thể, như vậy đối tại chúng ta giới cảnh sát cũng là một loại vinh quang, dù sao qua nhiều năm như vậy, chúng ta cái ngành này chưa bao giờ có Thái Bình thân sĩ, càng không cần dạng để danh.
Đỗ Vinh Hiếu nói, trưởng quan, hiện tại ngươi chỉ cần gọi điện thoại cho phía trên, hơi hơi tranh thủ một chút, có lẽ phía trên đang chờ ngươi cái này thông điện thoại.
Cát Bạch xoa cằm, ta minh bạch ngươi ý tứ, tốt à, ai bảo ngươi là bằng hữu ta đâu, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta liền thử một lần.
Cát Bạch động tâm, tựa như Đỗ Vinh Hiếu giảng như thế, nếu như có thể bị để danh, cũng là một loại mạc đại vinh quang, mà chính mình rất có thể chính là cái này vinh quang người sáng lập trưởng quan, quyết định của ngươi nhất định không sai.
Tin tưởng ta, chúng ta kỷ luật bộ đội cũng là có thể ra nhân tài.
Đỗ Vinh Hiếu nói, lôi thám trưởng coi như không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng.
Cách đó không xa, Nhan Hùng nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu cùng Cát Bạch chậm rãi mà nói, "Vện hai, cố gắng mong muốn sưu tập chút tin tức, đáng tiếc nghe không rõ ràng các người đoàn kia họ Đỗ đang nói cái gì.
Còn có thể nói cái gì, nhất định là đang quay quỷ lão mông ngựa."
"Đúng vậy a, ngươi không gặp quỷ lão cười đến vui vẻ như vậy."
Trong lòng Nhan Hùng chua chua, có chút ghen ghét Đỗ Vinh Hiếu.
Tiểu Vương bắt đản này mỗi lần đều đi tại trước chính mình mặt, vuốt mông ngựa cũng là.
Còn có cho hay không đường sống?
"Không được, không thể ngồi chờ chết."
Nghĩ tới đây, Nhan Hùng lại không chần chờ, chủ động đi lên trước, "Nô có ý tốt, quấy rầy.
Vừa rồi chúng ta nghĩ, vẫn là để Đỗ thám trưởng hỗ trợ làm quen một chút quá trình."
"Đúng vậy a, chúng ta đều là tân giáo đồ, rất nhiều quy củ cũng không biết."
Cát Bạch cười ha ha một tiếng, "Tốt, thân yêu Đỗ, ngươi liền giúp một chút bọn hắn."
Đỗ Vinh Hiếu mỉm cười, đối Nhan Hùng ba người nói, "Yên tâm, Nhan gia ngươi thật là ta đại lão, ta nhất định giúp đỡ đến cùng.
Nếu các ngươi đã thờ phụng cơ đốc, như vậy cái thứ nhất quá trình chính là..." Đỗ Vinh Hiếu hướng cách đó không xa vẫy vây tay, chỉ thấy một cái tu nữ nâng một cái dương cao hứng bừng bừng tới, đến gần mới phát hiện trên cái dương viết hai cái chữ to, "Quên tiền."
"A, quá trình thứ nhất."
Đỗ Vinh Hiếu chỉ cái dương, "Quên tiền."
Chương 149. "Chúc mừng, Lạc Ca."
Chương 149. "Chúc mừng, Lạc Ca Hoa, hôm nay thật là đại nhật tử."
"Đúng vậy a, nghe nói hôm nay là Thái Bình thân sĩ để danh,
cũng không biết ai có phúc khí có thể quang tông diệu tổ."
Cửu Long cảnh thự, phu cận trà sữa cửa hàng, một đám người chen thành một đống, xem TV, đàm luận hấp dẫn chủ đề còn cần nói, nhất định là những cái kia hảo môn đại lão, hoặc là chính là quỷ lão, người bình thường mong muốn để danh so với lên trời còn khó hơn. Nói những lời này đều là Cửu Long cảnh thự thường phục, còn có tuần cảnh, bọn hắn bình thường không có việc gì nhi liền đều ưa thích tụ tập trò chuyện một chút bắt quái các ngươi giảng liếc.
Nhan gia tới.
Nhan gia khí sắc rất tốt nha.
Đám người nhao nhao đứng dậy, cho Nhan Hùng nhường ra vị trí.
Nhan Hùng hôm qua bị Đỗ Vinh Hiếu bày một đạo, cho giáo đường quên tiền 8.800, đau lòng hắn nghiến răng. Hôm nay mang theo lại Bì Hoa cùng Hỏa Kỳ Lân tới đây uống miễn phí trà sữa giảm nhiệt, chúng ta đang đàm luận Thái Bình thân sĩ để danh sự tình.
Đại gia nhao nhao suy đoán, bên cạnh là Hắc Mã.
Hắc Mã?
Hồng Công nơi này ngoại trừ ngựa đua trận, cái khác lĩnh vực vĩnh còn lâu mới có được Hắc Mã.
Nhan Hùng ngồi xuống, vẻ mặt khinh thường, đám người cười ngượng ngùng, Nhan gia nói rất đúng.
Hồng Công đi, coi trọng nhất đạo lý đối nhân xử thế, cái này Thái Bình thân sĩ danh ngạch 89 đã bị trong đám người định, chúng ta vẫn là không cần đoán mò tốt.
Nhan Hùng gật gật đầu, lão bản bưng trà sữa tới, cười định nói, "Nhan tham trưởng, ngươi tất chân trà sữa."
Nhan Hùng gật gật đầu, đối bên người lại Bì Hoa cùng Hỏa Kỳ Lân nói, "Nhận thức một chút, ta thường xuyên vào xem tiệm này, về sau các ngươi cũng muốn thường đến, lão bản có chuyện gì, các ngươi cứ việc ra tay giúp đỡ."
"Biết, Nhan gia."
Lại Bì Hoa cùng Hỏa Kỳ Lân chăm miệng một lời.
Chủ tiệm trong lòng thoải mái, nhiều năm như vậy miễn phí trà sữa không có phí công đường, tối thiểu nhất Nhan Hùng còn giảng chút tình nghĩa. "Đúng rồi, ta nghe được tin tức, nói lần này Lôi Lạc Lôi thám trưởng cũng biết chúng tuyển."
Một gã thường phục nhỏ giọng nói rằng, "Cái gì?
Nói đùa?"
Những người khác cười ha hả, "Lôi thám trưởng có thể là cảnh sát, không phải giới mậu dịch đại lão, không phải danh môn vọng tộc, càng không phải là xã hội tinh anh."
"Đúng vậy a, ngươi tin tức này có đúng hay không?"
"Ta không mù nói, ta nghe người ta giảng."
"Cái kia chính là giảng người kia nói mò rồi."
Nhan Hùng ở bên cạnh nghe được tin tưởng, vẻ mặt trâm trọng nói, "Tốt, các ngươi đám gia hỏa này suốt ngày không có chuyện ngay ở chỗ này làm loạn. Nhan gia, đối với cái này ngươi thấy thế nào?"
"Ta thấy thế nào?"
Nhan Hùng uống miệng trà sữa lôi thám trưởng tại cảnh sát bộ đội rất là ưu tú, thật là thả đi ra bên ngoài. Nô có ý tốt, không phải ta cố ý rèm pha hắn, liền hắn thân phận địa vị mong muốn để danh Thái Bình thân sĩ, chỉ sợ muốn đốt nhiều mấy nén hương. Ha ha ha. Nhan gia nói đúng nha. Nhan gia người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Họ Lôi có thể để danh, ta về sau cùng hắn họ. Đám người ngay tại tập thể hát suy Lôi Lạc, liền nghe một thanh âm nói, bên cạnh giảng muốn cùng ta họ. Tiếng cười im bặt mà dừng. Lôi Lạc mang theo mỡ heo tử cùng Trần Tế Cửu, thình lình xuất hiện trong tiệm. Trên TV vẫn còn tiếp tục thông báo lấy tin tức. Trong tiệm lại yên tĩnh dị thường, ánh mắt Lôi Lạc tuần sát một vòng. Không ai dám lên tiếng, lại không người dám cùng ánh mắt hắn đối mặt. Bầu không khí biến nghiêm trọng. Thế nào, không cười? Vừa rồi các ngươi không phải cười rất lớn tiếng? Lôi Lạc lạnh lùng nói, đám người câm như hến. Nhan Hùng nhìn không được, đứng lên nói, Lôi thám trưởng, không cần dọa sợ tiểu bằng hữu, bọn hắn đều là vô tâm. A, bọn hắn vô tâm, kia Nhan thám trưởng ngươi đây, ngươi là có lòng, vẫn là vô tâm. Nhan Hùng ngỗ quyền, tất cả mọi người là đồng sự, ngẫu nhiên giảng cười cũng không tính là gì sai lầm lớn. Xem ra Nhan thám trưởng ngươi tâm tình rất tốt, còn ưa thích giúp người khác nói chuyện. Thế nào, nghe nói ngươi hôm qua cho giáo đường quên tiền 8800, hiện tại thật thờ phụng gia tô, một lòng hướng thiện. Nhan Hùng mặt mo đỏ ửng, Lôi thám trưởng tin tức cũng là linh thông, ngay cả ta quên tiền nhiều ít đều biết. Ngươi làm việc thiện đi, ta đương nhiên lưu ý rồi. Lôi Lạc nói, bất quá bọn hắn vừa rồi như thế giảng, ta xác thực rất khó chịu. Nhan Hùng cười ha ha một tiếng, giảng liếc. Giảng ngươi để danh Thái Bình thân sĩ. Nói thật, mấy ngày nay ngươi làm ra lớn như vậy chiến trận, không liền vì đi lên chen, mong muốn chen vào thượng lưu xã hội. Nhan Hùng, ngươi nói cái gì? Trần Tế Cửu nổi giận nói, Nhan gia, xin ngươi nói chuyện chú ý phân tức. Mơ heo tử nói thế nào, chẳng lẽ ta giảng sai? Nhan Hùng vung tay, vẻ mặt khinh thường, đúng vậy a, chúng ta Nhan thám trưởng chỗ nào sai? Nhan gia giảng đều là sự thật. Lại bị Hoa cùng Hỏa Kỳ Lân cũng đi theo gào to. Cái khác thường phục cùng tuần cảnh cũng lớn mật lên, nhao nhao xếp hàng Nhan Hùng, Nhan thám trưởng không có dạng sai đi. Thái Bình thân sĩ cũng không phải dễ làm như thế, lại càng không cần phải nói để danh. Lôi Lạc lần thứ nhất bị nhiều người như vậy ép buộc, lên cơn giận dữ, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại chẳng trách những người này, trên thực tế liền hắn mình bây giờ cũng không nắm chắc, không biết rõ Đô Vinh Hiếu giúp hắn thiết kế những này đến cùng là đúng hay sai, có lẽ ta thật sai lầm, không nên tin tưởng A Hiếu, hiện tại đâm lao phải theo lao, mất mặt lại mất mặt. Nội tâm Lôi Lạc có chút ảo não. Mỡ heo tử cùng Trần Tế Cửu lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng cũng không chắc chắn. Nhất là Trần Tế Cửu, cảm thấy Đỗ Vinh Hiếu làm người làm việc luôn luôn như vậy thiên mã hành không, gan lớn trùng trời, trước kia là gặp may mắn, hiện tại làm không tốt chơi nệm. Lúc này tình thế thiên về một bên, đều xếp hàng Nhan Hùng, chờ lấy nhìn Lôi Lạc trò cười tốt, Lôi thám trưởng, ngươi phí lớn như vậy công phu lại là mở buổi trình diễn thời trang, lại là đi phụ liên diễn thuyết, nghe nói ngươi còn đi lên đệ trình nhập đội, yêu cầu phụ nữ giải phóng, hủy bỏ một chồng nhiều vợ. Có thể sự thật đâu, nơi này là Hồng Kông, đại gia cũng đều là nam nhân, cái này đại thanh luật lệ là hủy bỏ không xong. Mà ngươi mong muốn dựa vào cái này thượng vị, chỉ sợ. Ha ha. Tại cảnh đội, Lôi Lạc một mực nghiền ép Nhan Hùng một đầu, hôm nay Nhan Hùng thật vất vả bắt được cơ hội, đương nhiên muốn phát tiết thông khoái. Những người khác cũng tất cả đều cười ra tiếng. Một chút nhát gan, che miệng, sợ Lôi Lạc nhìn thấy. Lôi Lạc mặt mo đỏ ửng, tung hành giới cảnh sát nhiều năm như vậy, lần thứ nhất mong muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mơ heo tử cùng Trần Tế Cửu cũng mặt mo nóng lên, xấu hổ vô cùng. Lúc này, hiện tại cắm truyền bá thứ nhất tin tức trọng yếu. Trên TV nữ sướng ngôn viên nói rằng, hôm nay toàn cảng chú ý Thái Bình thân sĩ để danh sách đã xác nhận, bọn hắn theo thứ tự là Vĩ Đạt tập đoàn Hạ Cát Lợi tiên sinh, Viễn Dương Hải vận Đặng Bính Công tiên sinh, cùng La Thị tập đoàn La Bảo Tức sĩ. Nhan Hùng cười, những người khác cũng cười, căn bản cũng không có Lôi Lạc hai chữ. Mỡ heo tử cùng Trần Mảnh Cựu tâm tình bình tĩnh, nghĩ đến đợi lát nữa phải an ủi như thế nào Lôi Lạc. Đúng lúc này, nữ sướng ngôn viên lại nói, ngoại trừ phía trên ba vị tiên sinh bên ngoài, còn có một gã sau bộ nhân viên, hắn chính là Hồng Công cảnh đội Lôi Lạc, Lôi thám trưởng. Vô hình, hiện trường nổ tung làm sao có thể? Nhan Hùng trừng lớn mắt, những người khác cũng tất cả đều nhìn quái vật giống như nhìn xem Lôi Lạc. Lôi Lạc cả người cũng tỉnh tỉnh. Thằng đến Mơ Heo Tử cùng Trần Tế Cựu cùng một chỗ nói, chúc mừng, Lạc ca. Chương 150, hộp đêm hoàng đế. Chương 150, hộp đêm hoàng đế làm sao có thể? Trong văn phòng, Lưu Phúc vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua chất tử Lưu Hòa. Lưu Hòa vội vã cuối cùng, trên TV đều truyền bá, Lôi Lạc là Thái Bình thân sĩ sau bộ nhân viên. Hiện tại chẳng những cục cảnh sát, liền bên ngoài đều đang đồn. Lưu Phúc lấy ra xì gà, cắn lấy ngoài miệng. Lưu Hòa bước lên phía trước giúp hắn nhóm lửa. Lưu Phúc ngoan quất một ngụm, Đỗ Vinh Hiếu vẫn là sắc bén nha. Ách, cái này mắc mơ gì đến hắn nhi? Ngươi biết cái đấy gì? Lưu Phúc mắng, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là A Hiếu ở phía sau thao túng. Không thể nào, tiểu tử kia lợi hại như vậy. Ngươi cho rằng đâu? Lưu Phúc lạnh hừ một tiếng, về sau ngươi nhất định phải cùng hắn đến gần điểm. Là liếc. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn giống Vi Tiểu Bảo? Hắn không có bảy lão bà, ta giống mới đúng. Ngươi như cái rắm, ta giảng chính là khí vận. A Hiếu khí vận quả thực nghịch tiên, hiện tại liền Lôi Lạc đều đi theo hắn xoay người. Ta hiểu được, nhị thúc, ngươi là để cho ta tiếp cận hắn, sau đó tốt hút hàn khí. Hút mẹ ngươi. Ngươi cho rằng là ai? Nhậm Ngã Hành, hấp tinh đại pháp. Khu khu, vậy ý của ngươi là ta ý là theo sát hắn, có chỗ tốt liền chui vào trong, chờ ta về hưu tốt, ngươi cũng tốt có cái chỗ dựa. Nhị thúc, ngươi cũng quá coi trọng hắn, ta còn cần hắn làm chỗ dựa. Lưu Hòa vẻ mặt bất mãn, ngươi không nếu không tin, nhìn xem à, lúc này mới một năm hắn đã ngồi lên Hoa thám trưởng vị trí, chấp trưởng dầu nhọn vượng các vùng, lại cho nhiều thời gian, làm không tốt toàn bộ Hồng Kông đều là hắn thiên hạ. Lưu Phúc nói, trước kia ta coi là Lôi Lạc là một đời kiêu hùng, có thể bồi dưỡng thành người nối nghiệp, hiện tại xem ra ta sai. Nhị thúc ngươi thật sự sai, từ vừa mới bắt đầu ngươi nên bồi dưỡng ta. Lưu Hòa vẻ mặt ngạo kiều, bằng không hiện tại ta cũng là Hoa Thám trưởng, đừng bảo là chấp trưởng dầu nhỏ vượng, làm không tốt chấp trưởng toàn bộ Cửu Long, không, toàn bộ Càng Đảo. Lưu Phúc mắt trợn trắng, nhìn xem chí lớn nhưng tài mọn, thuần túy thả dám chó chất tử, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhị thúc ngươi giảng bất quá ta đúng hay không? Ta nói sớm đi, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền bồi dưỡng là người. Lưu Phúc khoát khoát tay, ngươi lăn. Lưu Hòa bĩu môi, vậy ta ra ngoài trước. Chậm rãi. Như thế nào? Lưu Phúc chỉ cái kia lồng chim, đem chim của ngươi cũng mang đi. Ngươi không nuôi chim sáo, nuôi mẹ ngươi. Giáo lâu như vậy, chỉ có thể hô đồ đần. Lưu Phúc chỉ chim sáo, giống như ngươi xuẩn. Chúng ta bây giờ uống rượu không thích hợp à? Hàn Sâm ngồi trên ghế salon, nhíu mày. Lam Cương theo văn phòng mini tủ rượu lấy hịch kỳ rót hai chén, một chén cho Hàn Sâm, một chén bưng trong tay không có gì không thích hợp. Lam Cương nói, người khác ưa thích đem văn phòng đóng gói thành thư phòng, ta lại coi nó là quán bà, biết là liếc. Mặc kệ vui vẻ, vẫn là thương tâm, đều có rượu uống. Cảnh sát điều lệ chương 73, bất kỳ nhân viên cảnh sát tại trong lúc công tác đều không được uống rượu. Hàn Sâm nói rằng bất kỳ nhân viên cảnh sát không bao gồm ta, bởi vì ta là Lam Cương. Lam Cương giơ ly rượu lên, đến, chúng ta thay Lạc Ca chúng tuyển Thái Bình thân sĩ sau bổ, cạn một chén. Hàn Sâm bất đắc dĩ bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một cái. Lam Cương lại một ngụm xử lý ngươi có phải hay không trong lòng không thoải mái. Hàn Sâm hỏi, lúc đầu tại tứ đại thám trưởng ở trong, ngươi có hy vọng nhất cùng Lạc Ca cạnh tranh tổng hoa thám trưởng, hiện tại hắn chúng tuyển sau bổ, trực tiếp cùng ngươi kéo dài khoảng cách. Ha ha, người hiểu ta Hàn Sâm cũng. Lam Cương chép miệng một cái, không sai, ta là ghen ghét. Thái Bình thân sĩ sau bổ nha, thật là sắc bén. Dừng một chút lại nói, giảng thật, theo ta có thể đối ta sinh ra uy hiếp cũng liền Trần Chí Siêu cùng Lôi Lạc hai người. Trần Chí Siêu sắp theo sở Scotland giật huấn luyện trở về, đến lúc đó hắn quang hoàn gia thân, ta sợ là không sánh bằng. Hiện tại Lạc Ca lại làm một màn như thế, trực tiếp đem ta làm hạ thấp đi. A Sâm, ta nhìn không thấy hy vọng, lời nói ta biết, làm thế nào? Hàn Sâm là lý giải Lam Cương. Xem như cảnh đội nổi danh liều mạng Tam Lang Lam Cương xuất thân danh môn, trình độ cao, lại sẽ giảng tiếng Anh, lên cao tốc độ còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Nếu như không phải Đỗ Vinh Hiếu hành không xuất thế, Lam Cương tuyệt đối là đâm chức đệ nhất nhân. Ta biết người tầm cao khí ngạo, mặt ngoài phóng đang không bị trói buộc, làm việc lại cùng với chăm chú, nhất là đối tổng hoa thám trưởng chức tình thế bắt buộc. Hàn Sâm bình thường cùng Lam Cương đi rất gần, lúc này cũng hoàn toàn rộng mở. Đáng tiếc, Lạc Ca ép ngươi một đầu. Hiện tại, hắn thành Thái Bình thân sĩ sau bổ, ngươi liền cuối cùng cơ hội đều mạo. Ha ha, ngươi coi như biết, cũng không cần giảng ngay thẳng như vậy, thật là mất mặt. Lam Cương lại cho mình ngược chén rượu giảng thật, từ đầu tới đuôi ngươi ta đều tính sai một người. Bên cạnh, Đỗ Vinh Hiếu. Hàn Sâm nói, ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể chi phối nhiều chuyện như vậy. Lam Cương trầm mặc. Giây lát, hoàn toàn chính xác. Từ đầu tới đuôi người ta đều xem thường hắn, chỉ là một nhỏ thám trưởng, có thể có năng lực gì. Hiện tại ta mới biết được, hắn lực có thể thông thiên. Lam Cương nói xong, nâng chén, uống một hơi cạn sạch chúc mừng Lạc Ca, chúc mừng Lạc Ca. Lạc Ca hiện tại ngươi thật là uy phong, TV trên báo chí đều là ngươi tính danh. Lệ Ao phòng khiêu vũ, lấy mỡ heo tử, Trần Tế Cửu bọn người cầm đầu, đông đảo hoa thám trưởng, tự mình cổ động. Chúc mừng Lôi Lạc thu hoạch được Thái Bình thân sĩ đề danh, đối với bọn hắn tới nói, có thể hay không thu hoạch được Thái Bình thân sĩ danh hiệu đã không quan trọng, có thể thu hoạch được đề danh đã chứng minh Lôi Lạc thực lực. Lôi Lạc cao hứng chi cực, đêm nay vung tay lên, trực tiếp tại Lệ Ao thiết yến, chiêu đại những thuộc hạ này. Lệ Ao phòng khiêu vũ ở niên đại này tuyệt đối là số một tiêu kim thánh địa. Nên phòng khiêu vũ thành lập tại 1946 năm, lúc ấy Hồng Kông nổi danh nhất hộp đêm là Quỷ Lao Chát Lơ mở trăm vui cửa, bất luận kiến trúc vẫn là nhân viên, đều là một bộ ảnh lần diễn xuất. Danh xưng Hồng Kông đấu nguyệt xanh lý cắt pháp, tại góc bắc 7 tỷ bội vịnh biển bên cạnh mở nhà này Lệ Ao vườn hoa hộp đêm. Trực tiếp đem Thượng Hải bãi xa hoa tất cả đều chuyển đến Hồng Kông. Lệ Ao danh tự mặc dù không có trăm vui cửa đại khí, nhưng toàn bộ hộp đêm lại đã bao hàm sân đánh gôn, bể bơi, hộp đêm, phòng ăn, phòng bài bạc chờ một chút, sống phóng túng vui lùa một hàng dài. Lệ Ao xa hoa khiến cho hộp đêm này vừa mới gầy dựng, liền leo lên nước Mỹ sinh hoạt tạp chí, được vinh dự ca tụng là Viễn Đông đỏ nơi xây bột lão bản Lý Cắt Pháp cũng bị tạp chí xưng là Hồng Kông hộp đêm hoàng đế. Hiện tại Lý Cắt Pháp đi bảo đảo, Lệ Ao cũng bị Quỷ Lao Ôn Sĩ đón tiếp nhận, lúc rời thế dễ, anh hùng không chỗ tìm. Nhưng Lệ Ao vẫn như cũng là cái kia Lệ Ao, nổi tiếng động tiêu tiền. Có thể nói, cái niên đại này có thể đến Lệ Ao tiêu phí không phải phú tức quý, giống Lôi Lạc dạng này lớn thắng trưởng, cũng chỉ là ngẫu nhiên đến mấy lần tốt, đa tạ đại gia đêm nay tới cổ động, ta Lôi Lạc ở đây kính đại gia một chén. Lôi Lạc bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mỡ heo tử, Trần Tế Cửu mấy người cũng cùng một chỗ chạm cốc Lạc Ca, lần này ngươi phát đạt, về sau có thể phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta. Đúng vậy à, Lạc Ca, hiện tại ngươi thành xã hội danh nhân, làm không tốt tương lai rất nhiều người muốn xưng hô ngươi là Lôi cực phẩm, Thái Bình thân sĩ tiếng Anh viết tắt. Ha ha, cực phẩm danh hiệu ta cũng không dám vọng tưởng. Có thể thu hoạch được để danh ta đã vừa lòng thỏa ý. Lôi Lạc cười nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta có thể có hôm nay nhờ có một người. Bên cạnh nha. Nặng, hắn tới.